Chương 156, ta dựa vào. Quân công bảng làm sao có chó? Chương 156, ta dựa vào. Quân công bảng làm sao có chó? Chấm phong các ngươi nhất tộc vì nhân tộc hộ pháp thần thú, thưởng nhân tộc khí vận, thu ta nhân tộc hương hỏa. Lý Thái Thương đứng chắp tay, tiếng như trung lớn. Ngược lại muốn nhìn xem, ai dám nói chấm hộ pháp là xuất sinh? Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, cửu thiên phía trên đột nhiên hàng phía dưới một đạo màu vàng kim quang trụ, đem bốn con tiểu yêu bao phủ trong đó. Tựa hồ thiên địa đại đạo tại cộng minh, phản phất tại tán thành đạo nhân này hoàng sắc lệnh. Bốn con tiểu yêu toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tuân gia nhập thể nội. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng nhân tộc ở giữa khí vận liên hệ ngay tại bằng tốc độ kinh người làm sâu sắc. Cùng lúc đó, ở trên không rõ ràng cổ tinh, bốn cái tộc quần cũng cảm thấy mình cùng nhân tộc ở giữa liên hệ làm sâu sắc. Bốn con tiểu yêu như bị sét đánh. Vị này đại tần hoàng giả đến cùng là người phương nào? Bọn hắn vậy mà thật cùng nhân tộc liên hệ sâu hơn. Chẳng lẽ nhân hoàng chuyển thế? Kỳ thật, Lý Thái Thương cũng có chút ngộng. Hắn nguyên bản bất quá là cho cái này bốn con tiểu yêu họa cái bánh nướng, để bọn hắn kêu gọi chủng tộc của mình gia nhập đại tần. Ai có thể nghĩ tới làm ra lớn như vậy chiến trận? Cái này, Lý Thái Thương ở trong lòng âm thầm củng cố. Chớ bất quá là muốn lừa dối. Khục, mời chào mấy cái yêu tộc trợ thủ mà thôi a. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn cái kia thông thiên quang trụ cùng đại đạo cộng minh, Lý Thái Thương càng ngộng. Chiến trận này cũng quá lớn a. Hắn nhớ rõ ràng chính mình chỉ là thuận miệng nói, làm sao làm đến cùng thật nhân hoàng sắc lệnh giống như. Bốn con tiểu yêu còn đắm chìm trong cơn chấn động, hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn cảm nhận bên trong trí cao vô thượng nhân hoàng, giờ phút này chính ở trong lòng điên cuồng tính toán. Cái này chơi lớn rồi, muốn là Kỳ Lân tìm tới cửa muốn thuyết pháp làm sao bây giờ? Muốn là cái khác yêu tộc cũng tới lấy phong làm sao bây giờ? Hiện tại đại tần còn chưa có tư cách cùng những cái kia chí tôn đối lên. Bất quá, Lý Thái Thương rõ ràng quá lo lắng, bởi vì hắn tuy nhiên cầm giữ có nhân hoàng chí tôn thể, cùng nhân tộc khí vận sông dài tương liên, nhưng hắn đến cùng còn không có làm phía trên nhân tộc cộng chủ, nhân hoàng. Bởi vậy, lúc này lần này thiên địa dị tượng, bất quá là trưởng quản mảnh này khu vực không minh cổ tinh quân công bia tại tự mình đa tình thôi. Cái kia cổ lão quân công bia cảm ứng được nhân hoàng chí tôn thể khí tức, lại lầm đem Lý Thái Thương nhận làm đương đại nhân hoàng. Cho dù còn không phải chân chính nhân hoàng, chí ít cũng là nhân tộc thái tử, tương lai ván đã đóng tuyển nhân tộc cộng chủ. Tương lai nhân hoàng chí tôn thể đều làm không được nhân hoàng, còn có ai có thể? Quân công bia khí linh nếu là có thể nói chuyện, định sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng phản bác. Tại cái này thượng cổ thần vật xem ra, nhân tộc coi như lại xuống dốc, cũng tuyệt không có khả năng liền chính mình nhân hoàng chí tôn thể đều bảo hộ không được. Thế mà năm đó lập xuống quân công bia nhân tộc tiên hiển tuyệt đối nghĩ không ra, bây giờ nhân tộc thối nát đến loại tình trạng nào? Thế mà năm đó lập xuống quân công bia nhân tộc tiên hiển nhóm tuyệt đối nghĩ không ra, hậu thế nhân tộc sẽ thối nát đến trình độ nào? Đừng nói bảo hộ nhân hoàng chí tôn thể, thì liền chính thống nhân hoàng chi vị đều không công bố mấy chục vạn năm lâu. Những cái được gọi là nhân vương chí tôn nhóm, cả ngày tranh quyền đoạt lợi, nào còn nhớ nhân tộc từng có qua nhân hoàng bực này trí cao tồn tại. Không minh cổ tinh phía trên, tòa kia nguy nga quân công bia đột nhiên lần nữa bộc phát ra chói mắt kỳ quang, toàn bộ thân bia kịch liệt rung động. Ầm ầm. Bia trên mặt, sở hữu không phải đại tần tướng lĩnh tên như là bị vô hình đại thủ xóa đi giống như, một cái tiếp một cái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là nguyên một đám tiệm tên mới mang theo óng ánh kim quang hiện lên. Hán mụ lại tới. Mặt trắng tướng lĩnh sắc mặt tái xanh, vừa bởi vì ra cắt lượng thổi phồng, đối đại tần sinh ra một tia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái không biết sống chết tần nhân dám lên bảng. Hán mụ, đại tần khinh người quá đáng, tất để bọn hắn có đến mà không có về. Đại tần đây là muốn cưỡi tại trên đầu chúng ta đi a. Mấy ngày nay đến, chúng ta tại chín trong tòa cổ thành lấy được bảo vật quá ít, quân hầu nhóm đều đến trách cứ, không giết mấy cái tần nhân tế cờ, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ngay tại bọn này danh tướng nghiến răng nghiến lợi thời khắc, quân công bảng phía trên kim quang dần dần thu liễm, mới lên bảng tên rốt cục có thể thấy rõ ràng. Đại tần, Huyền tộc, Đại Hoàng. Đại tần, Ngưu tộc, A Man. Đại tần, Mã tộc, Truy Phong. Đại tần, Chư tộc, Cương Liệp. Trong chốc lát, cả tòa không minh cổ tinh lâm vào quỷ dị tinh mịch. Quân công bia phía trên xuất hiện lít nha lít nhít Huyền tộc, Ngưu tộc, Mã tộc, Chư tộc tên. Trong nháy mắt, toàn bộ không minh cổ tinh phía trên danh tướng cùng nhân tộc tướng sĩ sắc mặt cứng đờ. Rất nhiều yêu thú chiến hữu thần sắc như thường, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ không minh cổ tinh run rẩy dữ dội, vô số cổ thành phong ốc hóa thành phế tích, cổ thụ chọc trời cũng ầm vang sụp đổ. Nhân tộc danh tướng phát tiết nộ hỏa, giống như điên cuồng, có xe rách lấy chính mình giải lụa, có đem bội kiếm hung hăng bổ về phía thạch trụ, càng có người đối với quân công địa quyền đấm cướp đá. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta đường đường nhân tộc tướng lĩnh, lại không bằng một đám xuất sinh. Nồng đậm cảm giác nhục nhã ép vỡ trái tim của bọn họ. Tuy nhiên những cái kia yêu thú chiến hữu không lộ vẻ gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, những thứ này yêu thú đang cười nhạo bọn hắn. Nhưng bọn hắn thậm chí không dám đối với mấy cái này yêu thú độc thủ. Những thứ này yêu thú cũng không có bị Kỳ Lân hoàng giả xóa tên, đều là bị ủy thác đến đây trợ trận, cùng loại lính đánh thuê. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đem nộ hỏa chút xuống đến chết bật lên. Liên đại hoàng cầu đều so những này nhân tộc danh tướng cường. Còn nhân tộc tướng sĩ đâu, những cái kia chó như mã heo quần công đều hung hăng giẫm tại bọn hắn trên đầu. Chương 157, hai loại thái độ. Chương 157, hai loại thái độ. Cổ tinh vô số kiến trúc sụp đổ. Toàn bộ cổ tinh phía trên nhân tộc binh lính câm như hến. Những tộc quần khác yêu thú nhóm thì cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn ở kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại. chỉ có nhân tộc phía kia tứ phía sụp đổ. Bọn hắn cũng không có bị yêu thú hoàng giả xóa tên, những này nhân tộc danh tướng thấy bọn họ, còn phải lịch thiệp ba phần. Căn bản không dám đem phẫn nộ lan đến gần bọn hắn. Thế mà, cái này y nguyên không có thể làm cho bọn hắn nộ hỏa tiêu tán. Bọn hắn cần tàn sát sinh linh đến dập tắt bọn hắn nộ hỏa. Bọn hắn hướng thủ hạ phân phó. Thanh âm bên trong lôi cuốn lấy khó có thể ngăn chặn bạo lệ. Đem heo chó như mã nhất tộc yêu thú đều mang lên đến. Chúng ta muốn đích thân thẩm vấn. Nói là thẩm vấn, có thể người ở chỗ này ai cũng rõ ràng, cái này cái gọi là thẩm vấn bất quá là cái đường hoàng lấy cớ thôi. Hắn mục đích thật sự, bất quá là muốn mượn lấy ngược sát những thứ này yêu thú đến phát tiết trong lòng bản vẫn. Giờ phút này, thì liền bên cạnh xếp hàng chờ lệnh một số binh lính, cũng không nhịn được nhíu mày, thấy lạnh cả người theo đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Bọn hắn đều rõ ràng, cổ tinh quân công bảng phi thường công chính, từ trước tới giờ sẽ không cắt xén nửa phần quân công. Nhiều như vậy yêu thú lên bảng, cũng đủ để chứng minh bọn hắn tại nhân thú chiến trường cống hiến lớn bao nhiêu. Bọn hắn từng lần lượt xông vào trước nhất tuyến, dùng huyết nhục chi khu vì nhân loại xây lên phòng tuyến. Có không ít nhân tộc binh lính, vẫn là những thứ này yêu thú cứu trở về. Lúc trước, nhân tộc danh tướng sớm đã giết qua một nhóm yêu thú. Bây giờ, lại muốn lần ngược sát. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời, tâm lý khó có thể tiếp nhận. Hướng đồng bào chiến hữu lần nữa vung đao sao? Giờ phút này, cái kia âm lãnh mặt trắng tướng quân đã chú ý tới dưới trướng binh lính ánh mắt không thích hợp. Cặp kia hẹp dài ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, trong khỏe mắt lộ ra âm lãnh. Đừng quên các ngươi là nhân tộc. Các ngươi trong mạch máu lưu là nhân tộc huyết, đời này đều chỉ có thể là nhân tộc binh. Những cái kia yêu thú cũng là xuất sinh, cùng hung thú không khác nhau nhiều lắm. Đứng ở một bên dâu quay nón tướng quân vốn là tính khí hòa bạo, gặp các binh lính bộ dáng này, sớm đã kìm nén không được nộ hỏa. Hắn bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng đạp ở bên cạnh một cái đang muốn mở miệng binh lính ở ngực. Cái kia binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng về sau lảo đảo mấy bước, trung điệp ngã trên mặt đất, khóe miệng trong nháy mắt tràn ra tia máu. Ngươi mụ, phản các ngươi. Bọn lao tử ở tiền tuyến liều mạng thời điểm, các ngươi còn tại trong bụng mẹ bú sữa mẹ đâu? Hiện tại ngược lại tốt, lấy tay bắt ca à, không giúp chúng ta nhân tộc, ngược lại hướng lấy những cái kia xuất sinh. Cho lão tử đem những cái kia yêu thú đều bắt lên đến. Không phải vậy, các ngươi thì thay thế bọn hắn thụ hình. Có nhân tộc danh tướng lạnh hừ một tiếng, phụ hòa nói: "Đối với mấy con yêu thú trang từ bi, thật có các ngươi." Binh lính rơi quyền túi thấp đầu xuống, trong mắt càng dãy rủa. Có chút binh lính đã nhớ tới gặp phải hai cái hắc ý nhân. Ngay tại nhân tộc danh tướng giáo huấn những binh lính này thời khắc, một đạo hốt hoảng thân ảnh xông vào. Ngay cả thở mang ho khan gào thét: "Các vị tướng quân, việc lớn không tốt." Dâu quay nón tướng lĩnh trực tiếp đem báo tin người xách lên, hai mắt trừng trừng, phản phất muốn ăn người. Lại hắn nương xảy ra chuyện gì? Các ngươi thì không làm cho chúng ta bớt lo một chút sao? Báo tin người bối rối nói: "Thiên lao bị ướp, theo chó như mã nhất tộc tội thú đô bị cứu đi." Cái gì? Mấy đạo vừa kinh vừa sợ tiếng giống đồng thời nổ vang. Một đám rất rưởi. Dẫn đường. Đi Thiên Lao. Những này nhân tộc danh tướng lập tức chạy tới Thiên Lao. Thế mà, Thiên Lao vẫn như cũng là tòa kia Thiên Lao, thần tầng cấm chế y nguyên quy luật vận chuyển, không có chút nào bị bấy nhiêu dấu hiệu. Canh giữ ở nhà tù ngoài cửa vệ binh thần sắc mờ mịt, hiển nhiên đối chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Có thể khi mọi người xông vào phòng giam, lại chỉ thấy trống rông thạch lao bên trong tích lấy một lớp mỏng manh cho bụi, những cái kia vốn nên bị xiềng xích trói lại yêu thú, lại như cùng chưa từng tồn tại đồng dạng, hư không tiêu thất. Giờ phút này, ở bên ngoài xem yêu tộc tu sĩ xì xào bàn tán. Về phần tại sao không có nhân tộc tu sĩ? Đó là bởi vì bây giờ không minh cổ tinh lấy nói lấy được hình nhân tộc vô số kể, trên cột cờ treo đầy nhân tộc tu sĩ thi thể. Thật nghi mã gặp ủy. Em đẹp sinh linh trong vòng một đêm thì toàn biến mất. Chẳng lẽ là kỳ lân hoàng giả phái người đến cứu bọn hắn rồi? Hoàng giả cái nào rảnh rỗi như vậy, quản hạ tầng sự tình. Ta suy đoán, rất có thể là bị. Một cái yêu tộc tu sĩ nháy mắt ra hiệu nhìn một chút người ở ngoài xa tộc danh đem, làm cái cắt cổ động tác. Một cái khác yêu tộc tu sĩ dây hiểu. A a a, đã hiểu. Chắc không được liền cấm chế đều không động, nguyên lai là người một nhà độc thủ, làm được ngược lại là sạch sẽ. Đáng tiếc cái này tứ tộc, cũng không biết bọn hắn tộc lão hội sẽ không vì bọn hắn báo thủ. Suy nghĩ nhiều, cái này tứ tộc từ trước đến nay đem nhân tộc làm tổ tông cung cấp, chiến trường phía trên thay người cản đao đều cam tâm tình nguyện, nào dám bởi vì chút chuyện này cùng nhân tộc bị mặt. Cái kia mỏ nhọn yêu tộc tu sĩ nhìn qua trống rông phong giam, lại nặng nặng thở dài. Tuy nói ngày bình thường cùng heo chó như mã tứ tộc không có gì giao tình, có thể cuối cùng cùng thuộc yêu tộc, bây giờ trơ mắt nhìn lấy đồng tộc chết thảm vô tung, đáy lòng vẫn là cuộn cuộn lên một cố khó mà diễn tả bằng lời thọ chết hồ buồn cảm giác. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn thấy không rõ tình thế. Hắn lắc đầu, trong giọng nói trào phúng càng đậm mấy phần. Bây giờ nhân tộc, sớm cũng không phải là năm đó cái kia cần liên thủ kháng địch lúc bộ dáng, bọn hắn còn ôm lấy cựu nhật tình cảm không thả, đần độn bán mạng, có thể không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Giống như chúng ta, lấy tiền làm việc, tốt bao nhiêu. Hắn tận lực đề cao chút tâm lượng, ánh mắt đảo qua người chung quanh tộc binh lính. Có hoàng giả che chở, chúng ta kỵ tại những này nhân tộc tướng lĩnh trên đầu đi, bọn hắn cũng phải kìm nén bực bội, không dám thả nửa cái dám. Thanh âm không lớn, lại vừa tốt để tại trường nhân tộc tu sĩ nghe thấy. Các binh lính mặt nhảy một chút đỏ bừng lên, lập tức lại trở nên trắng bệnh, xấu hổ đến nào ào gục đầu xuống, ngón tay chết keo kiệt lấy giáp trụ bên dưới. Dâu quay nón tướng lĩnh vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, nghe thấy như vậy vũ nhục, đống nhiên quay đầu. Trung đồng lớn trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, chết chừng lấy cái kia hai cái yêu tộc tu sĩ. Dường như một giây sau thì muốn xông lên đi đem đối phương xé nát. Có thể cái kia mỏ nhọn yêu tộc tu sĩ lại thần sắc không thay đổi, thậm chí còn chậm rãi dương mắt, không sợ hãi chút nào nên tiếp hắn ánh mắt, nhếch miệng lên một vệt niệm mai cười. Trong ánh mắt tràn đầy có bản lĩnh ngươi động sự khiêu khích của ta. Ánh mắt yêu bên trong đối với nhân tộc khinh miệt, hung hăng đâm vào tất cả nhân tộc trong lòng của binh lính. Không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết, binh lính trung quanh đều nín thở, tim nhảy tới cổ rồi. Trái tim đông 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 địa cùng nhảy không ngừng, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Bọn hắn ánh mắt chăm chú khóa tại dâu quai nón tướng lĩnh trên thần, trong mắt thiêu đốt lên không đè nén được chờ đợi cùng độ hỏa. Bọn hắn hy vọng nhiều dâu quai nón tướng quân tại lúc này xuất thủ. Hy vọng nhiều dâu quai nón tướng quân có thể tại thời khắc này giơ quả đấm lên, dù là chỉ là một quyền, cũng đủ để đánh nát cái này làm cho người hít thở không thông quất đủ. Vì nhân tộc đòi lại cái này bị dẫm đạp thể diện, mà không phải hướng về nhân tộc chiến hữu vung lên đồ đao. Thế mà, giằng co một lát, dâu quai nón tướng lĩnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng vẫn hung hăng hừ một tiếng, đồng nhiên quay đầu đi chỗ khác, cứ thế mà đem cái kia cố lửa giận ép xuống. Trong chớp nhoáng này, tại trường nhân tộc binh lính dường như xì hơi, đầu như bạn quân trọng không nhấc lên nổi, chỉ có thể vô lực buông xuống, nhìn chằm chằm dưới chân băng lánh mặt đất, trên mặt viết đầy khó nói lên lời vẻ bại cùng xấu hổ. Thì liền trong tay nắm thật chặt binh khí, giờ phút này cũng giống là rót đầy trì, trầm trọng đến rốt cuộc cầm không được, cánh tay khẽ run, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuột tay rơi xuống đất. Toàn bộ thiên lao bên trong chỉ còn lại có trầm trọng tiếng hít thở, cùng cái kêu im ắng lại thấu xương tuyệt vọng. Sợ so, mỏ nhọn yêu tộc tu sĩ gặp dâu quai nón tướng linh trung quy là rút lui, trên mặt mỉa mai ý cười càng nồng đậm, không hề cố kỵ sủi cười ra tiếng. Hắn tâm lý chắc chắn cực kỳ, những này nhân tộc tướng lĩnh tuyệt không dám đối bọn hắn động thủ. Dù sao, nơi này có thể không phải có thể tùy tiện động thủ địa phương. Hai người bọn hắn tuy nói chỉ là không đáng chú ý yêu tộc tu sĩ, nhưng đứng sau lưng chính là toàn bộ yêu tộc thế lực. Nếu thật là động thủ, việc này thì triệt để biến tính chất, tuyệt không còn là hắn cùng dâu quai nón tướng lĩnh hai người ở giữa tư đoán. Ngẫm lại xem, yêu thú minh hữu tại nhân tộc cổ tinh phía trên bị nhân tộc tướng lĩnh trước mặt mọi người khi nhục, thậm chí đả thương tính mệnh, tin tức này muốn là truyền đến những cái kia yêu thú vương giả cùng hoàng giả trong lỗ tai, tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, coi trọng nhất tộc quần thể diện cùng uy nghiêm, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn mượn lý do này, hướng nhân tộc làm khó dễ, buộc nhân tộc giao ra mấy món áp đáy hòm trọng bảo làm bồi thường. Nếu không, không ai nói rõ được sẽ dẫn phát như thế nào dung chuyện. Nhân tộc bây giờ loạn trong giặc ngoài, căn bản chịu không được dạng này phong ba. Chỉ tiếc, theo chó ngưu mã nhất tộc thấy không rõ đạo lý này. Nhân tộc sớm đã không có trước kia huy hoàng, chỉ có vô năng cao ngạo. Việc này, cuối cùng liền tại quỷ dị như vậy trong yên lặng không giải quyết được gì. Không có người nào lại đi truy cứu tiên lao cướp án trần tướng, cũng không có người nào nhắc lại cùng cái kia hai cái yêu tộc tu sĩ phách lối khiêu khích. Nhân tộc các danh tướng nhẫn nhịn một cố khí trở về. Ngược lại lại phân phó nói, gần nhất những cái kia tu sĩ còn ăn mới sao? Không dám ở trong âm thầm vọng nghĩ cái gì a? Trong miệng hắn những cái kia tu sĩ, tự nhiên chỉ là những cái kia không có phụ thuộc vào bất cứ tướng lãnh nào, rời rạc tại quyền lực hạch tâm bên ngoài hoang dại nhân tộc tu sĩ. Hồi tướng quân, không có. Những cái kia đạo hữu gần đây cơ hồ đều đóng cửa không ra, thâm cư không ra ngoài, ngày bình thường liền tông môn đều rất ít đặt chân, chỉ có tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cần bọn hắn xuất thủ trợ giúp thời điểm, mới có thể triệu tập đi ra, trừ cái đó ra lại không cái khác động tĩnh. Cái này thận trọng trả lời, tựa hồ vẫn chưa để mấy vị tướng lĩnh hài lòng. Tìm ra mấy cái tới. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng người ở chỗ này đều ngầm hiểu. Rõ ràng, những thứ này tại yêu tộc tu sĩ chỗ đó bị tức, lại không dám phát tác nhân tộc tướng lĩnh, đã đem đầu mâu nhắm ngay những cái kia không có không bối cảnh hoang dại nhân tộc tu sĩ, dự định bắt bọn hắn tới khai đào cho hà giận. Khi dễ không được yêu tộc tu sĩ, chẳng lẽ còn khi dễ không được những thứ này không nơi nương tựa chính mình người, nhân tộc tu sĩ sao? Giết bọn hắn tông môn, gia tộc cũng không dám nói thêm cái gì. Đến lúc đó, liền nói hung thú vây công, mấy người kia banh liệt mà chết. Những cái kia gia tộc, tông môn lại sẽ liên tục không ngừng phái ra đám tử đệ đến tranh đoạt những thứ này bên rượu. Chương 158, đừng trách là không nói trước vậy. Chương 158, đừng trách là không nói trước vậy. Mấy ngày sau, người phía dưới vẫn không có động tác. Đã không có báo cáo tìm tới thích hợp khai đao đối tượng, càng không có chấp hành cái kia cổ âm ngoan mệnh lệnh, dường như đem đạo này chỉ lệnh triệt để ném ra sau đầu. Cái này lập tức để những người này tộc tướng lĩnh nén giận. Mu phản, toàn phản. Liên bọn hắn mệnh lệnh cũng không quản dùng sao? Mấy thiên? Hả? Để cho các ngươi làm sự tình, đến bây giờ một điểm tiếng vang đều không có. Mu, các ngươi bọn này thằng nhãi con là chán sống rồi hay sao? Phản, thật sự là phản. Cả đám đều ăn hùng tâm báo tử đảm. Liên bọn lao tử mệnh lệnh cũng dám lá mặt lá trái. Thật làm lời của chúng ta là gió thoảng bên hai. Thật coi cái này quân pháp là bài trí hay sao? Một đám dưỡng không quen kinh thường. Sói ngày bình thường cầm lấy quân hưởng, đến nên làm sự tỉnh thời điểm thì giả câm vỡ điếc. Lại tiếp tục như thế, đội ngũ này còn thế nào mang? Tiếng gầm gừ phẫn nộ, mang chửi tiếng vang hoàn toàn tại nhân tộc nơi đóng quân. Dâu quay nón tướng lĩnh lần nữa nộ hống. Toàn phản. Truyền lệnh xuống. Cho đám phế vật kia ngày cuối cùng thời gian. Lại không đem sự tình làm thỏa đáng, lao tử tự mình đi lột ra các của bọn hắn. Dưới trướng chúng binh lính bị bất thình lình nổi giận dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bọn hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào dâu quai nón tướng lĩnh cặp kia nắm chắc quả đấm phía trên, sững sờ tại nguyên chỗ. Cặp kia không dám hướng yêu tộc vung ra nắm đấm, phần này trầm mặc cùng ngốc trệ không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Dâu quai nón tướng lĩnh gặp bọn hắn chậm chạp không có động tác, trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt xông phá lý trí đê đập, biến đến càng thêm cuồng bạo. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt khóa chặt tại cách mình người gần nhất binh lính trên thân, ánh mắt kia bên trong hung ác như là nhắm người mà phệ ra thú. Phế vật, một đám rác rưởi. Hắn gầm thét, không chút do dự vung lên cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, mang theo kinh khủng quy tắc chi lực, hung hăng đánh tới hướng cái kia binh lính lồng ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quy chế chi lực nhập thể. Cái kia binh lính thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể tựa như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào lập trụ phía trên, chậm rãi trơn rơi xuống đất. Lồng ngực sụp đổ, khóe miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, hai mắt trợn lên, lộ ra nhưng đã khí tuyệt thân vong. Còn không mau cút đi đi làm. Dâu quay nón tướng lĩnh thu hồi nhuốm máu năm đấm, đối với còn lại binh lính nhóm lần nữa nộ hống, thanh âm bên trong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ muốn lao tử nguyên một đám đem xương cốt của các ngươi đều mở ra, mới bằng lòng động sao? Cái kia còn lại các binh lính lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt huyết sắc tận thời, lộn nào hướng lấy trướng chạy ra ngoài. Lúc này, không minh cổ tinh phía trên, đột nhiên vang lên một đạo réo rắt lại cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm. Đại tần cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, mau tương đến đây, chư tướng bài kiến. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ cổ tinh dường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Thanh âm kia bên trong không có tận lực gào rú, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh kiêu ngạo, đó là một loại cắm rễ tại cốt nhục tự tin. Cùng này trước nhân tộc các tướng lĩnh cái kia phiên miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu cao ngạo hoàn toàn khác biệt. Nó cùng ngàn vạn năm trước thượng cổ nhân tộc cao ngạo nhất trí, như một thanh ôn nhuận lại sắc bén ngọc kiếm. Chư vị nhân tộc danh tướng nheo mắt lại. Đại tần rốt cuộc đã đến, chỉ là lại dám như thế cuồng vọng, để bọn hắn những thứ này trấn thủ cổ tinh tướng lĩnh tiến đến bái kiến, quả thực là không biết sống chết. Một hồi gặp mặt, nhất định phải khiến cái này không biết trời cao đất rộng đại tần người tới nếm thử cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Bọn hắn đổi một bộ hiền hòa khuôn mặt, bay đến thiên khung bên trong. Đại tần cẩm ý liề vệ chỉ huy sứ đại nhân giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thời khắc này Mao Tương sớm đã đổi lại tôn quý nhất màu vàng kim phi ngư phục. Cái kia phi ngư phục phía trên dùng kim tuyến thêu lên sinh động như thật đẳng vân đường vân, tại thiên quang phía dưới lóe ra sáng chói quá mang, nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày mang theo một cỗ sống thượng vị trầm ổn cùng uy nghiêm, hiển nhiên là trải qua chăm chú cách ăn mặc. Dù sao, thân là cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, chính là thiên tử thân quân thống lĩnh, không chỉ có muốn tay cầm quyền hành, ngoại hình khí độ tự nhiên cũng muốn viễn siêu thường nhân, mới có thể biểu dương đại tần uy nghi. Mao Tương đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mặt chư vị nhân tộc tướng lĩnh, trên mặt không dư thừa chút nào tâm tình, chỉ là cười nhạt nói: "Không cần đa lễ. Truyền ngôi hoàng ý chỉ, đem không minh cổ tinh mở ra, sở hữu nguyện ý cùng ta đại tần cộng đồng chống lại hung thú đạo hữu, lập tức theo ta lên đường." "Vâng." Nghe nói như thế, chư vị nhân tộc tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, dường như bị vô hình cự thủ hung hăng rút một bạt hai. Vừa rồi còn cường giả bộ hiền hòa không còn sót lại chút gì, thay vào đó là không che giấu chút nào kinh sợ. Sát ý đã ngưng nhập thực chất. "Ngươi đang nói cái gì? Không minh cổ tinh chính là ta nhân tộc trọng địa, há lại cho ngươi nói ra thả thì mở ra. Ngươi thật coi nơi này là đại tần hậu hoa viên hay sao? Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng xuyên thân ra vàng liền có thể ở chỗ này khoa tay múa chân. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Mao Tương vẫn là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ. Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho cả viên không minh cổ tinh sinh linh đều có thể nghe được. Nô hoàng ý chỉ, lập tức mở ra. Đừng trách là không nói trước. Chương 159, Tôn Tần Hoàng Giả, Thiên Bị. Chương 159, Tôn Tần Hoàng Giả, Thiên Bị. Ta chớ ngươi mụ cái đầu. Dâu quay nón tướng lĩnh nổ hống lên tiếng. Hắn toàn thân linh lực bạo dũng, đem không gian chúng quanh chấn ra đạo đạo vết rách. Che lấp kim giáp tướng lĩnh, khép lại hai mắt, hàn quang lấp lóe. Chắc hẳn, ta không minh cổ tinh thiên lao bên trong, biến mất những cái kia yêu thú đều là ngươi cứu đi à. Đường đường đại tần, nhân tộc nhất phương hào cường, cũng đều vì một đám xuất sinh làm bực này bị ổi sự tình. Mao Tương đứng chắc tay, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia mặt cười nhạt. Lắc đầu. Không phải xuất sinh, là chiến hữu. Cũng là ta đại tần hộ pháp thần thú. Hừ. Mặt trắng tướng lĩnh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Tìm một đám heo chó như mã làm hộ pháp thần thú, các ngươi đại tần cũng không ngại khó coi. Thế mà, Mao Tương lại làm cho không minh cổ tinh phía trên nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú ánh mắt lấp lóe. Nhân tộc binh lính cùng tông môn thế gia tu sĩ nhìn lấy không chung hai phương thế lực, ánh mắt ý vị thâm trường. Cái kia răng nanh miệng lợi yêu thú lính đánh thuê nhóm cũng lạnh hừ một tiếng. Ngược lại có mấy phần thượng cổ nhân tộc khí độ. Tuy nhiên ngữ khí vẫn như cũ khinh miệt cao ngạo, nhưng có thể nghe ra, hắn trong lòng đối đại tần tán đồng cực lớn. Những yêu thú khác tu sĩ cũng ào ào nói nhỏ. Cuối cùng có cái hiểu chuyện. Sớm cái kia như thế, tộc ta cùng nhân tộc vốn là chiến hữu. Ta yêu thú một phương, là ngươi nhân tộc chiến hữu, không phải xuất sinh. Nhưng hôm nay nhân tộc, tuy nhiên bức bách tại yêu thú vương giả, hoàng giả uy nghiêm không dám nói gì. Nhưng yêu thú tu sĩ đều biết, những này nhân tộc xem thường bọn hắn. Những này nhân tộc cao tầng còn đắm chìm trong thượng cổ nhân tộc trong huy hoàng, xem thiên hạ dị tộc vì xuất sinh. Nhưng hôm nay thời cổ sớm đã biến hóa, yêu thú một phương long hoàng, phượng hoàng đều không thèm để ý mi lạn nhân tộc. Những cái kia nhân vương chí tôn càng là liền vạn tộc đối kháng hung thú hội nghị cũng không xứng tham gia. Như những này nhân tộc cao tầng sớm một chút biết đạo lý này, làm sao đến mức này đâu? Cái kia dâu quay nón tướng lĩnh cười gần tiến lên trước một bước, quanh thân linh lực giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quy tắc chi lực đem bốn phía không gian xé rách ra vết nứt. Một cái bán thánh tướng lĩnh cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Ta nhân tộc mặt mũi đều bị các ngươi bọn này bại loại mất hết. Hôm nay bản tướng trước hết cầm đầu của ngươi tế cờ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trường thương hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, thẳng đến Mao Tương vị trí hiểm yếu. mũi thương những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết nứt, thánh cảnh đỉnh phong uy áp để trùng quanh quan chiến sơ giai tu sĩ hào hào thổ huyết lùi lại. Thế mà Mao Tương trên mặt cái kia mặt cười nhạt thủy chung chưa biến. Đây không phải là cười ôn hòa ý, mà là một loại khắc vào thực chất bên trong khinh miệt cùng cao ngạo, ý mắng lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có vũ nhục tính. Muốn chết. Dâu quay nón tướng lĩnh dường như bị ánh mắt này kích thích, nổi giận đùng đùng, thương thế lại thêm 3 phần ngoan lệ. Quy tắc chi lực quả thực muốn đâm phá thương cung. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ vang bên trong, Mao Tương thân thể bị trường thương phá tan thành từng mảnh, huyết nục văng khắp nơi. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt xôn xao. Ta giọt cái vút có vút. Ta còn tưởng rằng cái này tần nhân mạnh cỡ nào đâu, thì ra là thế không chịu nổi một kích. Đúng vậy à, thiệt thòi ta lúc trước còn tán đồng lời hắn nói đâu, coi trọng bọn hắn một chút, hiện tại xem xét thì một công tử bột. Ai, tản đi đi, tản đi đi, còn tưởng rằng đại tần sẽ khác nhau đây. Yêu tộc tu sĩ nhóm thất vọng nói nhỏ. Yêu tộc tu sĩ nhóm gật gù đắc ý mà chuẩn bị rời đi, trong lời nói tràn đầy đối Mao Tương thực lực thất vọng. Liền những thứ này đại phụng tướng lĩnh đều không đối phó được, còn nói gì trọng trấn nhân tộc hùng phong. Thì cái này dám nói nhảm nhân tộc đại sự sao? Những cái kia nhân tộc tu sĩ cùng nhân tộc binh lính gục đầu xuống, trong mắt quần quật lấy phức tạp tâm tình. Không chỉ là đối Mao Tương thực lực thất vọng, càng là đối với nhân tộc danh tướng thất vọng. Có thực lực này, ngày đó yêu tộc tu sĩ chào phúng ta nhân tộc thời điểm các ngươi đi đâu? Chúng ta bị thú triều vây khốn thời điểm, các ngươi đi đâu? Hiện tại cũng chỉ dám đối bán thánh cảnh nhân tộc đồng bào Diệu Võ Dương Ai. Chúng ta hiệu chung, chính là như vậy bọn chuột nhắt sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong lòng vết nứt càng lúc càng lớn. Niềm tin ngay tại sụp đổ. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu. Nguyên lai là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được a. Dâu quay nón tướng lĩnh cười như điên lấy. Hắn đáp ý khua tay nhuốm máu trường thương, trên mặt tràn ngập khinh miệt. Thì cái này, mặt trắng tướng lĩnh sững sờ tại nguyên chỗ. Đại tần người, không chịu được như thế một kích, chỉ bằng dạng này người cũng có thể thu phục nhân tộc mất đất sao? Cái kia bản tướng chẳng phải là? Hắn bỗng nhiên thẳng xuống lưng, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Nhất thời, hắn cảm giác hắn cũng có thể đi hành sát hung thú, thành vị nhân tộc anh hùng. Kim giáp tướng lĩnh lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đồng tử thích chặt thành to bằng mũi kim. Không đúng. Theo huyết vụ dần dần tan đi, mặt đất cố kia tàn phá thi thể hiện lộ ra hình dáng. Cái nào là cái gì Mao Tương, rõ ràng là một cái thân mặc dạ hành y gầy còm nam tử. Tấm kia hung ác nham hiểm khuôn mặt, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ám đao thủ lĩnh, mặt trắng tướng lĩnh La Thất Thanh. Những thứ này ám đao chính là bọn hắn đắc lực nhất manh mướt. Ngày bình thường chuyên môn phụ trách bắt phản đối giả, trấn áp đối lập. Vô luận là đuổi bắt những cái kia không biết điều heo chó như mã yêu thú, vẫn là đuổi bắt xen vào việc của người khác nhân tộc nghĩa sĩ, đều dựa vào bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đạo phủ. Không phải vậy, dựa vào những cái kia tam tâm nhị ý nhân tộc binh lính, bọn hắn liền mệnh lệnh đều khó mà truyền đạt đi xuống. Thế mà, lặn nút trong bóng tối, đã từng thuận buồn xuôi gió ám đao, cái gì thời điểm bị cái này Mao Tương bắt lấy rồi? Càng đáng sợ chính là, cô thi thể này rõ ràng bị luyện chế thành thế thân khối lỗi. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa cả tòa Không Minh cổ đình đã sớm bị đại tần thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Những cái kia nhìn như nghiêm mật phòng tuyến, những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chạm gác ngầm, những cái kia bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Tại đại tần trong mắt, chỉ sợ cũng giống hài đồng trò xiết giống như một người. Lớn nhất châm chọc là, đây hết thảy vậy mà liền tại bọn hắn những thứ này danh tướng dưới mí mắt lặng yên tiến hành. Bọn hắn còn đang vì quân công bảng hàng danh khí đến mặt đỏ tới mang hai lúc, đại tần ám tuyến chỉ sợ sớm đã trải rộng cổ tinh mỗi khắp nóng ngách. Mao Tương vẫn như cũ đứng ở không trung, liền góc áo cũng không loạn nửa phần. Nhưng giờ phút này trong mắt mọi người, cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, đã hóa thành đáng sợ nhất mục điểm. Bán thánh cảnh cũng có thể như thế khủng bố sao? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Dâu quay nón tướng lĩnh không tin tà, trong tay trường thương lần nữa bộc phát ra chói mắt huyết mang. Nổi giận gầm lên một tiếng, thương xuất như long. Oeng! Lại là một tiếng nổ rung trời, Mao Tương thân thể lần nữa bị cuồng bạo thương thế phá tan thành từng mảnh. Huyết nục văng tung tóe ở giữa, dâu quay nón tướng lĩnh trên mặt vừa hiện lên nhe răng cười đột nhiên ngưng kết. Huyết vụ tan đi, nằm trên đất bất ngờ lại là một cái thân mặc dạ hành y thi thể. Lần này là ám đao bên trong am hiểu nhất độc chết người đứng thứ hai, tấm kia hung ác nham hiểm trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ. Lại một cái. Mặt trắng tướng lĩnh thở hổn hển. Kim giáp tướng lĩnh ánh mắt chế lấp. Phía dưới quan chiến nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhóm tập thể mắt trợn tròn, toàn bộ Không Minh cổ tinh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Một nhân tộc lao binh rủi rủi con mắt. Ta không nhìn lầm a. Đây không phải là ám đao độc hạt sao? Mấy tháng trước cũng là hắn dẫn người bắt đi tiểu vương. Bên cạnh lang yêu cái cầm đều nhanh rớt xuống đất. Vê đút hoặc vê đút. Những thứ này ám đao không phải danh xương tới vô ảnh, đi vô tung sao? Làm sao toàn thành thế thân khôi lỗi rồi? Một đầu hùng yêu đột nhiên vô bắp đuổi cười như điên. Ha ha ha. Chết cười lão tử. Những thứ này danh tướng nuôi chó đều bị người làm thành kẻ chết hay. Một bên giống cái hồ yêu đột nhiên sù lông, âm thanh giận mắng. Gấu đen, ngươi hắn nương đập người nào bắt đuổi đâu? Hùng yêu ngượng ngùng thu hồi lông sù tay gấu, nên miệng cười ngây ngô. Ta cái này trên đùi lông không phải không ngươi bóng loáng mềm mại a? Hồ yêu tức giận đến giận sôi lên, một cái đuôi quất vào hùng yêu trên mặt. Cút. Ba. Hồ yêu cái đuôi trùng điệp quất vào hùng yêu trên mặt, đã thấy cái này khờ hàng không những không buồn, ngược lại ngây ngất hít sâu một hơi, thừa cơ sử thi cấp qua phổi, đem cái kia miệng đuôi cáo lông hút cái tràn đầy. Hắc hắc, đối ta lão hùng tới nói, cái này cái nào là trừng phạt? Rõ ràng là khen thưởng. Hùng yêu một mặt hưởng thụ nheo mắt lại.
Hắn tiện như vậy xích lại gần Hồ Yêu.
Muốn không? Ngài lại nhiều rút vài cái.
Hồ Yêu tức giận đến toàn thân phát run, một thanh kéo về cái đuôi.
Cút. Tử biến thái.
Sắc lang chết tiệt.
Một bên lang yêu không vui, cau mày kháng nghị.
Quan tộc ta treo sự tình.
Vậy xem chúng yêu cười vang, nguyên bản túc sát bầu không khí nhất thời dễ dàng không ít. Chỉ có những này nhân tộc danh tướng sắc mặt càng khó coi.
Dâu quai nón tướng lĩnh cầm thương tay nổi gần xanh, kim giáp tướng lĩnh khuôn mặt vặn bẹo cơ hồ biến hình.
Bọn hắn khổ tâm kinh doanh uy nghiêm, giờ phút này tại những thứ này yêu thú trong mắt, quả thực thành chuyện cười lớn.
Mặt trắng tướng lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm chuyện trò vui vẻ yêu thú nhóm, cũng không dám phát tác.
Hư không bên trong, Mao Tương thân ảnh lần nữa hiện lên.
Không cần nghĩ, cái này tất nhiên lại là một bộ thế thân khôi lỗi.
Hắn đứng chắp tay, khóe môi nết lên cười nhạt.
Thần phục nô hoàng, là các ngươi duy nhất sinh lộ.
Đánh rắm.
Dâu quai nón tướng lĩnh trừng lớn tròn mắt.
Ta chính là đại phụng danh tướng chi hầu, đời đời trung liệt.
Các ngươi bọn chuột nhắt cũng xứng để bản đem thần phục.
Thế mà tiếng giống giận này dư âm còn chưa tiêu tán, cả tòa không minh cổ tinh đột nhiên rung động.
Theo tĩnh mịch đường phố cuối cùng, theo nguy nga thành lâu chỗ bóng tối, theo tiểu quán hậu viện ám môn bên trong, vô số cọng lông cất cao chậm rãi đi ra.
Bọn hắn hoặc lấy dạ hành y liễu, hoặc xuyên tầm thường áo vải, thậm chí có mấy cái da vẻ con buôn đầy tớ bộ dáng.
Mặt nạ phía dưới là từng đội ánh mắt đờ đẫn ám đao thành viên, cả cái tổ chức sát thủ lại đều bị luyện thành sống khối lỗi.
Không biết điều, nô hoàng đối với các ngươi đã không có kiên nhẫn.
Tôn Tần hoàng giả, thiên vị.
Ngàn vạn cái thanh âm đồng thời vang lên, rung khắp mây xanh.
Giờ khắc này, vô số nhân tộc tu sĩ cùng binh lính trong mắt, dập tắt đã lâu niềm tin chi hỏa một lần nữa dấy lên.
Bọn hắn nhìn lấy những cái kia cao cao tại thượng các danh tướng kinh hoàng thất thố sắc mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.
Mụ,
làm đi.
Một tên lão binh dẫn đầu xé mở tay áo trái, lộ ra vết thương chồng chất cánh tay.
Cùng quy sống, không bằng đứng đây chết.
Trẻ tuổi tu sĩ một thanh kéo xuống đại phụng huy hiệu.
Thực chất bên trong chảy xuôi bất khuất nhiệt huyết, để bọn hắn một cái tiếp một cái đứng ở thiên vị.
Có người mắt đỏ với mắt, có người nghiến răng nghiến lợi, nhưng mỗi người sống lưng đều thẳng tắp.
Đây mới là nhân tộc cái kia có dáng vẻ.
Chương 160, đây là thần tích sao?
Chương 160, đây là thần tích sao?
Những cái kia đại phụng danh tướng cặp mắt trợn tròn, không thể tin nhìn lấy nguyên một đám lóa lổ cánh tay trái tướng sĩ, trong đó lại không thiếu bọn hắn chăm chú bồi dưỡng tâm phúc thân tín.
Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được chúng bạn xa lánh cảm thụ.
Phản, thật sự là phản.
Dâu quai nón tướng lĩnh điên cuồng mà gào thét, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ.
Các ngươi bảy tiện dân này, dám đại nghịch bất đạo, tạo phản đại phụng.
Mặt trắng tướng lĩnh tay run run chỉ điểm hướng đám người, thanh âm sắc nhọn đến đổi giọng.
Gia tộc của các ngươi,
vợ con của các ngươi,
đừng mơ có ai sống.
Kim giáp tướng lĩnh khuôn mặt âm trầm.
Tạo phản là diệt cựu tộc đại tội.
Để xuống cánh tay trái, ta thì làm như không nhìn thấy.
Không sai mà đáp lại bọn hắn, là một trận cao hơn một trận cười nhạo âm thanh.
Gia tộc,
một nhân tộc lao binh cười lạnh,
xé mở tay áo trái, lộ ra tràn đầy vết thương cánh tay.
Con ta sớm đã chết ở thú triều bên trong, đương thời các ngươi ở đâu?
Núp ở phía sau mới giết hại ta nhân tộc nghĩa sĩ sao?
Thế nhi,
trẻ tuổi tu sĩ mắt đỏ nổ hống.
Người nhà của ta bất quá nói câu bây giờ nhân tộc không tốt, liền bị các ngươi làm trò tự sát.
Đây chính là trong miệng các ngươi đại phụ.
Lớn nhất châm chọc là những cái kia đã từng trung thành nhất thân vệ, giờ phút này cũng yên lặng xé mở tay áo trái.
Một người trong đó nhìn thẳng kim giáp tướng lĩnh, bình tĩnh nói:
Tướng quân, chúng ta tới cái này nhân thú chiến trường không phải là vì vinh hoa phú quý.
Nếu vì phú quý, chúng ta đợi tại những cái kia tiểu thế giới, động thiên phúc địa không tốt sao?
Tới này hung hiểm nhân tộc chiến trường làm gì?
Chúng ta tới nơi này là muốn đánh hung thú.
Người nào đánh hung thú, chúng ta với ai?
Đại Tần muốn đánh hung thú, chúng ta thì đi theo Đại Tần.
Đánh hung thú,
Tôn Tần Hoàng.
Đánh hung thú,
Tôn Tần Hoàng.
Đánh hung thú,
Tôn Tần Hoàng.
Tiếng giống giận dữ như thùng thuốc nổ giống run cả viên không minh cổ tinh.
Dường như liền tòa này cổ lão quân công địa đều tại đáp lại cái này chấn thiên động địa hò hét.
Yêu tộc tu sĩ nhóm màu áo sau lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn qua bọn này đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế nhân tộc.
Vê đút có vê đút, những này nhân tộc làm sao đột nhiên cùng biến thành người khác vậy?
Đây mới là thượng cổ nhân tộc cái kia có dáng vẻ a.
Bằng không có thể đem heo chó như mã nhất tộc mê thần hồn điên đảo.
Hồ Yêu nheo lại hẹp dài ánh mắt,
nhìn lấy Mao Tương cái này dẫn động không minh cổ tinh dị biến nhân tộc thiên tiêu,
liếm môi một cái.
Chắc không được lao tổ tông nhóm thích nhất cầu dẫn người tộc.
Nếu như Đại Tần thành công phản phụng, ta Thanh Khâu phải lần nữa ước định cùng nhân tộc quan hệ.
Thì liên lớn nhất ngạo mạn đương yêu đều thu liễm khí diễm, yên lặng thối lui đến thành tường biên giới.
Bọn hắn theo những này nhân tộc trên thân, rốt cục thấy được một kia truyền thuyết bên trong cái kia dám cùng thiên tranh phong thượng cổ nhân tộc ảnh tử.
Nhân tộc các danh tướng tức giận gào thét.
Bọn này khiêu khích bọn hắn uy nghiêm lịch tặc, thực sự đáng chết.
Bọn hắn hiện tại hận không thể đem bọn hắn toàn bộ lăng trì xử tử.
Kim giáp tướng lĩnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lộ ra lạnh lẽo thấu xương.
Tạo phản,
chỉ bằng các ngươi bọn này còn kiến hôi.
Hắn mãnh liệt triển khai đại thánh uy áp, cả mảnh thiên khung đều tại rung động.
Trợ to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng.
Bây giờ không minh cổ tinh phía trên, các ngươi bọn này phản tặc liền cái đại thánh cảnh đều không có.
Dâu quai nón tướng lĩnh cũng lấy lại tinh thần đến, cười gần tế ra bản mệnh pháp bảo.
Bản tướng một người liền có thể giết sạch các ngươi đám rác rưởi này.
Xác thực, tại trường khởi nghĩa nhân tộc tu sĩ bên trong, cảnh giới tối cao giả bất quá thánh cảnh sơ kỳ,
mà danh tướng một phương, đại thánh cảnh thì có bài vị, thánh cảnh đỉnh phong càng là không ít.
Hôm nay thì để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lực lượng chênh lệch.
Không đến lượt các ngươi đến đổ vật, liền nghĩ cùng đừng nghĩ.
Kiếm quang như cầu đồng, trực chỉ khởi nghĩa tu sĩ. Mao Tương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta là đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể gọi người a. Hắn toàn bộ thế thân, bao quát âm thầm bản thể bỗng nhiên hất lên màu vàng kim phi ngư phục báo, tùy một chân trên đất. Vậy hạ, không minh cổ tinh nhân tộc nghĩa sĩ đã đều quy hàng. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên xé rách. Ba đạo nguy nga như núi chí cao thiên long phá không mà ra, thử kim long lân chiếu rọi đến toàn bộ tinh không đều ảm đạm phai mờ. Tiếng long ngâm chấn động đến không minh cổ tinh run rẩy, những cái kia đại thánh tướng lĩnh uy áp tại cái này thiên uy trước mặt quả thực như là trò đùa. Long hoàng, ta dựa vào, cái này đại tần chẳng lẽ là long hoàng sai sự? Bái kiến long hoàng bệ hạ. Yêu tộc tu sĩ hào hào quỳ bái. Ba đạo thiên long ở giữa đầu kia khổng lồ nhất thiên đỉnh đầu rồng, cái kia đạo đầu đội thập nhị lưu mũ miệng thân ảnh, chỉ là ánh mắt đảo qua liền để người như rơi vào hầm băng. Các ngươi trung thành, chớ cảm nhận được. Ầm ầm, bầu trời chỗ sâu truyền đến đinh thai nhức góc quanh mình, một viên so không minh cổ tinh còn muốn to lớn hoang vu cổ tinh bị dẫn dắt mà đến. Vạn kiếp tinh thần đồng, có thể dẫn dắt tinh tú chi lực. Lý Thái Thương trực tiếp đem một viên to lớn vô cùng hoang vu cổ tinh kéo tới. Cái kia giả thiên tế nhật tinh thể trong hư không xoay chậm chậm, bỏ ra âm ảnh bao phủ cả viên không minh cổ tinh. Nhân tộc các danh tướng mặt xám như cho, hai chân không bị khống chế phát run. Dâu quai nón tướng lĩnh trưởng thương ầm rơi xuống đất, mặt trắng tướng lĩnh trực tiếp sủi lơ bị xuống, thì liền lớn nhất trầm ổn kim giáp tướng lĩnh cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thánh tu vi, tại bực này di tinh hoán đầu đại thần thông trước mặt, quả thực như là con kiến hôi. Cả tòa cổ tinh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngửa đầu, ngây ngốc nhìn lấy viên kia càng ngày càng gần tử vong tinh thần. Vô luận là khởi nghĩa tu sĩ, vẫn là danh tướng thân vệ, giờ phút này đều cảm nhận được tối nguyên thủy hoảng sợ. Đó là mịt mù tiểu sinh linh mặt đối thiên địa vĩ lực lúc, bản năng run rẩy. Đây chính là thần tích sao? Nhân tộc danh tướng đang gào thét. Vì sao quân công địa thờ ơ, không che chở cổ tinh? Quân công địa, ta lấy vì nhân hoàng cho ta đổi nhà đây. Chương 161, oanh sát danh tướng. Chương 161, oanh sát danh tướng. To lớn vô cùng hoang vu cổ tinh oanh đến. Những cái kia đại phụng các danh tướng hốt hoảng xé rách không gian, lại hoảng sợ phát hiện. Không tốt. Cái này không gian làm sao biến đến như thế sền sệt, không cách nào xé rách. Đáng chết. Có người dùng trận pháp gia cố không gian. Cái gì thời điểm? Cái này đại tần sớm đã mưu đồ đã lâu a. Ta đại phụng chư hầu nguy rồi. Thế mà, không gian bốn phía đã sớm bị giấu kín lên bất lương xoáy viên thiên cương chỗ gia cố. Chỗ tối viên thiên cương vẩy ra vô số la bàn. Mỗi một phe la bàn rơi xuống, không gian thì ngưng thực một phần. Trận pháp đem không gian gia cố căn bản là không có cách xé rách. Tu vi cảnh giới chỉ là viên thiên cương tầm thường nhất hoàn. Trận đạo, tính toán nói, chí nói mới là viên thiên cương cường đại nhất thủ đoạn. Trận đạo nhưng khốn thiên địa, tính toán nói có thể chắc càn khôn, chí nói có thể trưởng chúng sinh. Hao phí mấy ngày bố trí tỉ mỉ tuyệt thế đại trận, giờ phút này rốt cục hiện hiện uy năng. Cho dù ngươi là đại thánh cường giả, cũng đừng hòng phá vỡ phương này bị triệt để khóa kín thiên địa. Đông đảo đại phụng danh tướng vẻ mặt xanh xao. Hiện tại, cho dù bọn họ hao tổn đem hết toàn lực xé mở không gian, cũng không kịp đào thoát. Hư không bên trong, tất nhiên cũng bị bố trí thủ đoạn ngăn cản bọn hắn. Kim giáp danh tướng nộ hống, cưỡng ép để trấn sĩ khí. Chư bị đừng hoảng hốt, chỉ là một viên cổ tinh. Chúng ta hợp lực ngạnh kháng chính là. Còn lại danh tướng nghe vậy, ào ào lên dây cót tinh thần hưởng ứng. Đúng, bất quá một viên hoang vu cổ tinh mà thôi. Đánh nát hắn, sống chết trước mắt, không cho phép chúng ta do dự. Tiếp tục chống đỡ thì sống, khiêng không xuống thì chết. Ta như sống sót, tất yếu đại tần chúng sinh máu chảy thành sông. Đối đãi chúng ta vượt qua kiếp này, nhất định phải gọi đại tần nợ máu trả bằng máu. Trong lúc nhất thời, đông đảo thánh cảnh đỉnh phong, đại thánh cảnh danh tướng ào ào bạo phát suốt đời tu vi, rồi giao quy tắc chi lực phóng lên tận trời, cả mảnh thiên khung cũng vì đó vặn bẹo biến sắc. Huyết sát quy tắc nhuộm đỏ nửa bầu trời, hàn băng quy tắc đóng băng phương viên trăm vạn dặm, duệ kim quy tắc hóa thành ngàn vạn lợi nhận. Những thứ này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các danh tướng, giờ phút này rốt cục lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Các loại đại đạo quy tắc xen lẫn va chạm, đem ra cố không gian đều kéo ra đạo đạo vết rách. Cái kia nứt ra không gian về sau, là lít nha lít nhít màu đen sợi tơ. Đại phụng danh tướng nói thầm một tiếng quả nhiên. Hư không cũng bị bố trí thủ đoạn, còn tốt không có lựa chọn trốn. Không phải vậy, sẽ bị triệt để vây chết. Dâu quay nón tướng lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đống nhiên tăng gọn, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Đại tần, tới đi, nhìn xem ai mới là thứ hèn nhát. Hắn cả người đầy cơ bắp như dây núi nô lên, hai tay nổi gân xanh như dao long quay quanh, lại lấy nục thân cứ thế mà gánh vác xuống rơi hoàng vu cổ tinh. Cho lão tử chống đỡ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, con ngươi sớm đã biến mất. Trong miệng phun ra cuồn cuộn huyết vụ, đầu gối bị ép tới kéo kẹt rung động, lại vẫn chết thẳng tắp xuống lưng. Mặt trắng tướng lĩnh hai tay kết ấn, hàn băng quy tắc điên cuồng phun trào. Vô số cây đường kính ngàn trượng đông tuyết trụ lớn vụt lên từ mặt đất, như là che trời ngọc thụ giống như chống đỡ cổ tinh dưới đáy. Ngưng. Hắn thất khiếu chảy máu, lại vẫn cắn răng duy trì lấy trụ băng không vỡ. Cực hàng chi khí đem vương viên vạn dặm đều hóa thành băng tuyết thế giới, không khí bị đông cứng thành xương. Kim giáp tướng lĩnh xuất lĩnh còn lại danh tướng phóng lên tận trời, ngàn vạn sát chiêu như mưa to chút xuống. Duệ kim phá thiên, phần thế mưa lửa, cửu tiêu lôi phạt, các loại áp đáy hỏng tuyệt học không muốn sống đánh phía cổ tinh mặt ngoài. To lớn sóng xung kích chấn động đến hư không bặm mẻo, hoang vu cổ tinh mặt ngoài bị vênh ra vô số hố sâu, đá vụn như vẫn thạch vũ giống như rơi lạ chả. Ta dựa vào, cái này hắn nương chính là muốn thú mệnh a. Đừng nện vào ta ạ. Ni mã, đừng lầm thương chúng ta a. Đại tần huynh đệ thủ hạ lưu tình a. Chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền. Đại tần, chính mình người, chính mình người. Yêu tộc tu sĩ nhóm chật vật chạy trốn, lôi kéo cuống họng đều là không nghỉ. Có điều rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những cái kia rơi xuống đá vụn sớm đã mất đi lúc đầu quy tắc chi lực gia trì, giờ phút này bất quá là chút tầm thường hòn đá thôi, đối tu vi có thành tựu tu sĩ mà nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng.
Phốc, phốc, ầm.
Đại phụng các danh tướng toàn thân kịch chấn, thất khiếu máu tươi tuôn ra. Quanh thân linh lực như phá toái như lưu ly từng khúc nứt toát, vết nứt lan tràn toàn thân, như một sắp phá toái như đồ sứ. Cái kia dâu quay nón tướng lĩnh lấy thân hóa cự nhân, lấy huyết nhục chi khu đối cứng cổ tinh chân áp, giờ phút này hai chân xương bánh trẻ vỡ vụn, bảo thể gần như tan rã, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Phải biết, cái này không chỉ có là hoang vu cổ tinh bản thân trọng lượng, trên đó cuốn quanh ngàn vạn quy tắc chi lực như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn bọn hắn nhục thân, linh lực chính là đến thần hồn. Đại phụng chư đem trong lòng kinh hãi, chỉ là một viên tĩnh mịch tinh thần, như thế nào ẩn chứa như thế khủng bố pháp tắc chi lực? Ngươi có nhiều như vậy quy tắc, không còn sớm hắn nương sinh ra tức giận sao? Thế mà, ầm ầm, hoang vu cổ tinh rốt cục đình trệ, trấn áp chi thế bị cứ thế mà gánh vác. Chúng ta gánh vác. Đại phụng danh tướng reo hò, dâu quai nón tướng lĩnh đầy miệng chảy máu, lại vẫn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, đại tần chúng sinh, các ngươi chờ xem. Mặt trắng tướng lĩnh xóa đi trên mặt máu tươi, khuôn mặt dữ tợn. Ta muốn để đại tần máu chảy thành sông, để phản đồ vĩnh thế trở thành nô lệ của ta. Thì liền xưa nay trầm ổn kim giáp tướng lĩnh cũng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao, đâm thẳng chí cao thiên long đứng đầu phía trên cái kia đạo bá đạo thân ảnh, cười lạnh khiêu khích. Ngươi bây giờ lại có thể thế nào đâu? Một chiêu này, để ngươi cũng không chịu nổi đi, đèn cạn dầu ngươi, còn có thể ngăn cản chúng ta nộ hòa sao? Không minh cổ tinh phía trên chúng sinh cũng ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh. Vị này giống như nhân hoàng bệ hạ người, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Có thể triệu hoán như thế chân long, người này tất nhiên cùng long hoàng hữu duyên, ta yêu tộc muốn xuất thủ sao? Mao Thương cùng chỗ tối viên thiên cương thì đối Lý Thái Thương vô cùng tin tưởng. Nhìn lên bầu trời bên trong bị trọng thương đại phụng danh tướng, giống như là nhìn người chết. Giờ phút này, sừng sững tại chí cao thiên long đầu rồng phía trên Lý Thái Thương, hai con mắt đột nhiên nổ tung, như hoàng kim huyết dịch theo gương mặt chảy xuôi xuống. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, cặp kia phá toái trong mắt liền một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thế mà, còn chưa hoàn toàn vững chắc, liền lần nữa ầm vang phá toái. Tiếp theo lại bắt đầu gây dựng lại. Lần nữa phá toái, lần nữa gây dựng lại. Lý Thái Thương cảnh giới cuối cùng vẫn là kém một chút, muốn bằng mượn vạn kiếp tinh thần đồng cưỡng ép dẫn động khổng lồ như thế hoang vu cổ tình, còn muốn vì đó bám vào ngàn vạn quy tắc chi lực, thực sự quá miễn cưỡng. Hắn vạn kiếp tinh thần đồng chỉ có thể ở cái này kinh khủng phụ tải xuống không ngừng vỡ nát. Nhưng là, hắn còn có lấy nhân hoàng chí tôn thể cùng tiên tiên đạo thể. Hai cái này đồ chơi, tăng thêm hắn lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, khôi phục quy tắc, cam lâm quy tắc trở rất nhiều chữa trị hệ pháp tắc. Để hắn vạn kiếp tinh thần đồng tại phá toái cùng gây dựng lại ở giữa, tạo thành một loại gần như tàn nhẫn thăng bằng. Kinh người hơn chính là, tại như vậy lặp đi lặp lại phá toái cùng gây dựng lại bên trong, vạn kiếp tinh thần đồng cường độ lại tại không ngừng tăng lên. Lý Thái Thương ngoại trừ cảm thấy ánh mắt có chút nhói nhói bên ngoài, cũng không có gì không thoải mái. Lý Thái Thương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ đạm mạc ý cười. Nụ cười kia băng lãnh mà thâm thúy, để phía dưới đại phụng các danh tướng trong lòng đột nhiên run lên, một cố dự cảm bất tường giống như thủy triều sông lên đầu. Có thể tiếp tục chống đỡ sao? Hắn thanh âm ở trong thiên địa chậm rãi băng lên, bình tĩnh làm cho người khác dùng mình. Không tệ. Như vậy, lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên mà mèo. Viên thứ hai đâu? Vâng. Thư không nứt toát, kinh khủng cảm giác gáp bách bao phủ xuống. Viên thứ hai hoang vu cổ tinh tự vô tận thâm không bên trong ầm vang rơi xuống, lôi cuốn lấy so lúc trước càng thêm cuồng bạo quy tắc chi lực, hướng về đại phụng chư tướng hung hăng nện xuống. Không có khả năng, đây là ảo giác. Đại phụng các danh tướng tuyệt vọng gào thét. Cái gì? Dâu quai nón tướng lĩnh đồng tử đột nhiên co lại, huyết dịch khắp người cơ hồ ngưng kết. Không có khả năng. Mặt trắng tướng lĩnh khuôn mặt vặn mèo, khàn giọng gào thét. Kim giáp tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt rốt cục hiện ra một vẻ hoảng sợ. Cái này một viên cổ tinh so lúc trước to lớn hơn, quy tắc chi lực càng thêm bạo ngược, mà bọn hắn sớm đã gần như cực hạn. Tân hoàng tuyệt vọng nổ hống vang tận mây xanh, không sai mà đáp lại bọn hắn, chỉ có cái kia đạm mạc vạn kiếp tinh thần đồng. Ầm ầm, viên thứ hai hoang vu cổ tinh mang theo diệt thế chi uy, hung hăng nện ở thứ một viên cổ tinh phía trên. Trong chốc lát, thiên địa rung động, kinh khủng tiếng bạo liệt kéo toái thương khung. Nhị tinh đụng nhau trong nháy mắt, cuồng bạo quy tắc phong bạo bao phủ bát phương, hư không từng khúc sụp đổ, thủy diệt sóng xung kích quét ngang hết thảy. Dâu quai nón tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, còn chưa phát ra sau cùng nổ hống, cái kia dọa người trọng lượng liền đã nghiền nát hắn bảo thể, đem hắn tính cả thần hồn cùng nhau đè nát. Máu tươi cùng thái cốt bắn tung tóe. Vị này từng lấy nục thân đối cứng tinh thần mãnh tướng, thoáng qua hóa thành một bãi thịt nát. Phúc. Vô số đại phụng danh tướng liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại song trọng cổ tinh chấn áp xuống cốt cách vỡ vụn, nục thân nổ tung. Uy tắc phong bạo tàn phá bừa bãi mà qua, bọn hắn hộ thể linh quang như giấy mỏng giống như bị xé nát, thần hồn tại trong tuyệt vọng chôn bụi. A a a. Tân hoàng, người chết không yên lành. Chư hầu sẽ cho chúng ta báo thù. Mặt trắng tướng lĩnh nửa người bị nghiền thành huyết vụ, kim giáp tướng lĩnh bảo giáp từng khúc nứt toát, có thể còn chưa chờ bọn hắn dãy rủa, càng khủng bố hơn trọng lượng liền ầm vang hàn lâm. Tại nhục thân vỡ nát, thần hồn chôn vùi một khắc cuối cùng, những thứ này đại phụng các danh tướng ý thức lại đột nhiên biến đến vô cùng thư thái. Trong thoáng chốc, bọn hắn dường như về tới thở thiếu thời. Cái kia dâu quai nón tướng lĩnh đã từng chỉ là cái đầy bầu nhiệt huyết thiếu niên. Hắn đứng tại quân trướng trước, căm tức nhìn phụ thân. Phụ thân, vì sao muốn chiếm cứ cái này quân công địa? Quân công vốn là có người tài có được. Khi đó hắn trong mắt không cho phép nửa điểm bất công. Mặt trắng tướng lĩnh trước mắt hiện ra nhân thú chiến trường chẳng cảnh, tuổi trẻ chính mình bị gối sư phụ trước mặt, khàn cả giọng. Sư phụ, ta tới này nhân thú chiến trường không phải đến giết hại đồng bào. Ta tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không muốn làm bực này bị ổi sự tình. Khi đó hắn, tình nguyện tử cũng muốn giữ vững trong lòng đạo nghĩa. Kim giáp tướng lĩnh ký ức bên trong, hắn nhìn đến chính mình tức giận ngăn lại huynh trưởng. Huynh trưởng, ngươi đang làm cái gì? Bọn hắn đều là ta nhân tộc chiến hữu, không phải xuất sinh. Khi đó hắn, vì thủ hộ yêu thú chiến hữu có thể rút kiếm đối mặt. Tướng quân, những chiến lợi phẩm này đều là các tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy, ngài làm sao có thể nuốt riêng? Dừng tay. Những tù binh này cũng là người sống sờ sờ. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cho quyền quý tử đệ đệ công? Các ngươi nghe một chút, nhân tộc bách tính đang gào khóc. Chúng ta tham gia quân ngũ không phải là vì bảo hộ bọn hắn sao? Vì sao hiện tại thấy chết không cứu? Dùng độc tính lừa giết lính đầu hàng. Đây chính là các ngươi nói binh pháp. Bực này hành động, cùng cầm thú có gì khác? Để cho ta giả trang lưu dân dụ giết yêu thú chiến hữu. Ta tập võ là vì bảo vệ quốc gia, không phải làm bực này bị hồi hoạt động. Từng màn chuyện cũ như đèn cũ giống như loại qua, nóng hổi nước mắt theo bọn hắn phá toái trong hốc mắt tuôn ra. Theo chừng nào thì bắt đầu? Bọn hắn dần dần tiếp nhận những cái kia đã từng thống hận nhất quy tắc ẩm. Theo chừng nào thì bắt đầu? Bọn hắn cũng biến thành năm đó chán ghét nhất loại kia người. Ầm, ầm, ầm. Vô số cỗ thân thể tại tinh thần phía dưới nổ tung, huyết vụ tràn ngập, cái xác không hồn. Lý Thái Thương đứng ở đầu rồng, hờ hững nhìn xuống. Đại phụng danh tướng, tận diệt. Chương 162, nhân tộc cho tới bây giờ cũng không thiếu cái gì. Chương 162, nhân tộc cho tới bây giờ cũng không thiếu cái gì. Nói chí cao thiên long gào thét tướng lĩnh không minh cổ tình. Lý Thái Thương đạp trên hư không chậm rãi mà xuống, tử kim nhị khí tại quanh người hắn lưu chuyển, phá toái vừa trọng tổ trong hai con ngươi phản chiếu lấy chúng sinh bạt tượng. Không minh cổ tinh phía trên nhân tộc ngước nhìn đạo này thân ảnh, trong mắt dần dần nổi lên cuồng nhiệt quan mang. Cái này, đây chính là thần sao? Một cái thiếu niên áo quần lam lũ tu sĩ tự lẩm bẩm. Hắn vừa từ thiên lao bên trong bị giải cứu mà ra, liền thấy như thế thần tích. Không, hài tử, đây là cứu thế giả, là nhân hoàng bệ hạ. Đúng, là nhân hoàng bệ hạ, tuyệt đối là nhân hoàng bệ hạ. Nhân hoàng bệ hạ chiếu cố, tới cứu chúng ta nhân tộc. Ta nhân tộc được cứu rồi. Lời còn chưa dứt, cả tòa thành trì nhân tộc tu sĩ cùng binh lính đã đồng loạt quỳ xuống. Thì liền lúc trước trọng thương tướng sĩ cũng dây rủa lấy chống đỡ đứng người dậy, lấy thành tín nhất tư thái cúi đầu. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Xa xa yêu tộc tụ tập địa. Hồ nữ màu xanh trong mắt lóe lên tinh quang. Năm đầu tuyết đuôi không tự giác nhẹ nhàng đông đưa. Người này có thể khống chế chi cao thiên long, tất nhiên cùng long hoàng bệ hạ có ngọn nguồn. Nàng ưu nhã sửa sang lại áo bào, dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Quỳ hắn, không ném ta yêu tộc thể diện. Lớn nhất kiệt ngao ứng tộc tu sĩ đều gật gật đầu. Người này, nếu thật là nhân hoàng chuyển thế, chúng ta gặp hắn một lần, đều là suốt đời chi vinh hạnh. Ngày xưa nhân hoàng hạng gì huy hoàng? Ta từng nghe nói tộc lao nói qua, phượng hoàng bệ hạ phi thường tôn sùng trước một đời nhân hoàng, thậm chí, hắn dừng một chút, tại chúng yêu ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp tục nói, thậm chí phượng hoàng bệ hạ từng muốn cùng nhân hoàng kết hợp, cộng trị phi điểu nhất tộc cùng nhân tộc. Nếu không phải nhân hoàng cùng hung thú hoàng giả đồng quy vu tận, phượng hoàng hoàng tộc đem cùng nhân tộc chặt chẽ không một cái hở. Lý Thái Thương ánh mắt ôn hòa đảo qua quỳ rạp trên đất nhân tộc tu sĩ nhóm, chậm rãi giơ tay lên nói, chư vị xin đứng lên. Hắn thanh âm cũng không có lúc trước đạm mạc, lại mang theo làm người an tâm uy nghiêm. Những cái kia vết thương chồng chất các tu sĩ ngẩng đầu, nhìn đến nhân hoàng bệ hạ phá toái kim đồng bên trong lưu chuyển lên từ bi quang mang. Nhân hoàng bệ hạ là từ bi. Lý Thái Thương đầu ngón tay điểm nhẹ, vô số đạo cam lâm quy tắc hóa thành trong suốt quang điểm bể xuống, các tu sĩ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Những thứ này ở tiền tuyến dùng huyết phấn chiến các tu sĩ, cùng hung thú chém giết sau vết thương chồng chất, lại chỉ có thể ở không minh cổ tình cắn răng gượng chống. Miệng vết thương của bọn hắn tối giữa, quỷ dị quy tắc không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn. Gãy xương sai chỗ sinh trưởng, có thậm chí có dị biến. Vết thương dài ra ánh mắt. Thế mà, bọn hắn nhưng thủy chung đợi không được chữa trị tu sĩ cứu chữa. Không phải nhân tộc không có hiểu được chữa trị hệ quy tắc cao thủ, mà là nhân tộc thực sự nhiều lắm. Những cái kia cao cao tại thượng những người nắm quyền cười lạnh tính toán, cùng lãng phí chân quý linh dược cùng tài nguyên, đi bồi dưỡng chữa trị hệ tu sĩ vì những tu sĩ này binh lính liệu thường, ngược lại không bằng để bọn hắn lưu tại vương thành phủ đệ, tùy thời chờ đợi điều khiển. Nhân tộc dân gian lưu truyền dạng này lòng chua xót lời nói, tu sĩ mạnh mẽ nhất không tại nhân thú chiến trường tiền tuyến, mà tại nhân vương Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, có thể cứu người chết sống lại thần ý không tại chiến trường ý chướng, mà tại nhân vương thâm cung hậu hoa viên bên trong. Mỗi khi có tổn thương binh xuất ngũ sau kéo lấy thân thể tàn phế trở lại người tộc trung ương thế giới, nhìn đến trong vương thành những cái kia sống an nhàn sung sướng chữa trị các tu sĩ, ngay tại vì quyền quý điều trị dưỡng sinh, làm đẹp chú nhan lúc, cái kia tàn phá vết thương liền ẩn ẩn đau. So trên chiến trường còn đau. Lý Thái Thương nhìn chăm chú trước mắt vết thương chồng chất nhân tộc tu sĩ cùng binh lính, mắt sáng như đuốc. Nói: "Các ngươi vì nhân tộc dục huyết phân chiến, chấm đều là để ở trong mắt. Kể từ hôm nay, các ngươi không còn là một mình phân chiến. Gia nhập ta đại tần đi." Lý Thái Thương giơ tay lên, chỉ hướng cái kia xuyên thẳng bần tiêu quân công bảng. Chấm cam đoan không được vinh hoa phú quý, nhưng có thể cam đoan công bình. Quân công, có người tài có được. Chấm sẽ bảo đảm chấm dũng sĩ vinh viên chết ở trên chiến trường, mà không phải bị đồng tộc giết hại, tử tại trên giường. Nhưng nhớ lấy, chấm đại tần, không cho phép hạ người ham sống sợ chết. Như cầu thang quan phát tài, thỉnh hướng cái khác nhân tộc quốc độ. Như tổn tham sống sợ chết chi niệm, đừng muốn bước vào ta đại tần cương thổ nửa bước. Lời nói này như sấm sét nổ vang. Mặt tướng nguyện vì nhân hoàng đời tớ, cho dù hồn phi phách tán, cũng phải vì ta nhân tộc giết ra một đường máu. Ta đầu này tiện mệnh sớm cái kia bàn giao trên chiến trường. Hôm nay đến gặp minh chủ, tử cũng không tiếc. Đệ tử nguyện vì nhân hoàng tiên phong. Cầu bệ hạ cho phép chúng ta lập tức xuất trình, để cho chúng ta dùng máu tươi rửa sạch nhân tộc cốt đủ. Chiến kỳ phân phật, tàn dương như huyết. Vô số song phủ đầy vết chai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục cũng không hề hay biết. Những thứ này từng ở tiền tuyến bị đồng tộc vứt bỏ các tu sĩ, giờ phút này lồng ngực kịch liệt chập trùng, đục ngầu nước mắt lẫn vào vết máu ở trên mặt chảy xuôi. Giết, giết, giết. Nguyện vì nhân hoàng quên mình phục vụ. Chấn thiên tiếng giống đông nhiên bạo phát, vô số nhân tộc tu sĩ sắc mặt đỏ lên, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng. Những cái kia vết thương chồng chất binh lính nhóm run rẩy nắm chặt vũ khí, thật không thể lập tức vì trước mắt đạo này vĩ ngạn thân ảnh chịu chết xa trường. Toàn bộ chiến trường sôi trào, phía trên chí thánh cảnh đỉnh phong đại năng, cho tới vũ võ cảnh tiểu tu, tất cả mọi người đỏ hừng mắt. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này thực sự quá lâu, lâu đến cơ hồ muốn quên. Nhân tộc vốn nên như vậy huyết tính. Yêu tộc tu sĩ nhóm trầm mặc nhìn lấy cái này một màn. Bọn hắn tại cái này sôi trào chiến ý bên trong, dường như thấy được thượng cổ thời kỳ nhân tộc cường thịnh lúc bộ dáng. Cái kia khiến vạn tộc run sợ vi hoàng tuyết nguyệt. Cái kia để long hoàng, phượng hoàng cùng kỳ lân hoàng đều túi đầu tuyết nguyệt. Đúng vậy à, ngoại trừ những cái kia mục nát cao tầng bên ngoài, bây giờ nhân tộc cùng thượng cổ thời kỳ chưa từng có qua khác nhau. Bây giờ những này nhân tộc chiến sĩ, cùng thượng cổ thời kỳ tung hoành vạn giới nhân tộc hùng sư, lại có gì khác biệt? Tại trường yêu tộc tu sĩ đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại cùng nhân tộc kề vai chiến đấu thời kỳ, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua những này nhân tộc tu sĩ tại trong tuyệt cảnh bạo phát đáng sợ ý chí, những cái kia lấy yếu thắng mạnh kỳ tích, những cái kia cận kề cái chết không lùi vành liệt. Nhân tộc xưa nay không thiếu nhiệt huyết binh sĩ, không thiếu không màng sống chết dũng sĩ, không thiếu nguyện vì nhân tộc đánh đầu bảy nhiệt huyết trung thành chi sĩ. Nhân tộc thiếu, cho tới bây giờ chỉ là một cái đáng giá quên mình phục vụ minh chủ, một cái làm cho phần này nhiệt huyết không bị cô phụ lãnh tụ. Nhân tộc cái gì cũng không thiếu, chỉ cần cho bọn hắn công bình, không muốn áp chế bọn hắn. Bọn hắn vẫn như cũng là chư thiên vạn giới, ước vạn tộc quần sợ hãi nhất tồn tại. Vâng, quân công địa đông nhiên rung động, thân địa bắn ra chói mắt thần quang, một đạo sáng chói quang đoàn phá không mà ra, trực tiếp chui vào Lý Thái Thương thể nội. Trong chốc lát, Lý Thái Thương quanh thân khí tức tăng vọt, cảnh giới liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá ràng buộc, bước vào bán thánh cựu trọng đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ Lý Thái Thương lĩnh nộ quy tắc chi lực nhiều lắm, đồng thời còn tại liên tục không ngừng lĩnh hội tân tiên địa pháp tắc. Mỗi một đầu quy tắc đều như gông xiềng giống như chói buộc hắn cảnh giới đột phá, làm đến mỗi một lần tiểu cảnh giới tăng lên, đều có thể so với tầm thường tu sĩ vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhưng là mỗi một lần tiểu cảnh giới tăng lên đều là biến hóa về chất. Giờ phút này, nương theo lấy cảnh giới đề thăng, Lý Thái Thương nộ tính lại lần nữa tăng vọt, thoáng qua ở giữa, lại có mấy mười đầu hoàn toàn mới quy tắc chi lực bị hắn triệt để nắm giữ. Hệ thống phát lực, kinh nghiệm cùng hưởng phía dưới. Những cái kia cùng nhiệt nhân tộc tu sĩ cùng các binh lính toàn thân bị chấn, thể nội linh lực giống như là núi lửa phun trào sôi trào. Vô số đạo đột phá linh quang phóng lên tận trời, cảnh giới tăng vọt dị tượng ở trên không rõ ràng cổ tinh trên không xen lẫn thành sáng chói tinh hà. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta cảnh giới đột phá, ta thậm chí ngay cả đột phá đến cảnh. Cái này là bực nào thần tích a? Nhân tộc tu sĩ nhóm triệt để điên cuồng, bọn hắn đỏ hồng mắt gào rú, toàn thân linh lực không bị khống chế tràn ra ngoài. Giờ phút này coi như Lý Thái Thương chính miệng phủ nhận chính mình không phải nhân hoàng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngài còn nói mình không phải nhân hoàng. Chúc phúc nhân tộc, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ, còn có ai? Đây là chỉ có nhân hoàng mới có vô thượng quyền năng a. Chỉ có nhân hoàng bệ hạ mới có từ bi a. Chấn thiên tiếng hò hét bên trong, đột phá linh quang càng ngày càng thịnh, cả viên cổ tinh đều tại cổ này lực lượng phía dưới rung động. Nhân tộc tu sĩ nhóm quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, ngoại trừ vị kia tồn tại trong truyền thuyết, thế gian này còn có ai có thể khiến người ta tộc tái hiện như thế vinh quang. Xem xét lại yêu tộc trận doanh, giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu yêu tộc tu sĩ đều trận tròn trong mắt, miệng há to cơ hồ có thể nhét vào một viên linh quả. Bọn hắn trơ mắt nhìn lấy những cái kia đầu nhập vào đại tần chư tộc, khuyến tộc, ngưu tộc, mã tộc hộ pháp nhất tộc nhóm, vậy mà cũng tại cái kia thần bí lực lượng bao phủ xuống bắt đầu đột phá. Những thứ này heo chó như mã yêu thú đều là từ thiên lao bên trong bị cứu ra. Những thứ này heo chó như mã yêu thú tộc quần tính cách đều phi thường một mạng. Ngươi đã cứu chúng ta, lại là nhân tộc hoàng giả, vậy chúng ta thì thể sống chết hiệu chung chứ sao? Dù sao cái gì thời điểm gặp qua, mã nhi, ngưu nhi, cẩu nhi phản bội chủ nhân. Cái này sao có thể? Hồ nữ năm đầu cái đuôi tất cả đều sù lông lên. Chỉ thấy những cái kia chư tộc hộ pháp toàn thân thịt mỡ rung động, nguyên bản bụng về thân thể đột nhiên linh quang tăng vọt. Chó tộc chiến sĩ nhóm ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân yêu lực liên tục tăng lên. Ngưu tộc lực sĩ hai sừng bắn ra kỳ quang, bắp thịt quần quần thân thể lại khỏe to lớn một vòng. Mã tộc kỵ sĩ bốn vó sinh phong, tốc độ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Bọn hắn thế mà cũng có thể được ban ơn. Tuổi trẻ ưng tộc chiến sĩ ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, móng đuốt không tự giác bẻ vụn dưới chân nham thạch. Hung hạt tử vô hồ nữ bắp đùi kêu rên. Sớm biết như thế, chúng ta cũng nên. Lang tộc lạnh hừ một tiếng. Cũng nên cái gì? Tín ngưỡng nhân hoàng. Ngươi cảm thấy kỳ lân hoàng giả có thể hay không lột các ngươi hùng tộc ra? Hung hạt tử lập tức ngậm miệng. Thế mà sở hữu yêu tộc y nguyên đều gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia may mắn đồng tộc, trong mắt hâm mộ cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hồ nữ giờ phút này hai con mắt tỏa sáng dị sắc, năm đầu tuyết đuôi bởi vì kích động mà không tự giác giãn ra, nguyên bản trắng muốt lông tóc lại nổi lên nhàn nhạt đỏ tươi ánh sáng. Nàng tim đập như trống trầu, não hải bên trong lóe qua một cái kinh người suy nghĩ. Thanh Khâu tổ địa gần nhất giống như lại có một cựu vị thiên hồ ra đời, cái này chẳng lẽ cũng là Sách Khải Huyền? Hồ nữ đầu ngón tay hơi hơi phát run, môi son khẽ mở ở giữa phun ra một miệng nóng rực linh khí. Nàng trắng như tuyết lỗ thai bởi vì cái này to gan ý nghĩ mà nhẹ nhàng run run, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Trước kia không phải là không có qua, chỉ tiếc đây chẳng qua là một vị nhân vương, nhưng hôm nay vị này là còn chưa đăng cơ nhân hoàng a. Dệt hoa trên gấm, há có thể so sánh qua đưa thàn khi có tuyết? Kỳ Lân hoàng tử, há có thể sánh được tương lai nhân hoàng? Đem biểu vĩ thiên hồ hiến đến vị này nhân hoàng trước mặt, ta Thanh Khâu đương hương a. Chương 163, bị hung thú quỷ dị quy tắc hủ hóa. Chương 163, bị hung thú quỷ dị quy tắc hủ hóa. Lý Thái Thương nhìn về phía yêu tộc doanh địa, cái kia đạm mạc hoàng kim đồng tử để chúng yêu run lên. Ngài đều khi dễ đại phụng danh tướng, liền không thể khi dễ chúng ta à? Đương nhiên, lời này bọn hắn cũng không dám nói, chỉ có thể thấp trước kia cao ngạo đầu, khẩn cầu, khẩn thỉnh nhân hoàng bệ hạ chiếu cố. Lý Thái Thương lắc đầu, chấm cũng không phải là không biết tốt xấu, các ngươi có thể tới cái này nhân thú chiến trường giúp nhân tộc, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, đều là ta nhân tộc bằng hữu. Chỉ là bây giờ không minh cổ tinh tu luyện phúc địa, muốn một lần nữa phân phối, mà lại chấm cũng không có tài nguyên thuê nổi chư vị hướng đại phụng đòi hỏi đi. Những này yêu tộc tu sĩ đều là nhân tộc cao tầng thuê mướn mà đến, trắng bóng tài nguyên rơi xuống đi, còn muốn chiếm cứ lấy không minh cổ tinh tốt nhất tu luyện phúc địa, cũng không biết nhân tộc cao tầng nghĩ như thế nào, đem những này ưu đãi cho nhân tộc chiến sĩ, nhân thú chiến trường cục thế làm sao đến mức bị động như thế, sớm đem hung thú treo ngược lên đánh. Yêu tộc tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đó là tự nhiên, tiểu yêu cái này xuất bộ rút lui, tuyệt không cho bệ hạ thêm phiền phức, chúng ta muôn lần chết cũng không dám hướng ngài muốn thù lao à, thuê chúng ta người là đại phụng, cũng không phải ngài, nếu có thể sớm biết là ngài đích thân tới, chớ nói thù lao, cũng là ngã vào linh thạch cũng cam tâm tình nguyện. Có thể chiêm ngưỡng bệ hạ tiên nhan đã là vô cùng lớn phúc phận. Nhìn lấy tức thời yêu tộc tu sĩ, Lý Thái Thương hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là những cái kia đại phụng danh tướng cũng có thể như thế xem xét thời thế, lại làm sao đến mức rơi vào kết quả như thế? Chí ít để bọn hắn tử tại nhân thú chiến trường tiền tuyến phía trên, để bọn hắn chết có giá trị chút. Ngũ Vĩ hồ nữ trong mắt dị sắc liên tục, muốn tiến lên cùng Lý Thái Thương nói chuyện với nhau. Thế mà, đúng lúc này, tinh hà chỗ sâu tòa kia yên lặng đã lâu cổ thành bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng hà quang, sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ bay thẳng cửu tiêu. Một đạo điên cuồng tiếng cười chấn động hoàn vũ. Ha ha ha, ta xong rồi, ta xong rồi. Đại thánh đỉnh phong, nửa bước thánh chủ, chỉ cần lại bước ra nửa bước, ta cũng là cái này đại phụng nhất phương chư hầu. Chúng sinh linh hoảng sợ nhìn lại, đợi thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, nhất thời kinh hô nổi lên một phía. Thiên quân công bảng đệ nhất, gió sông, cái này phát rồ đạo phủ, người này thích giết chóc thành tính, vì quân công không từ thủ đoạn, thường làm giết lương mạo công sự tình, có mấy lần thậm chí ám thông hung thú, để vài tòa đại lục luân hãm, hắn lại giết chút hung thú tích lũy chút quân công. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn đem tù binh hung thú trong bóng tối thả về, đợi hắn tàn phá bừa bãi sau lại xuất thủ chém giết. Người nào cùng hắn đoạt quân công, người nào liền phải chết ta. Theo chó như mã bực này không vào quân công trung tộc, mấy vị cao đẳng tu sĩ đều bị hắn độc hại. Thì bởi vì bọn hắn giết nhiều mấy cái hung thú, nghĩ không ra người kiểu này, vậy mà đạt đến nửa bước thánh chủ, chỉ thiếu chút nữa trở thành đại phụng chư hầu. Chúng sinh linh thì thầm với nhau, xì xào bàn tán ở giữa đều gió sông từng đống biết gắt. Trong ngôn ngữ tràn đầy phẫn uất, nhưng lại xen lẫn mấy phần e ngại. Dù sao, trở thành đại phụng chư hầu ý vị như thế nào? Cái kia nhưng là chân chính Lý Ngư Dược Long Môn, từ đó đưa thân đại phụng quyền lực hạch tâm, thưởng trăm vạn tái thọ nguyên, trưởng một phương đại quyền sinh sát, càng có thể đạt được đại phụng khí vận gia trì, tu hành chi lộ thông suốt, một bước lên trời a. Có yêu tộc tu sĩ thở dài, bất quá lời nói xoay chuyển, yêu tộc tu sĩ hướng Lý Thái Thương phương hướng chép miệng, có thể tại vị này dưới trướng làm việc, có thể so cái gì đại phụng chư hầu vì phong nhiều. Xin nhờ, vị này chính là tương lai nhân hoàng a, ở tại chưa đăng cơ trước đưa thàn khi có tuyết, về sau còn chịu đổi sao? Lý Thái Thương nghe chúng sinh linh nghị luận, lông mày nhíu lại. Cái này ni mã nhân tộc cao tầng còn có người tốt sao? Hắn cẩn thận hồi tưởng, ngoại trừ tiêu liệt cái kia làm càn làm bậy bên ngoài, nhưng phạm là tu vi cao thâm nhân tộc tu sĩ, không phải âm hiểm xảo trá cũng là thủ đoạn độc ác. Cùng những người này so sánh, cái kia ma đạo tu sĩ Tàn Hà chân nhân, quả thực có thể được xưng là đạo đức mẫu mực. Tàn Hà chân nhân hàm kim lượng còn đang lên cao. Cái kia gió sông hình tiêu mạnh lẻ, khuôn mặt tiểu thụy như lệ quỷ, hám sâu trong hốc mắt khảm một đôi u con ngươi màu xanh lục, cùng lang hoàn thành tinh giống như. Có thể hết lần này tới lần khác quanh thân tản ra làm cho người dùng mình khí tức nguy hiểm. Hắn đột nhiên vét ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt đen như mực răng nanh. Tần Hoàng, Lý Thái Thương, ta tại trong cổ thành đã sớm chú ý tới ngươi, ta còn muốn tạ ơn ngươi giết những cái kia đại phụng tướng quân, về sau rốt cuộc không có người cùng ta đoạt quân công, chín đại cổ thành tiên hiền di tảng đều là của ta. Ha ha ha, hắn đột nhiên giang hai cánh tay giống như điên cuồng cười to. Lý Thái Thương cũng không để ý tới điên cuồng đến gió sông, chăm chú nhìn gió sông đen nhánh răng nanh. Bị hung thú quỷ dị quy tắc hủ hóa sao? Lý Thái Thương đột nhiên nhìn về phía cao vút trong mây quân công địa, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm chuyện tốt, như thế đoạn là người, cũng xứng tiến nhập cổ thành thu hoạch tiên hiền di tàng. Quân công bia nhất thời quang mang ảm đạm, thân bia hơi hơi rung động, dường như toát ra mấy phần ủy khuất chi ý mơ hồ trong đó, phản phất có cái thanh âm yếu ớt tại giải thích. Ngài trước đó không phải cũng không đến quản qua hả? Cái này gió sông tuy nhiên bị hủ hóa, tính cách ngoan độc, đối với nhân tộc không có chút nào thuộc về, nhưng tốt xấu, tốt xấu còn ở tiền tuyến chém giết hung thú. Tổng so với cái kia cả ngày túy sinh mộng tử chư hầu cùng người Vương Chí Tôn, cường một chút như vậy đi. Lý Thái Thương thở dài, tuyệt vọng như vậy thế giới, quân công bia cũng không có biện pháp. Gió sông bực này đoạ lạc người đều tính toán chống lại hung thú tiên phong. Gió sông ngửa mặt lên trời cười như điên, khô gầy thân thể tại điên cuồng bên trong vặn bẹo rung động. Lý Thái Thương, ngươi cùng dưới trướng bọn này con kiến hôi ngược lại có mấy phần năng lực. Đợi bản tọa đăng lâm chư hầu vị trí, chính cần bồi dưỡng căn cơ. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, mục nát áo bào bay phất phới, u lục trong con mắt bắn ra dọa người tinh quang. Hiện tại, lập tức quỳ sát tại trước mặt bản tọa tuyên thệ hiệu chung. Bản tọa có thể khai ân xá miễn các ngươi đại tần phản nghịch chi tội, càng ban cho các ngươi thành vì bản tọa dòng chính thế lực vinh diệu. Cái này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Lý Thái Thương nhìn lấy bị hung thú hủ hóa gió sông, biết hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở thành hung thú một viên. Sinh lý tính chán ghét để hắn chăm chú nhíu mày. Đối tả Hữu Mao Tương cùng Biên Tiên Cương nói ra, người này bị triệt để hủ hóa về sau, tất nhiên biết rõ biết không ít hung thú bí mật, chấm đem hắn bắt đến, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào theo trong miệng hắn nảy ra tình báo. Tuân chỉ. Nói khoác mà không biết ngượng. Gió sông nghiêm nghị gào thét, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời hắc khí. Bản tọa hôm nay liền giết ngươi, lại đoạt ngươi dưới trướng thế lực. Lời còn chưa dứt, cái kia đen như mực quỷ dị quy tắc đã giống như thủy triều bao phủ bầu trời, những nơi đi qua, hắc ảnh trùng điệp, ma ảnh ngập trời. Nguyên bản bao phủ chân trời chư thiên vạn pháp quy tắc lại bị sinh sinh áp chế, sáng chói tử kim hà quang tại hắc vụ ăn mòn phía dưới liên tục bại lui. Ha ha ha. Gió sông điên cuồng cười to, khô gầy thân thể tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Lý Thái Thương, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ta cũng không phải những cái kia đại phụ yếu gà, ngươi như còn dám giấu rốt, liền đợi đến cho bản tọa chôn cùng đi. Đang khi nói chuyện, cái kia đen nhánh quy tắc đã hóa thành ra thiên tế nhật lưới lớn, đem trọn mảnh chiến trường bao phủ trong đó. Vô số hung thú hư ảnh tại trong lưới gào rú, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Gió sông đứng ở trong lưới, khô chảo giống như ngón tay trực chỉ Lý Thái Thương. Đến a, để bản tọa nhìn xem ngươi nhân hoàng thủ đoạn. Lý Thái Thương đối gió sông kêu gào mắt điếc hai ngơ, cặp kia phá toái trọng tổ vạn kiếp tinh thần đồng gắt gao nhìn chằm chằm cao vút trong mây quân công địa, trong mắt nộ hỏa cơ hồ phải hóa thành thực chất. Cái này hắn nương cũng là một cái hung thú, ngươi còn dám thả hắn tiến cổ thành? Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Ngang, chí cao thiên long thanh em giống nổ thương khung, bị hắc ám bao phủ bầu trời bị chư thiên vạn pháp thay thế. Mà quân công địa nghe vậy kịch liệt rung động, bia trên thân quang mang như đồng tỉnh tự giống như kịch liệt ba động, lúc sáng lúc tối ở giữa lại lộ ra một cỗ không nói ra được ý quất. Sau cùng ba một tiếng, chỗ có quang mang triệt để dập tắt, cả tòa cự bia trong nháy mắt tạm đạm vô quang, rất giống cái cáo kỉnh hải tử. Bộ kia tư thế rõ ràng là đang nói, dù sao đều như vậy, thích thế nào đi. Cái này có thể trách ta a? Cái này đều quái ngài a? Ai bảo ngài không sớm một chút hàng lâm cứu thế? Ngài vị này nhân hoàng bệ hạ nếu là sớm một chút hàng lâm cứu thế, làm sao luân lạc tới tình cảnh như vậy? Ngài biết những năm này ta một cái tiểu bia trông có bao nhiêu vất vả sao? Đã phải nhớ quay quân công, lại muốn chấn áp tới gần nơi này hung thú, còn phải đề phòng những cái kia dụng ý khó dò nhân tộc cao tầng. Ngài ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta một cái ngay cả động cũng không động được tiểu bia, còn có thể quản được cả nhân tộc hay sao? Những cái kia chư hầu muốn vãng bộ thành tắc người, ta ngoại trừ làm theo còn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn ta nhảy dựng lên đánh bọn hắn đầu gối sao? Cho bọn hắn đem nơi này từ bỏ, bao nhiêu nhân tộc thế giới đến luân ham a? Dù sao ta chính là một cái vô dụng lão bia tử, ngài thích chửi liền chửi đi. Cùng lắm thì đem ta đập đúc lại. Dù sao những năm này chịu bất khí cũng đủ nhiều. Chương 164, quân công đĩa bị của ta. Chương 164, quân công đĩa bị của ta. Hình ảnh nhất truyện. Lý Thái Thương kéo lấy giống con chó chết gió sông trở về. Cái sau toàn thân cốt cách vỡ vụn, đen nhánh răng nanh đoạn hơn phân nửa, cặp kia u lục đồng tử tan rã không ánh sáng, trong miệng còn tại vô ý thức nỉ non. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Không minh cổ tinh phía trên, toàn bộ sinh linh biểu lộ đều ngưng kết tại trạng thái đờ đẫn. Vừa rồi trận kia kinh thế chi chiến vẫn tại bọn hắn não hải bên trong không ngừng lóe về. Vừa mới một màn kia quá kinh khủng. Nhân hoàng tự mình không chế lấy chí cao thiên long chém giết. Nếu như nói lúc trước triệu hoán hoang vu cổ tinh mang tới là nhìn cảm giác phía trên rung động, như vậy trận này cận thân chém giết mang tới thì là trực kích linh hồn run rẩy. Bọn hắn thấy tận mắt cái gì gọi là chân chính hoàng giả chi uy, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân vỡ nát quy tắc thực lực kinh khủng, cái kia bệ nghệ vạn cổ vô địch tư thái. Giờ phút này Lý Thái Thương tiện tay đem gió sông ném xuống đất, tóe lên hạt bụi bên trong đều còn lưu lại chưa tán thiên uy. Chúng sinh linh không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt, có chút tu vi yếu kém yêu tộc tu sĩ thậm chí hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Mao Thương cùng Viên Thiên Cương mặt không thay đổi đem gió sông kéo xuống. Tuy nhiên hung thú hóa thân thể cảm giác đau trì độn, càng không sợ tử vong nguy hiểm. Nhưng hai vị này đặc vụ đầu lĩnh, thế nhưng là chư thiên vạn giới nhất biết hầu hạ người tồn tại. Bọn hắn hai người thủ đoạn đủ loại, một phen thủ đoạn đi xuống, bảo đảm để gió sông lần thứ nhất kẻ ra quần là lúc nào đều nhớ tới. Mao Thương so sánh Viên Thiên Cương lại sáng sủa một số. Hắn đối với gió sông nét miệng cười một tiếng, cực kỳ ôn hòa, hiền lành. Không nổi, ta chỗ này có 72 đạo khai vị thức nhắm. Ta trước mở một chút dạ dày lại đến món chính. Lý Thái Thương đối bọn hắn hai người nói: các ngươi lập tức xuất lĩnh không minh cổ tinh sở hữu chiến lực gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Không minh chỗ đó chiến tuyến căng thẳng, cần trợ giúp, chấp thu lấy cái này chín tòa cổ thành di tàng thì chạy tới. Đại tần mọi người cũng không kịp đến không minh cổ tinh, liền đã ở tiền tuyến cùng hung thú đối mặt. Chỉ có Lý Thái Thương một người tới xử lý không minh cổ tinh sự tình. Dù sao, hắn cũng không muốn bị người từ phía sau lưng đâm đao. Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, Tần Quỳnh chờ một chút, nhiều như vậy nhân kiệt đều đi không được thân, có thể nghĩ tiền tuyến thảm liệt. Phàm là bọn hắn rời đi mấy ngày, phải có vô số nhân tộc chết thảm. Tử tại hung thu trong tay, tử tại chính mình người trong tay. Đại Tần tiền tuyến, bức thiết cần Viên Tiên Cương cùng Mao Tương. Tuân chỉ. Mao Tương cùng Viên Tiên Cương nghiêm nghị ôm quyền, thanh âm len ken có lực. Hai người chuyển thân vung cánh tay hô lên, Không Minh cổ tinh phía trên nhân tộc tu sĩ lập tức bày trận tập kết, chiến ý ngút trời. Lần này, bọn hắn trong mắt lại không bàng hoàng cùng hoảng sợ. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy thấy chết không sờn quyết tuyệt. Bọn hắn rốt cục có thể oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp, có thể đường đường chính chính vì nhân tộc mà chiến. Bọn hắn thấy được nhân tộc hy vọng, vì nhân tộc chiến tử, vì nhân hoàng chiến tử, vì nhân tộc mà chiến, vì nhân hoàng mà chiến. Chấn thiên hò hét vang tận mây xanh, sở hữu tu sĩ trên mặt đều tràn đầy trước nay chưa có hào quang. Có thể như thế oanh oanh liệt liệt chiến tử xa trường, có thể vì dạng này mình chủ quên mình phục vụ. Thật sự là được tiện lợi. Yêu tộc tu sĩ cũng bị lây bệnh. Sao động khí tức như lửa rừng giống như lan tràn. Mu, làm đi. Vì nhân hoàng đưa than khi có tuyết, nhân hoàng còn có thể bạc đãi ta. Ta tới này nhân thú chiến trường vốn là đọ sức một cái phú quý. Lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Theo nhân hoàng làm một món lớn. Dù sao cũng tốt hơn cho những cái kia đại phụng phế vật làm bia đỡ đạn. Yêu tộc doanh địa trong nháy mắt sôi trào, các loại thú hống chim hót sen lẫn liên miên. Những thứ này trước kia xảo trá đa nghi yêu tộc tu sĩ, giờ phút này lại so nhân tộc còn cuồng nhiệt hơn, ào ào cầm lên binh khí phóng tới tập kết đội ngũ. Bọn hắn đỏ hừng mắt, cười toe toét răng nanh, toàn thân yêu lực không muốn sống bạo phát. Có thể vào cái này nhân thú chiến trường yêu tộc tu sĩ đều là lính đánh thuê. Đầu đao phía trên liếm máu nhân vật, cuộc đời lớn nhất thường làm cũng là trên mũi đao du tẩu. Đồ mệnh đã muốn cược thì đánh bạc cái lớn. Tại bọn này tình xúc động vẫn nộ bầu không khí bên trong, nhiều một cái kỳ quái phong cách. Hung hạt tử đập lấy lồng ngực, hắn mãi mãi lao tử cũng không thèm đếm xỉa. Chờ dựng lên chiến công phát tài rồi, phải cưới nàng cái 7-8 phòng hồ tộc tiểu nương tử không thể. Đến lúc đó bên trái ôm cái bạch hồ, bên phải ôm cái xích hồ, trên lưng lại nắm sấp cái hắc hồ. Hắc hắc hắc. Nó bộ kia thèm nhỏ nước dãi cờ dạng, quả thực là đem túc sát xuất trình tràng diện quấy đến hoàn sắc sinh hương. Ngũ vĩ hồ nữ bị mãnh liệt yêu nhóm lôi cuốn lấy phóng tới tinh không, nàng liều mạng dãy rủa lấy, năm đầu tuyết đuôi trong lúc hỗn loạn lùng tung đong đưa. Ta không đi a, ta không đi tiền tuyến a, ta tìm người hoàng có chuyện quan trọng nói a. Nhân hoàng bệ hạ, ta Thanh Khâu có cựu vĩ thiên hồ hiện thế a. Trung quanh yêu tộc tu sĩ lại mắt điếc tai ngơ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào xông về phía trước. Hồ nữ bị chen lấn ngã trái ngã phải, chấm như tuyết lông tóc đều có ô uế. A a a, các ngươi những thứ này mang phù. Đây là liên quan đến ta hồ tộc hưng suy đại sự a. Đáng tiếc thanh âm của nàng hoàn toàn bao phủ tại chấn thiên tiếng la giết bên trong. Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Thái Thương thân ảnh càng ngày càng xa, tuyệt vọng rũi ra móng vuốt. Vậy hạ, cửu vĩ. Lời còn chưa dứt, liền bị một đầu phấn khởi như yêu đâm đến một cái lảo đảo, hoàn toàn biến mất tại trùng phong yêu triều bên trong. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tinh không bên trong quanh quẩn. Lý Thái Thương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như bắn về phía cái kia lệnh ra ngã xuống đất giả chết quân công địa. Cho chấm đem cổ thành di tảng toàn bộ mở ra. Vừa dứt lời, nguyên bản nằm ngửa bảy nát quân công địa nhất thời một cái giật mình, bèo dựng đứng lên. Thân địa phía trên ảm đạm phù văn trong nháy mắt lượng như tinh thần, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi muốn chết không sống dáng vẻ. Ong ong ong. Chín đạo sáng chói quang trụ theo thân địa phía trên phóng lên tận trời, thẳng quan tiểu tiêu. Nơi xa yên lặng vạn cổ chín tòa cổ thành đồng thời chấn động, phủ bụi cổng thành ầm vang mở rộng. Vô số chân quy chuyển thừa bảo quang dâng lên mà ra, đem trọn mảnh tinh không đều chiếu rọi đến lộng lây chói mắt. Sở hữu cấm chế toàn giải, sở hữu chuyển thừa đảm nhiệm ngài hái. Cái này một màn nếu để cho gió sông cùng đại phụng danh tướng trông thấy, tất nhiên muốn phun máu ba lần. Mu, chúng ta vì quân công đều biến thái, đem chính mình làm đến người không ra người quỷ không ra quỷ, liền vì góp nhặt quân công đổi lấy chuyển thừa. Ngươi ngược lại tốt, cùng hắn mụ liếm cầu giống như. Đối với cái này, quân công địa có lời nói. Tuy nhiên quân công công bình, nhưng nhân hoàng muốn, ta có thể không cho sao? Chư thiên vạn giới đều là nhân hoàng. Lý Thái Thương chắp tay đứng ở trong tinh hà, tay áo tung bay ở giữa, chín đại cổ thành di tàng hóa thành sáng chói hồng lưu dâng trào mà đến. Ngàn vạn quy tắc chi lực như bách xuyên quy hải, tại quanh người hắn sen lẫn thành chói lọi pháp tắc vòng xoáy. Vâng. Lý Thái Thương giờ phút này như là một miệng đại đạo trung, muốn dung luyện trừ thiên vạn pháp quy tắc. Thanh cảnh hàng rào lên tiếng mà phá, hắn khí tức liên tục tăng lên, vạn kiếp tinh thần đồng bên trong phản chiếu lấy trừ thiên vạn tượng. Vô số huyền ảo đạo văn tại trên da thịt lưu chuyển, mỗi một tấc huyết nhục đều tại phát sinh chất thủy biến. Chín tòa cổ thành đồng thời rung động. Truyền thừa cổ xưa chi lực hóa thành chín màu quang trụ, đem hắn thân ảnh tôn lên càng phát ra vĩ ngạ. Trong tinh không tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Cùng lúc đó, hệ thống đánh dấu lặng yên mà tới. Đinh, đánh dấu số lần đổi mới. Ký chủ phải trang lập tức đánh dấu. Mấy hơi về sau đinh, kiểm tra đến ký chủ chưa lập tức đánh dấu, hệ thống tự động đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần một tự động triệu hoán bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán chương 165, huyết nục xoắn nát máy nhân tộc tiền tuyến. Chương 165, huyết nục xoắn nát máy nhân tộc tiền tuyến. Cựu đại cổ thành truyền thừa chi lực giờ phút này đã bị Lý Thái Thương thôn vệ hầu như không còn. Trong cổ thành tích chứa ngàn vạn quy tắc đều bị hắn dung luyện quy nhất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời khắc này Lý Thái Thương toàn thân lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận, dường như bẩm sinh vạn pháp đạo thai hàng thế. Khó có thể tưởng tượng, đợi hắn chính thức chứng đạo chí tôn thời điểm, đem sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Thế mà Lý Thái Thương đường đã định trước gian khổ vô cùng. Cho dù là tiên tiêu tu sĩ, có thể chứng được một đạo liền đã là may mắn, mà Lý Thái Thương muốn chứng, lại là phong phú toàn diện chư thiên vạn pháp nói. Bất quá, Lý Thái Thương cũng không lo lắng. Cùng lắm thì nhiều vơ vét mấy cái tiên hiển gì tảng chứ sao. Dù sao nhân tộc khác không nhiều, cũng là tổ tông nhiều, như bức tổ tông càng nhiều. Nguyên một đám tìm tới cửa đòi hỏi chính là, hắn là tương lai nhân hoàng, những cái kia tiên hiển anh linh, còn có thể không cho sao. Lý Thái Thương thời khắc này cảnh giới, cũng đi tới thánh nhân lục trọng thiên. Một chuyến công minh cổ tinh chuyến đi, thăng liền 7 cái cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, hắn chí cao tiên long hóa thành 4 đầu. Thánh nhân mới tứ long chi lực sao, cựu long chi lực thật là chí tôn cảnh dung hạ được sao? Lý Thái Thương nhìn lấy tại trong tinh hà ngao du 4 đạo chí cao tiên long, nhị nó nói, kinh nghiệm cùng thường dưới, đại tần mọi người tu vi cũng rất cao. Thời gian quay ngược lại, nhân thú chiến trường tiền tuyến, huyết vụ tràn ngập, tinh hà bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Giết! Hoắc khứ bệnh lái thanh đồng chiến xa, nghiền ép lấy vô cùng vô tận thú triều. Cái kia tối tăm nhất thú triều trung tâm, diệt thế lôi quang chợt hiện. Hoắc khứ bệnh tại thú triều bên trong cứ thế mà cày ra một đạo huyết lộ. Bây giờ thánh cảnh đám hung thú, thực sự quá quỷ dị. Bọn chúng không còn là tầm thường manh thú hình thái, mà chính là từng đoàn bặm béo nhúc nhích sinh vật tổ chức. Có giống vô số xúc tu dây dưa khối thịt, có giống như hư thối nội tạng tụ hợp thể, còn có dứt khoát cũng là một đoàn không ngừng mọc thêm nhũ thịt, mặt ngoài phủ đầy nhãn cầu cùng rất hút. Giết! Hoắc khứ bệnh giận quát một tiếng, chiến xa ép qua, lôi đình nổ tung, đem mấy ngàn con hung thú chém thành thang gốc. Hoắc khứ bệnh tại vô cùng vô tận thú triều trùng kích bên trong, cũng dần dần lực bất tòng tâm. Những cái kia màu đen huyết dịch xối tại Hoắc khứ bệnh trên thân, khôi giáp phía trên lại dài ra mầm thịt, phản phất muốn đem hắn đồng hóa thành quái vật. Những này hung thú quy tắc quá quỷ dị, chư thiên vạn pháp đại đạo liền không có cái này nhất hệ. Triệu Phá Nô chém giết rơi bên người hung thú, đối Hoắc khứ bệnh nói: "Tướng quân, chúng ta mau rút lui đi. Những này hung thú càng ngày càng quỷ dị, quá tà môn, không ít huynh đệ đều bị ký sinh." Hoắc khứ bệnh toàn thân lôi quang tăng gọn, đem áo giáp phía trên mầm thịt đều phân diện. Hắn lau trên mặt đặc dính máu đen, mắt sáng như đuốc, không thể rút lui. Nhạc Phi trung tâm ngay tại xây dựng phòng tuyến, chúng ta như lui, bọn hắn tất bị vây kín. Lần này phòng tuyến như sụp đổ, nhân tộc cương vực tất nhiên một bại ước vạn vạn bên trong. Vô số nhân tộc đại lục đem luôn hãm. Hoắc khứ bệnh dạng này thống soái tác chiến đều có gần như vô địch thượng đế thị giác. Dù cho thân hãm nhà tù, tình báo không rõ, chiến trường phía trên cũng thế, cũng có thể thấy rõ. Triệu Phá Nô ha to miệng, lại không nói gì. Hắn rất muốn nói, nhân tộc cương vực đông đảo, dù cho luân hãm ức vạn vạn bên trong cũng không tính là gì, nhưng hắn cuối cùng nói không nên lời. Tại tần người trong lòng, chỉ có khai cương thác thổ, nuôi thả ngựa thiên sơn, chưa từng có nhục nước mất chủ quyền. Dưới chân bọn hắn cương thổ đã bị bọn hắn chiếm cứ, vậy liền tự nhiên thuộc về tần nhân. Đế quốc cương thổ là một tấc cũng không thể rớt. Cho dù là hoang vu đất hoang, đó cũng là đế quốc đất hoang. Tại cái kia để đó, ném lấy cũng không cho người khác ngấp nghé. Đây là mỗi một cái tần người ý nghĩ trong lòng. Huống chi là cao ngạo quán quân hầu. Kết trận, từ chiến. Hoắc khứ bệnh trường thương chỉ thiên, lôi vân đột nhiên tụ. Hắn biết những thứ này vặn bẹo quái vật sau lưng, nhất định có nhân vật càng khủng bố hơn thao túng hết thảy. Ngay tại lúc này, Hoắc khứ bệnh mi tâm đột nhiên nhảy một cái, cặp tiết như chim ưng sắc bén con người mãnh liệt khóa chặt thú triều chỗ sâu nào đó cái phương vị. Chỗ đó nhìn như cùng địa phương khác không khác, lại làm cho hắn chiến trường trực giác điên cuồng báo động trước. Tìm tới ngươi. Hoắc khứ bệnh khỏe miệng kéo ra một vệt dữ tợn đường cong. Triệu Phá Nô vung đao bổ ra đánh tới béo thịt hung thú, gấp giọng hỏi: "Tướng quân phát hiện cái gì rồi?" Hoắc khứ bệnh lắc đầu: "Không có phát hiện cái gì, cũng là trực giác." Đơn giản bốn chữ, lại làm cho cả phiêu kỵ quân đoàn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Sở hữu tướng sĩ trong mắt hung quang tăng gọn, phiêu kỵ quân đoàn thiết luật bên trong, quán quân hầu trực giác cũng là tối cao quân lệnh. Đây là dùng vô số trận thắng trận đánh ra tới. Nghi vấn ai cũng đừng nghi vấn quán quân hầu trực giác. Quán quân hầu trực giác giống như là thiên đạo chỉ dẫn. Con ngoan, hướng nơi này đánh, liền có thể thắng. Quả thực cũng là thượng thiên sủng nhi. Hoắc khứ bệnh trường thương chấn động, lôi quang nổ tung. Phiêu kỵ sở thuộc. Tại, theo ta đục trận. Thanh đồng chiến xa ầm vang khởi động, chín đầu lôi thú hư ảnh tại dưới bánh xe hiện lên. Hoắc khứ bệnh một ngựa đi đầu, cả chi quân đoàn hóa thành một thanh lôi đỉnh cự nhận, hướng về cái kia mảnh nhìn như bình thường thú triều khởi sướng quyết tử trung phong. Chiến xa lướt qua, huyết nục văng tung tóe, những cái kia vặn bẹo quái vật lại giống gặp phải khắc tinh giống như điên cuồng tránh lui. Mà càng đến gần cái kia địa phương, Hoắc khứ bệnh mi tâm thì nhạy càng lợi hại. Thậm chí phiêu kỵ quân đoàn cũng cảm nhận được nơi đó đại khủng bố. Triệu Phá Nô cười như điên lấy vung đao. Quản hắn nương có cái gì? Tướng quân nói hướng thì hướng. Toàn quân lôi quang nối thành một mảnh, tại cái này tuyệt vọng, hắc ám chiến trường phía trên xé mở chói mắt quang ngân. Hoắc khứ bệnh xuất lĩnh phiêu kỵ quân đoàn xông phá tầng tầng thú triều, rốt cục tới gần chỗ kia quỷ dị chỗ. Làm tầng cuối cùng huyết nục bình chướng bị lôi đình xé rách lúc, cảnh tượng trước mắt để thân kinh bách chiến quán quân hầu đều đồng tử đột nhiên co lại. Đó là một con khổng lồ như tiểu tinh thần giống như nhũ trùng, toàn thân trắng bệnh, mặt ngoài phủ đầy đến hàng vạn mà tính rất hút, mỗi một cái miệng bên trong đều ngọ nghệ dính đầy dịch nhờn răng nanh. Càng đáng sợ chính là, nó quanh thân quấn quanh lấy vạn bẹo quy tắc chi lực, tản ra làm cho người hít thở không thông đại thánh cảnh uy áp. Không tốt. Hoắc khứ bệnh trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn mặc dù có thể nghịch phạt thánh cảnh, nhưng đối đại thánh cảnh vẫn là thúc thủ vô sách. Mà lại quái vật này căn bản không phải tầm thường hung thú, mà chính là bị một loại nào đó địa vị càng cao hơn tồn tại cải tạo qua quy tắc sinh vật. Nó những cái kia giác hút lúc khép mở, lại thôn phệ chiến trường phía trên phát tắc, liền lôi đỉnh chi lực đều bị nó chậm rãi từng bước xâm chiếm. Hoắc khứ bệnh quyết định thật nhanh, kết lôi cước đại trận, đừng cho nó tiếp tục trưởng thành. phiêu kỵ quân đoàn trong nháy mắt biến trận, ngàn vạn lôi phủ tại hư không sáng lên. Có thể cái kia nhuyễn trùng đột nhiên kịch liệt lúc đích, sở hữu giác hút đồng thời phát ra chói tai rít lên. Két két. Sóng âm lướt qua, không gian như pha lê giống như vỡ vụn, hàng trước nhất phiêu kỵ tướng sĩ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Tuyệt vọng giống như thủy triều bao phủ phiêu kỵ quân đoàn, các tướng sĩ khải giáp hạ thân thể bắt đầu không bị khống chế giải ra mầm thịt, giác hút. Quỷ dị quy tắc sắp đem bọn hắn hủ hóa vì hung thú. Có người nắm chặt nhuốm máu trường mâu, có người đem trường kiếm nằm ngang ở cái cổ. Dù cho tử, bọn hắn cũng muốn lấy nhân tộc, lấy tần hoàng chiến sĩ thân phận chết. Càng ngày càng nhiều người hướng trong lòng tín ngưỡng cầu nguyện. Bọn hắn nhìn qua cái kia giả thiên tế nhật khủng bố nhuyễn trùng, nhắm mắt cầu xin. Bệ hạ che chở, cầu bệ hạ chiếu cố. Thi liên từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hoắc khứ bệnh, giờ phút này cũng nắm chặt trong tay chiến kích, dưới đáy lòng phát ra sau cùng tình nguyện. Bệ hạ, đệ thần lại vì ngài quét sạch một lần dị đoan đi. Hoắc khứ bệnh cùng phiêu kỵ quân đoàn bộ dáng biến đến càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng quỷ dị. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng ánh kim quang đột nhiên xé rách thiên cung. Kinh nghiệm cùng hưởng đến rồi. Mênh mông kinh nghiệm hồng lưu như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phiêu kỵ quân đoàn. Hoắc khứ bệnh toàn thân kịch chấn, thể nội linh lực giống như là núi lửa phun trào sôi trào, cảnh giới liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá ràng buộc, thẳng tới thánh nhân cảnh cửu trọng thiên. Kinh nghiệm cùng hưởng, xem bọn hắn thiên phú đến chia sẻ Lý Thái Thương đột phá kinh nghiệm. Bây giờ Lý Thái Thương, cảnh giới tuy nhiên chỉ có thánh nhân lục trọng, nhưng hắn dung luyện chư thiên vạn pháp quy tắc, nội tình, kinh nghiệm quá thâm hậu. Cho dù là Hoắc khứ bệnh thiên phú cũng không đạt được kinh nghiệm cùng hưởng đỉnh phong, Lý Thái Thương 50. Nếu là Hoắc khứ bệnh có thể toàn bộ thu nạp, thậm chí có thể trực tiếp đạt tới thánh chủ cảnh. Đây là bệ hạ ban ơn. Triệu Phá Nô cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, kích động đến thanh âm đều đang phát run. Hoắc khứ bệnh chậm rãi ngẩng đầu, phá toái khải giáp dưới, cặp mắt kia một lần nữa giấy lên ngập trời chiến ý, khỏe miệng lần nữa câu lên nụ cười gằn. Bệ hạ đắc đạo, ta cũng có thể thăng thiên a. Hắn giơ lên cuốn quanh lấy màu vàng kim lôi quang chiến kích, âm thanh chấn cửu tiêu. Phiêu kỵ sở thuộc. Tại. Toàn quân nổ hống đáp lại. Đồ tôn này đại thánh. Giết. Cái này nhuyễn trùng làm sao có thể địch qua quán quân hầu? Bây giờ thánh cảnh đỉnh phong quán quân hầu đã có nghịch phạt đại thánh chi năng. Thú triều một góc, hắc ám nồng đậm chi địa. Diệt thế lôi đình nở rộ sáng chói quang hoa. Thú huyết hành không. Đại thánh bất lạc. Tương tự tràng cảnh tại các nơi chiến trường phía trên diễn. Bạch mạng nghĩa toàn bị vây quét. Triệu Tử Long hám sâu bốn vị đại thánh hung thú vây giết, ngân giáp phá thoái, long đảm lượng ngân thương đều bốn cong hơn phân nửa. Ngay tại tuyệt cảnh thời khắc, cuồn cuộn kim quang ra thân, hán cảnh giới ầm vang đột phá đến thánh nhân cựu trọng thiên. Triệu Vân thét dài một tiếng, trong tay ngân thương đột nhiên bắn ra vạn trượng quang mang. Bệ hạ long ân, lại nhìn Tử Long vị bệ hạ tăng thánh, thương xuất như long, thiên địa biến sắc. Bốn vị đại thánh hung thú còn chưa kịp phản ứng, liền bị một thương này xuyên qua, cuồn cuộn thương y trực tiếp đưa chúng nó đóng đinh ở trong hư không, nổ thành đầy trời huyết vũ. Cùng lúc đó, Nhạc Phi thống soái trăm vạn đại quân càng là thế như trẻ tre. Tận trung báo quốc, trăm vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, tại cảnh giới tăng vọt ra chỉ dưới, chiến trận những nơi đi qua, hung thú như thủy triều tháo chạy. Nhạc Phi cùng hắn dưới trướng trăm vạn Nhạc gia quân điều chỉnh ống kính phục cương vực có loại đáng sợ chấp niệm. Tuy nhiên vừa đặt chân nhân thú chiến trường không lâu, nhưng bọn hắn nhìn qua cái kia vô biên vô ngân nhân tộc mất đất, ánh mắt đều muốn nhìn ra máu. Nhạc gia quân chiến kỳ chỉ, nhân tộc mất đất bị từng tấc thu phục, ngắn ngủi trong một ngày lại khôi phục ước vạn vạn lý Hà Sơn. Vô số bị hung thú chiếm cứ nhân tộc đại lục một lần nữa dâng lên nhân tộc chiến kỳ, bị nô dịch không biết bao nhiêu năm nhân tộc con dân lệ nóng doanh trọng, nhìn lên bầu trời phía trên chi kia vô địch chi sư, là Nhạc gia quân, là Đại Tần quân đội, là Nhân Hoàng quân đội đến rồi. Chương 165, ngàn năm địch nhân vốn có, cuối cùng thành chi âm. Chương 165, ngàn năm địch nhân vốn có, cuối cùng thành chi âm. Nhân thu chiến trường tiền tuyến, Nhân Hoàng che chở thanh âm vang vọng tinh hà, ca ngợi Nhân Hoàng, vì Nhân Hoàng mà chiến, Tần Hoàng bệ hạ vô địch, cảm tạ Tần Hoàng bệ hạ che chở. Có kêu gọi Nhân Hoàng, có kêu gọi Tần Hoàng, mà bọn hắn kêu gọi tên chữ đều là cùng một người, Lý Thái Thương. Thế mà, tuy nhiên Đại Tần đánh ra phong thái, nhưng cục thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Trung quân đại trướng bên trong, Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, trước mặt tinh hà đổ phía trên lít nha lít nhít ghi chú luân hãm tinh vực. Hắn cau mày, thanh âm trầm trọng. Bệ hạ, nếu không phải ngài, ta Đại Tần chỗ đóng giữ phòng tuyến, chỉ sợ muốn sụp đổ a. Bây giờ, chỉ có Đại Tần một cái thế lực đang khổ cực chèo chống. Địa phương khác vẫn tại vô hạn mất đi cương thổ. Tại tiếp tục như vậy, Đại Tần chỗ khôi phục thổ địa sẽ thành hung thú mục tiêu công kích. Khôi phục cương thổ ngay tại trở thành đảo hoang, bị hung thú như thủy triều vây quanh. Dựa theo này đi xuống, chỉ sợ liền thánh chủ cấp, chí tôn cấp kinh khủng tồn tại đều sẽ hàng lâm. Thưa tướng, chúng ta về đến rồi. Mao Tương cùng Viên Tiên Cương Phong Trần mệt mỏi bước vào đại trướng, phía sau là đến từ Không Minh Cổ Tinh biệt quân. Chúng ta mang đến Không Minh Cổ Tinh phía trên đại quân. Gia Cát Lượng khóa chặt mi đầu rốt cục giãn ra chút. Hai vị đại nhân giải ta khẩn cấp a. Có thể lập tức, hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống. Nhân thu chiến trường, mấy ngàn vạn người lấp đi xuống cũng liền nghe cái vang. Ngoài trướng, hô tiếng hô giết rung trời động địa. Trong trướng, tinh hà đổ bên trên đại biểu hung thú đỏ mặt vẫn đang không ngừng lan tràn. Những này nhân tộc chí tôn cùng nhân tộc chư hầu không xuất thủ, phòng tuyến luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Tuy nhiên như thế, Gia Cát Lượng cũng không định từ bỏ. Ước vạn vạn nhân tộc đồng bào khóc lóc đau khổ, đại tần đám người bên trong không có một người muốn nghe. Vậy hạ về đến rồi. Tin tức như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt nhen nhóm cả tòa đại doanh. Gia Cát Lượng trong tay quạt lông một trận, không lo được dáng vẻ, bước nhanh xông ra quân trướng. nhanh, nhanh mang ta đi tiếp kiến. Xa xa nhìn lại, bầu trời cuối cùng, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp trên kim quang mà đến, chính là Lý Thái Thương. Gia Cát Lượng trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Vị này tần hoàng bệ hạ, vĩnh viễn là đại tần tướng sĩ người đáng tin cậy, là hắc ám bên trong bất diệt đèn sáng, cũng gần thành tiền tuyến tất cả nhân tộc đèn sáng. Tại tuyệt vọng chiến trường phía trên, những này nhân tộc tướng sĩ đồng bào đối Lý Thái Thương trung thành đạt đến trình độ khủng bố. Tuyệt vọng chiến sĩ, đại biểu hy vọng hoàng đế. Không có Lý Thái Thương, đại tần bất quá là năm bè bảy mảng. Có hắn tại, cho dù đối mặt chư thiên hung thú, các tướng sĩ cũng dám tự chiến không lùi. Thế mà, làm đạo kia thân ảnh tiệm cận lúc, Gia Cát Lượng bén nhạy chú ý tới, bệ hạ sau lưng, tựa hồ còn theo một người. Bệ, cong. Một luồng réo rắt cầm âm xuyên thấu chiến trường huyên náo, như thanh tuyển lưu vang. Gia Cát Lượng đồng tử đột nhiên co lại, trong tay quạt lông đống nhiên dừng lại. Mặc dù không có ký ức, thế nhưng giai điệu dường như rất tinh tường đồng dạng, dường như xuyên việt kiếp trước, đem hắn kéo về Xích Bích bờ sông Nguyệt dạng, hỏa quang chiếu sông, chiến thuyền bảy trận. Lý Thái Thương mỉm cười trông lại, đang muốn mở miệng. Khổng Minh đã thấy Gia Cát Lượng bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, ánh mắt vượt qua Lý Thái Thương, rơi vào cái kia đánh đàn người trên thân. Tiếng đàn dần dần dừng, dư vận chưa tán, đạo kia thân ảnh đã bỗng nhiên đứng dậy. Một bộ áo trắng như tuyết, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt như vẽ, nhìn quanh ở giữa đều là phong lưu khí phách. Đã có văn nhân nhã sĩ phong lưu, lại giấu danh tướng thống soái phong mang. Hắn hướng Gia Cát Lượng chắp tay cười một tiếng, tiếng như lãng nguyệt thanh phong. Tại cuối tuần du, Chu Công Cẩn dẫn 30 vạn thần diễm quân đặc biệt đến đầu nhập. Lý Thái Thương nhìn lấy hai vị tuyệt thế mưu sĩ nhìn nhau mà đứng hình ảnh, khóe miệng khẽ nhếch. Trận này người thú đại chiến văn cờ, rốt cục muốn nên đón chuyển cơ. Ngàn năm địch nhân vốn có, cuối cùng thành chi âm. Chương 167, chân có thể hay không ngủ chu gian. Chương 167, chân có thể hay không ngủ chu gian. Chu Du, vị này tại hán mặt trong loạn thế như lưu tinh một dạng sáng chói chói mắt tiên tiêu, lấy tuyệt thế tài hoa cùng vô song phong tư, tại Tam Quốc quận giấy phía trên lưu lại một trang nổi bật. Hắn không chỉ có là bảy mưu tính kê quân sự kỳ tài, càng là tài văn chương nổi bật công tử văn nhã, vị hậu nhân ca tụng là thế gian hào kiệt anh hùng sĩ, giang tả phong lưu mỹ trợ phu. Hắn phong thái chi thịnh, liền địch quốc tướng sĩ đều không thán phục không được. Hậu thế rất nhiều thoại bản tiểu thuyết bên trong, xuyên biệt đến Tam Quốc, Chu Du là nhất định phải thu nhập dưới trướng. Hắn cùng Tôn Bá phủ thiếu niên tình nghĩa, có thể xương thiên cổ giai thoại. Hai người sóng vai rong đuổi giang đông, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền quét ngang 6 quận 81 châu. Mà Xích Bích nhất chiến, càng đem hắn đẩy lên thần đàn, để hắn kiếp sống đạt đến đỉnh phong. Năm đó đông gió vụ vụ, hỏa quang ánh hồng trừng giang, hắn quạt lông nhẹ lay động ở giữa, 80 vạn tào quân biến thành cho bụi. Hậu thế đại văn hào Tô Thức dưới ngòi bút, tưởng tượng Công Cẩn năm đó, tiểu kiểu ban đầu gà, vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, cột buồn mái trèo biến thành cho bụi. Như vậy tuyệt thế phong tư, đến bây giờ khiến người say mê. Chỉ tiếc, Chu Du địch nhân muốn có là cổ hoa hạ lịch sử phía trên người thông minh nhất một trong. Hắn gặp được cái kia cung canh Nam Dương Ngọa Long, Gia Cát Lượng. Thanh niên thời kỳ Gia Cát Lượng quả thực chính là cái này thế giới bút, đa trí như yêu. Vô luận Chu Du bố trí loại nào kế sách, cũng không chiếm được Gia Cát Lượng nửa phần tiện nghi. Ngược lại vừa bồi phu nhân lại chết binh. Cuối cùng tại tiểu kiều trong lồng ngực, Chu Công Cẩn phát ra đã sinh du, sao còn sinh lượng than thở. Vị này năm gần 36 tuổi tuấn kiệt ôm hận mà kết thúc, như một viên sáng chói lưu tinh, xẹt qua hán mạt loạn thế hắc ám thế đạo. Ở đời sau, mọi người gặp phải tại giống nhau lĩnh vực địa vị ngang nhau thiên tiêu, hoặc là xương hắn tuyệt đại song tiêu, hoặc là xương thứ nhất lúc du lượng, đủ để chứng minh Công Cẩn cùng Khổng Minh tại thế nhân trong lòng địa vị. Làm ra Cát Lượng nghe nói Chu Du tin chết lúc, ngay tại trước án đánh đàn hắn lại dây cung đoạn ngón tay nước. Đối với địch nhân muốn có tại kỳ phùng địch thủ đọ sức bên trong, đã sớm đem đối phương coi là bình sinh duy nhất tri âm. Bọn hắn là thật lẫn nhau bội phục đối phương. Chu Công Cẩn từng cảm thán, như Khổng Minh tiên sinh đến Đông Nô, ta nguyện phụ tá Khổng Minh tiên sinh. Gia Cát Khổng Minh cũng từng cảm thán, như Công Cẩn hiệu Trung Hoàng Thúc, lựa nguyện ý vì Công Cẩn dẫn ngựa năm đăng. Bọn hắn đều thích tại trong quân trướng thắp hương gậy hồ cầm, đều vui tại dưới ánh trăng độc rót ngâm thơ, thậm chí ngay cả tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hóa trang đều không có sai biệt. Coi hình dáng tướng mạo, phản phất giống như sinh đôi, xem xét kỳ tài hơi, thật là kính ảnh. Nếu không phải đều vì mình chủ, bọn hắn muốn nên là nấu rượu luận đạo chí hữu. Hậu thế lấy nhất thời du lượng tịnh xưng hai người, vừa lúc đối đoạn này phức tạp tình nghĩa lớn nhất tinh chuẩn chú giải, đã là mệnh trùng chú định đối thủ, càng là linh hồn tương khế chi âm. Bây giờ tại cái này dị thế chiến trường trùng vùng, ngàn năm trước tiếp đối, có lẽ cuối cùng có thể viên mãn. Gia Cát Lượng tại Lý Thái Thương trước mặt hành lễ. Lý Thái Thương cười mỉm mà chính muốn mở miệng, đã thấy Gia Cát Lượng thân hình lóe lên, lại đã đi tới Chu Du trước mặt. Đã thấy Gia Cát Lượng bước ra một bước, đi vào Chu Du trước mặt, nắm chặt Chu Du cổ tay. Gia Cát Lượng trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Mặc dù cùng tướng quân chưa từng gặp mặt, có thể Lượng vừa thấy được tướng quân, lại sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Chu Du nghe vậy, gương mặt tuấn mỹ phía trên tách ra ấm áp đủ cười. Cặp kia như ngôi sao sáng ngời trong đôi mắt, cũng ẩn chứa mừng rỡ. Hắn phản tay nắm chặt Gia Cát Lượng tay, đầu ngón tay tại đối phương cổ tay ở giữa nhẹ nhàng khẽ chụm. Chu Du thanh âm như thanh tuyền đánh thạch, mang theo không che giấu được mừng rỡ. Du lần thứ nhất gặp thừa tướng, cũng sinh ra núi cao nước chảy chi tình a. Công Cẩn, Khổng Minh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi theo Gia Cát Lượng mà đến đại tần chúng tướng sĩ cùng nhau trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt cái này một màn. Có người rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Nơi xa, hai vị áo trắng khăn chít đầu mưu sĩ cầm tay nhìn nhau, trong lúc nói cười lại như ảnh trong gương bản tướng giống như. các ngươi khi nào gặp qua thừa tướng như thế mừng rỡ a?
Chưa bao giờ thấy qua.
Thừa tướng từ trước đến nay thong dong bình tĩnh, chưa từng như vậy kích động qua.
Vậy hạ đây là mang về người nào tới?
Có thể để thừa tướng tự mình đón lấy, còn
Chu Du đến để ra cắt lượng như chút được cái nặng, hai người quả thực giống thất lạc nhiều năm thân huynh đệ như hình với bóng.
Ba ngày sóng vai chỉ huy tác chiến, buổi tối còn muốn chen tại một cái trong quân trướng nghiên cứu và thảo luận binh pháp, thường thường ngủ chung.
Lý Thái Thương hơi nhíu mày.
Tốt, các ngươi đem chấm đến ném ra.
Cái này không thể được.
Chấm.
Có thể hay không ngủ trung gian?
Chơi thì chơi, Chu Du đến, để Đại Tần tiền tuyến chậm một đại khẩu khí.
Vị này Giang Đông Chu Lang gia nhập, mang ý nghĩa Đại Tần rốt cục lại nhiều thêm một vị có thể một mình đảm đương một phía tuyệt thế thông soái.
Lý Thái Thương tự mình đối Chu Du cùng 30 vạn thần diễm quân nói,
thần diễm quân sau này tồn tại ý nghĩa cũng là thay chấm, vì nhân tộc tịnh hóa chư thiên dị đoan,
đốt tận dị đoan,
thể sống chết hiệu chung,
đốt tận dị đoan,
thể sống chết hiệu chung,
đốt tận dị đoan,
thể sống chết hiệu chung.
Tiếng gầm chấn toái tinh hà.
Giờ phút này, Chu Du một bộ áo trắng như tuyết, đứng ở tinh hà chi đỉnh.
Phía sau hắn 30 vạn thần diễm quân bày trận như cầu vồng, chiến thuyền phía trên tiêu đốt liệt diễm hóa thành phượng hoàng chi hình, tại trong tinh không u ám chạy lấy.
Bọn hắn hướng về thú triều tối tăm nhất một góc chạy tới.
Bệ hạ có chỉ, tịnh hóa chư thiên dị đoan.
Chu Du quạt lông bung khẽ, thanh âm quanh quẩn tại quần quần tinh hà ở giữa.
30 vạn thần diễm quân lái chiến thuyền, phóng tới thú triều.
Những nơi đi qua, liệt diễm phần thiên, đem những cái kia vặn bẻo quái vật đều hóa thành cho tàn.
Khẩu khí thật lớn.
Đối với chúng ta hung thú tới nói, các ngươi nhân tộc mới là dị đoan.
Một đầu dữ tợn đáng sợ đại thánh cảnh hung thú phát ra giống giận rung trời, nó cái kia phủ đầy rác hút ngàn vạn xúc tu giả thiên thế nhật, như là tận thế màn trời giống như hướng về Chu Du chiến thuyền bao phủ mà đến.
Mỗi một cây trên xúc tu đều ngạo nghệ quỷ dị quy tắc chi lực, những nơi đi qua liền thời không đều bị ăn mòn ra đen nhánh vết rách.
Như vậy cảnh tượng để nơi xa quan chiến quân đội bạn đều sợ hãi.
Đại thánh cảnh hung thú quá kinh khủng.
Trước kia chúng ta nhân tộc chỉ có con đường trốn.
Không có cách, nhân tộc tướng quân đều ưa thích lấy mạnh hiếp yếu, không cao một cái đại cảnh giới là tuyệt đối sẽ không xuất thủ.
Cái này đại tần tướng lĩnh ngược lại không giống như những cái kia tướng quân, bọn hắn giống như tặc ưa thích nghịch phạt cảnh giới, lấy thấp đánh cao.
Không biết vị kia anh tuấn tướng quân có thể ngăn trở hay không cái này xúc tu hung thú sát chiêu.
Chu Du một mặt lạnh lùng đứng tại chiến thuyền phía trên, nhìn lấy cái kia đầy trời xúc tu, ánh mắt bên trong lóe ra chán ghét.
Thần diễm quân tồn tại chính là vì đốt tận chư thiên dị đoan.
Dị đoan,
chịu chết đi.
Ầm ầm,
cái kia thú triều hắc ám một góc đột nhiên giấy lên phần thiên chi hỏa.
Một đạo sáng chói màu vàng kim hỏa trụ xé rách hư không, trong nháy mắt đem phương viên trăm vạn dặm vặn bẹo quái vật thôn vệ hầu như không còn.
Cái kia hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được phượng hoàng bố cánh, phần thiên trừ hải khủng bố nhiệt độ cao để toàn bộ tinh vực cũng vì đó vặn bẹo.
A a a, ngươi cùng phượng hoàng quan hệ thế nào?
Vì sao lại có dạng này hỏa diễm?
Cái kia đại thánh cảnh hung thú phát ra thê lương cùng cực kêu rên, ngàn vạn xúc tu tại màu vàng kim thần diễm bên trong điên cuồng vặn bẹo dãy rủa.
Mỗi một cây xúc tu đều bị thiêu đến đốm nốt rung động, đen nhánh ra từng khúc rạn nứt, lộ ra bên trong tanh hôi thì thối.
Thân thể cao lớn tại hỏa hải bên trong lan lộn, vô số rác hút phun ra ra sền sệt độc dịch nỗ lực dập lửa, lại ngược lại để hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt.
Không,
điều đó không có khả năng.
Hung thú phát ra sau cùng một tiếng không cam lòng gào rú, nó cái kia tựa như núi cao thân thể bắt đầu sụp đổ tan rã.
Đầu tiên là xúc tu từng cây hóa thành cho tàn, tiếp theo là phủ đầy nhãn cầu đầu tại nhiệt độ cao bên trong bạo liệt, sau cùng toàn bộ thân thể như là bị nhen lửa dầu chân giống như cháy hừng hực.
Chu Du mắt lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thẳng đến cái kia hung thú triệt để hóa thành đầy trời hỏa tinh.
Hắn lai chiến thuyền, phóng tới càng thêm mãnh liệt hắc ám thú triều.
Tịnh hóa chư thiên dị đoan,
thần diễm quân theo nổ hống.
Tịnh hóa chư thiên dị đoan,
tịnh hóa chư thiên dị đoan.
Bọn hắn là ai?
Tại sao lại hắn nương tới một nhóm cường nhân?
Có đại thánh cảnh hung thú bất đắc dĩ gào thét lấy.
Dạng này cường giả, không nên tại người tộc trung ương thế giới sống an nhàn sung sướng sao?
Một đầu khác giống như mục nát kình hung thú phát ra gào thét.
Nhân tộc không phải sớm đã từ bỏ mạnh tinh vực này sao?
Làm sao còn liên tục không ngừng phái mạnh như vậy người tới nơi này?
Cái này không hợp với lẽ thường.
Những này nhân tộc chư hầu không phải lớn nhất thiết mệnh sao?
Chừng nào thì bắt đầu, liên loại này cảnh giới cường giả đều cam nguyện chịu chết.
Hung thú bảy bên trong tràn ngập trước nay chưa có nghi hoặc.
Bọn chúng không thể nào hiểu được, những thứ này rõ ràng có thể ngồi hưởng vinh hoa nhân tộc cường giả, vì sao muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước vào mảnh này tử vong tinh vực?
Chương 168, tuyệt vọng nhân tộc.
Chương 168, tuyệt vọng nhân tộc.
Người tộc trung ương thế giới, đại phụ quốc độ.
Một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong, một trận cùng sa cực dục thịnh yến đang tiến hành.
Linh ngọc lót đường trên mặt đất chạy xuôi theo quỳnh tương ngọc dịch.
Đại phụ mấy vị chư hầu tại tiểu trì nhục lâm bên trong chơi đùa, chơi đùa.
Bọn hắn từng cái khí tức dồi dào, bất ngờ đều là thánh chủ cao giai tu vi, thế nhưng lô mãng phóng đãng cử chỉ, lại cùng chân chính cường giả phong phạm khác rất xa.
Theo bọn hắn cái kia cùng sa cực dục tư thái cũng có thể thấy được, cái này tu vi cũng không phải là bọn hắn đã tu luyện.
Sự thật cũng xác thực như thế, một quốc chi chư hầu đều có truyền thừa.
Bọn hắn chỉ cần vừa đăng cơ, tu vi liền sẽ quán đỉnh.
Để bọn hắn tu vi trong nháy mắt cất cao đến thánh chủ cao giai,
vì chính là phòng ngừa chủ thiếu có nghi.
Nhưng làm như vậy, cũng có một cái tai hại, đó chính là bọn hắn tu vi rất khó tiến bộ.
Bất quá, tổ tông của bọn hắn cũng nghĩ đến điểm ấy.
Cho nên, nếu là bọn hắn khổ tu vào năm, từng điểm thay đổi tu vi, cũng cùng bình thường tiên kiêu không thể nghi ngờ.
Nhưng tổ tông của bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, những thứ này hậu bối không có một chút lòng tiến thủ.
Giờ phút này chút chư hầu tuy nhiên khí tức cường đại, lại ngay cả cơ bản nhất khống chế linh lực đều lộ ra lạnh nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nhà giàu mới nổi giống như sốc nổi địa bộ. Một vị tân đăng cơ tuổi trẻ chư hầu chính ôm hai tên thị nữ, say khướt cười nói: "Tu vi cái gì, đủ là được. Dù sao có quán đỉnh đại pháp, làm gì khổ tu." Trung quanh chư hầu nghe vậy cười vang. Trong điện, mấy trăm vị tuyển sắc thị nữ như cái sắc không hồn phụng dưỡng ở bên. Các nàng thân mang nửa thấu lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, dung nhan tinh xảo như họa trung tiên tử, lại từng cái ánh mắt trống rỗng, dường như bị rút đi hồn phách. Những người này ở giữa tiên tử dung mạo dáng vẻ, không chút nào thua Hoắc Khứ Bệnh bên người hai vị kia tiên tử. "Ha ha ha, mỹ nhân nhi, lại đến một chén." Một vị thai to mặt lớn chư hầu ôm thị nữ eo thon chi, đem kim tôn tiến đến nàng bên môi. Thị nữ cơ giới ngậm lấy tử dịch, lại không nuốt xuống, mà chính là túi người đem môi anh đào dán tại chư hầu bên miệng, đem ấm áp tiểu dịch chậm rãi độ nhập trong miệng hắn. "Rượu a, khẩu này son hâm rượu nhất là hương thuần." Một vị khắc thon gầy chư hầu vô an tán dương, thuận tay đem bên cạnh thị nữ kéo vào trong ngực nữ tử kia mặt không thay đổi vì đó hâm rượu. Những thứ này chư hầu hưởng dụng quỳnh tương ngọc dịch, sơn hào hải vị mỹ vị, thậm chí trong điện mỗi một kiện xa hoa bài trí, không khỏi là từ tiền tuyến quân nhu bên trong cắt xén mà đến mồ hôi nước mắt nhân dân. Nguyên bản, đây đều là các nơi thánh địa, tông môn, gia tộc vì trợ giúp nhân thú chiến trường tiền tuyến tướng sĩ mà giao nạp chiến tranh thuế phú. Nhưng đến những thứ này chư hầu trong tay, lại thành bọn hắn cùng xa cực dục tư bản. Tiền tuyến mắc mơ gì đến chúng ta? Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn chư hầu ôm vũ cơ, mắt say lờ đờ mông lung cười nhạo nói: "Những cái kia tiện dân giao nạp thuế má, có thể tới trong tay chúng ta chính là chúng ta." Một vị khác thân mang cẩm bào tuổi trẻ chư hầu càng là chẳng biết xấu hổ: "Chúng ta giữ lại bất quá là một chút mà thôi, đầu to không phải là đưa đến tiền tuyến đi." Thật tình cũng biết, bọn hắn trong miệng một chút xíu, là đủ để vũ trang ngàn vạn đại quân linh tài, là có thể cứu chữa ước vạn người bị thương đang dược, là tiền tuyến các tướng sĩ dùng mệnh đều không đổi được quý giá tài nguyên. Kỳ thật, bọn hắn trong quốc khố cũng không thiếu những cái này đồ vật. Tổ tông của bọn hắn cho bọn hắn lưu lại hảo đồ vật nhiều lắm. Cùng loại với Không Minh cổ tinh bên cạnh cái kia 9 tòa cổ thành, bọn hắn liệt tổ liệt tông thì cho bọn hắn lưu lại mấy trăm tòa. Vân Hoang, người trước đây ít năm không phải cùng cái tướng quân bãi cẩm. Tiểu tử kia gần nhất giống như tìm nơi nương tựa cái gì đại tần đi. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn chư hầu cơ ly rượu, rêu rêu nói. Vân Hoang hầu lười biếng tựa tại trên giường êm, tiện tay đem gặp một nửa linh quả ném vào tiểu chỉ, tóe lên một mảnh rượu ngon. Uống vào nhân gian tiên tử hâm rượu. Vốn là muốn học một ít tổ tông, chơi bùa chiêu hiền đại sĩ bộ kia, ai có thể nghĩ cái kia Tiêu Liệt là cái không biết điều bướng bỉnh con lửa. Thị nữ vì hắn hâm rượu lúc, hắn hứng hờ đùa bỡn giai nhân tóc xanh, tiếp tục nói: "Bắt được dược nhân theo không hiếu kính tới thì cũng thôi đi, dám đem bản hầu ban thưởng bảo vật phân cho những cái kia thì tốt." Nói đến chỗ này, Vân Hoang hầu đột nhiên lộ ra hung ác nham hiểm nụ cười. Bản hầu liền cùng hung thú bên kia thông khí, làm cái cục, đáng tiếc tên này mệnh cứng, lại bị cái kia đồ bỏ đại tần cấp cứu. Trung quanh chư hầu nghe vậy cười vang, có người trêu chọc nói: "Chúng ta Vân Hoang hầu lúc này thế nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a." Trong tiếng cười, lại một nhóm vốn nên mang đến chiến trường linh dược bị bọn hắn xem như đồ chơi đánh đến ném đi. Thời điểm không còn sớm, chư vị tận hứng sau cũng nên tản. Một vị lớn tuổi chư hầu say khướt nói, trong mắt lại lóe qua một tia quỷ dị hừng quang. Chúng chư hầu nghe vậy, trên mặt ảo ảo lộ ra dâm hế nụ cười. Bọn hắn thô bạo kéo qua bên cạnh những cái kia chăm chú chọn lựa nhân gian tiên tử, những cái này nữ tử đều là các nơi tiến cống giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này lại như là dê lợi làm thịt. Những thứ này tiên tử liền cầu xin tha thứ đều không nói mặc cho chư hầu loay hoay, bị chết ấn trên bàn trà. Chỉ thấy những thứ này chư hầu đột nhiên khuôn mặt bặm mẹo, khoe miệng xé rách đến bên hai, lộ ra miệng đầy đen nhánh răng nanh. Càng kinh khủng chính là vô số dinh dính xúc tu theo bọn hắn trong miệng dò ra, mỗi đầu trên xúc tu đều hiện đầy tinh mịn răng nanh cùng rắc hút. Một vị tiên tử đầu bị toàn bộ nuốt vào, xúc tu ngạo nghệ theo nàng chỗ cổ chui vào, trong chớp mắt liền đem một bộ nổi bật thân thể hút thành ra người. Vân Hoang hầu cười lớn, ba đầu xúc tu đồng thời cuốn lấy ba tên nữ tử, giống ăn kẹo hồ lô giống như đưa các nàng nối liền nhau. Trong điện nhất thời huyết nục văng tung tóe, huyết tinh thịnh yến tiếp tục đến trời sáng, mà ngoài điện thủ vệ binh lính nhưng thủy chung cúi đầu, dường như đối bên trong tiêu thảm mắt biết ai ngơ. Bọn hắn sớm đã chết lặng. Nhân tộc thật quá tuyệt vọng. Những người này ở giữa tiên tử đều là các nơi tiến cống dược nhân, mà những thứ này chư hầu đã sớm bị hung thú hủ hóa. Chương 169, đánh dấu thượng cổ trùng đồng. Chương 169, đánh dấu thượng cổ trùng đồng. Nhân thú chiến trường tiền tuyến, đại tần trung quân đại trướng bên trong, Lý Thái Thương ngồi ngay ngắn ở trong quân trướng, như là để tuyến như tượng gỗ cơ giới phê duyệt lấy ra cắt lượng đưa tới tấu chương. "Vậy hạ, cái này một phần ngài muốn ký tên." "Vậy hạ, ở chỗ này ngài muốn biết cái chuẩn chữ." "Vậy hạ, nơi này ngài biết cái duyệt chữ là được." "Vậy hạ, phần này tiền tuyến tình hình chiến đấu ngài họa cái vòng là được." Ra cắt lượng một phong để Lý Thái Thương ký tên. Lý Thái Thương máy móc ký tên lấy tấu chương. Cảnh tượng như vậy, rất giống cái khôi lỗi quân chủ cùng quyền thần thừa tướng. Mới đầu chiến sự không nặng lúc, Gia Cát Lượng sẽ còn kiên nhẫn giải thích mỗi phần tấu chương nội dung. Nhưng theo tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, sức đầu mẹ chán thừa tướng cũng lười lại vì mở mịt bệ hạ giải hoặc. Lý Thái Thương cũng không muốn hỏi, hỏi cũng là đau đầu. Nói đến buồn cười, vị này có thể một quyền đánh nát tinh thần tương lai nhân hoàng, đối quân vụ điều hành, hậu cần tiếp tế chờ sự tình rốt đặc cắn mai, thực sự phát biểu không là cái gì ý kiến. Cái gì đều muốn Gia Cát Lượng cùng Nhạc Phi tới. Hắn ở tiền tuyến tác dụng lớn nhất, cũng là an ổn ổn làm cái cắt tường vật thánh chủ cảnh hung thú không ra, Lý Thái Thương thì an ổn ổn ngồi bước vàng phía sau. Lý Thái Thương vốn là phê duyệt đấu trương sự tình đều không liên quan. Nhưng Gia Cát Lượng nói, trình tự đến có. Đối với Gia Cát Lượng loại này đảm nhiệm nhiều việc, đem mình làm ký tên cắt tường vật cách làm, Lý Thái Thương cũng không giận, ngược lại vui thấy kỳ thành. Hắn đem Gia Cát Lượng triệu hoán tới cũng là làm cái này. Gia Cát Lượng muốn thanh nhàn, Lý Thái Thương còn không vui đâu. Đại quyền trong tay, Lý Thái Thương ước gì đem quyền sở hữu lực đều giao cho Gia Cát Lượng. Như Gia Cát Lượng thật giống cái khác thần tử giống như không đúng, mọi chuyện xin chỉ thị, Lý Thái Thương ngược lại muốn không hài lòng. Phải cho hắn phong cái gì nhiếp chính vương phong hảo. Tại Lý Thái Thương xem ra, chính mình thích hợp nhất nhân vật cũng là sông pha chiến đấu tiên phong đại tướng. Cái gì phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ, quả thực là so đối mặt thánh chủ cảnh hung thú còn đau đầu hơn sự tình. Cũng bị vây ở trong quân trướng làm cái con dấu máy móc, hắn càng muốn nâng kiếm giết vào thú triều, vì đại quân khai cương thác thổ. Phê duyệt tấu chương ở giữa, Lý Thái Thương suy nghĩ bỗng nhiên trôi hướng Thập Vạn Đại Sơn. Cái kia ngày bình thường cao quý lãnh diễm, tại hướng thần trước mặt cao quý lãnh diễm lữ trí, duy chỉ có ở trước mặt hắn sẽ triển lộ ra hồn nhiên đáng yêu một mặt. Nhớ tới nàng giận dữ lúc vi vi nâng lên gương mặt, Lý Thái Thương khỏe miệng không tự giác mặt đất chuyển. Chấp ở chỗ này phê duyệt nhiều như vậy tấu chương, nàng ngược lại tại Trường An vui thanh nhàn. Thực sự hoang phế tài năng của nàng, sớm biết đem nàng mang tới. Ân, bệ hạ của chúng ta vẫn là như vậy giản dị tự nhiên. Nếu như đại tần thời điểm nguy hiểm, bệ hạ cũng là có thể dựa nhất. Nếu như đại tần dần dần an định, chăm chỉ bệ hạ thì sẽ nghĩ đến lười biếng dùng mạnh lưới. Đinh, đánh dấu số lần đổi mới, ký chủ phải trang lập tức đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại não hải bên trong vang lên. Lý Thái Thương lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Từ khi phát hiện hệ thống có thể tự động đánh dấu về sau, hắn liền đáp lại đều ngại phiền phức. Đinh, kiểm tra đến ký chủ chưa lập tức đánh dấu, hệ thống tự động đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú thể chất. Thể chất, trung đồng. Giang giác. Lý Thái Thương bút son trực tiếp nắm gây mất. Trong mắt có túc sát vẻ ngưng trọng. Lại xuất hiện một cái thiên phú thể chất, hơn nữa còn là truyền thuyết bên trong trung đồng. Đôi mắt này bi danh, không chút nào kém hơn hắn đã có vạn kiếp tinh thần đồng, thậm chí tới một mức độ nào đó càng thêm đáng sợ. Nhân tộc trong lịch sử những cái kia kinh tài tuyệt diễm trùng đồng giả, cái kia một cái không phải chấn cổ thước kim tồn tại. Tại nhân tộc dài rằng giặc lịch sử cuộn giấy bên trong, mỗi một vị trùng đồng giả xuất hiện đều mang ý nghĩa một thời đại thay đổi. Trùng đồng, mặc dù không có nhân hoàng chí tôn thể như thế chính thống, nhưng nhân tộc trong lịch sử trùng đồng giả đều là lấy nhân hoàng làm mục tiêu bồi dưỡng. Nhân tộc lịch đại nhân hoàng bên trong thì có vài vị trùng đồng giả. Dù cho không có trở thành đương đại nhân hoàng, trùng đồng giả kém nhất cũng là thống ngự một phương nhân vương chí tôn. Lý Thái Thương nhìn lấy trùng đồng giới thiệu suy nghĩ sâu xa. Trùng đồng, nhân hoàng chi đồng tử. Chí tôn chi đồng tử có thể xuyên thủng vạn pháp bản nguyên, nhìn thẳng thời không trường hạ. Song đồng sinh diệt ở giữa có thể diễn hóa hỗn độn, mắt trái chủ sinh, phải đồng tử chủ chết. Liên một chút có thể định càn khôn, một mắt có thể đoạn luân hồi. Tu luyện tới cực hạn có thể làm nhân đạo cộng chủ, thống ngự chư thiên. Thế mà đối mặt cái này đủ để chấn động chư thiên trí cao thể chất, Lý Thái Thương trong mắt nhưng không thấy nửa phần vui mừng, ngược lại ngưng tụ lại một tầng tan không ra mù mịt. Hệ thống cho đánh dấu khen thưởng mỗi lần đều vừa đúng. Làm hệ thống khen thưởng bất quá là chút tầm thường đang ăn dưỡng, phổ thông công pháp, phổ thông sĩ tốt lúc. Ngược lại đáng được ăn mừng, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa thiên hạ thái bình, không quá mức đại sự. Làm khen thưởng cực kỳ phong phú, vậy liền mang ý nghĩa xảy ra đại sự. Lại xảy ra đại sự. Lý Thái Thương thở dài một tiếng. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì, sơn hà đem nghiêng, sinh linh đồ thán, lại phải có vô số vô tội sinh mệnh tại kiếp nạn bên trong biến thành cho bụi. Lý Thái Thương chậm rãi nhắm mắt, não hải bên trong đã hiện ra thi sơn huyết hải cảnh tượng. Hắn rốt cục có chút minh bạch câu kia ta vốn không ý tranh giành, không biết sao thương sinh khổ sở thâm ý hắn tại xuyên biệt mới bắt đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm cái gì cứu thế chủ, càng không muốn gánh vác cái này ước vạn sinh linh tồn vong. Từng bước một đi cho tới hôm nay, Lý Thái Thương làm việc nhưng bằng bản tâm. Mỗi khi thấy những cái kia tại thú triều bên trong rẽ rùa bách tính, những cái kia làm thủ hộ gia viên mà thịt nát xương tan tướng sĩ, hắn thì không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hệ thống, loại đỉnh trung đồng. Đinh. Trung đồng loại đỉnh bên trong đinh. Trung đồng loại đỉnh thành công. Trong chốc lát, Lý Thái Thương cảm thấy hai con mắt chuyển đến một trận tê tâm liệt phế nóng rực. Nhiệt độ kia độ cao, phản phất có lưỡng bừng mặt trời chói chang ngay tại hốc mắt của hắn bên trong thiêu đốt. Thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc thần kinh, khoe mắt của hắn không bị khống chế chảy ra màu vàng kim huyết lệ, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, giọt tại trên mặt đất lại trực tiếp xuyên thủng dưới chân tinh thần. Ầm ầm, hai con mắt của hắn bên trong tinh hà ánh sáng đột nhiên lưu chuyển, vạn kiếp tinh thần đồng tự chủ vận chuyển, ước vạn sáng chói tinh hà ở tại trong mắt chìm nổi minh diệt. Mà tân sinh trùng đồng thì bộc phát ra như đại nhật giống như hừng hực quang mang, cùng tinh hà chi lực đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, Lý Thái Thương nhãn cầu không ngừng bạo liệt, gây dựng lại. Bạo liệt, gây dựng lại. Sau một thời gian ngắn, không chỉ có không có hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thái Thương hai mắt máu thịt bé bét, trùng đồng cùng bạn kiếp tinh thần đồng năng lực lại triệt tiêu lẫn nhau, toàn đều không thể thi triển. Hán mụ, có hết hay không? Lý Thái Thương giận mắng một tiếng, chán nổi gân xanh lên. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, hắn thể nội tiên tiên đạo thể đột nhiên nở rộ vạn đạo hạ quang, quần quần thâm thúy đạo vận như mưa thuận gió hòa, ôn nhu bao trùm cặp mắt của hắn. Cái kia hai cố đối chọi gây gắt khủng bố nhãn lực, tại cái này huyền diệu đạo vận điều hòa lại bắt đầu quỷ dị dung hợp. Tiên tiên đạo thể có thể dung luyện vạn đạo, tự nhiên cũng có thể trợ giúp thể chất dung hợp. Đến lúc cuối cùng một tia đạo vận dung nhập đôi mắt, Lý Thái Thương chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, dưới chân cả viên bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hắn đồng tử giờ phút này bày biện ra trước nay chưa có cảnh tượng kỳ dị. Trong mắt có hai viên con người,
như nhật nguyện tướng hàm, giống như tinh hà luân chuyển. Mỗi cái trong đôi mắt đều ẩn chứa hoàn chỉnh âm dương luân chuyển, sinh tử thay đổi. Đồng tử chuyển động ở giữa, thỉnh thoảng hiện hiện trùng đồng đặc hữu hỗn độn khí tức, lúc mà lưu chuyển tinh thần đồng tử sáng chói quang mang, càng nhiều thời điểm thì là hai người hoàn mỹ giao dung sau sinh ra hoàn toàn mới bí lực. Ký chủ, Lý Thái Thương địa vị, Đại Tân Hoàng đế, tương lai nhân hoàng, tu vi, thánh nhân thất trọng công pháp, nhân hoàng trấn thế quyết, cửu long nhân hoàng đạo, thiên đế kinh thiên phú, tiên thiên đạo thể, vạn kiếp tinh thần đồng, nhân hoàng chí tôn thể, trùng đồng pháp bảo, thái a kiếm. Lý Thái Thương cảnh giới cũng tại dung hợp bên trong lặng yên kéo lên một tầng, đạt đến thánh giả thất trọng. Kinh nghiệm cùng hưởng dưới, hán tử trung bắt đầu tăng cao tu vi. Tiền tuyến dục huyết phấn chiến các tướng sĩ, đột nhiên đầy máu đầy lam, mà lại càng thêm cường đại. Đám hung thú gọi thẳng quá âm, ca ngợi tần hoàng bệ hạ, ca ngợi nhân hoàng miền hạ, vì nhân hoàng, vì đế quốc. Cảnh giới tăng lên, đại tần các tướng sĩ càng thêm điên cuồng xông về phía hung thú. Cảm thụ được hai mắt bên trong khủng bố lực lượng, Lý Thái Thương rất muốn giống to, cho chính là công đem thánh chủ kêu đến, đem chí tôn kêu đến, chính là công nhất định phải dùng đôi mắt này bắn thủng bọn hắn. Lý Thái Thương ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, đâm thẳng thú triều tối tăm nhất chỗ sâu. Dung hợp sau thần đồng để hắn thấy được thường nhân vô pháp tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Chỗ đó sớm đã không phải đơn giản hung thú tụ tập địa, mà chính là bị vô số màu đen sợi nấm chân khuẩn cấu trúc thành cự hình xào huyệt. Lít nha lít nhít sợi nấm chân khuẩn giống như mạng nhện sen lẫn quấn quanh, quỷ dị quy tắc, quỷ dị đại đạo, đem chọn mảnh tinh vực đều bao phủ tại nó âm ảnh phía dưới. Càng đáng sợ chính là những thứ này sợi nấm chân khuẩn lại đang chậm rãi nhúc nhích, dường như nắm giữ tự chủ ý thức giống như trong hư không kéo dài mở rộng. Thậm chí nhìn thấy một vệt thời gian trường hạ cũng bò đầy màu đen sợi nấm chân khuẩn. Bọn chúng giống ký sinh trùng giống như cắm rễ tại thời gian mạch lạc bên trong, theo lịch sử trường hà lưu động không ngừng mọc thêm. Ngay tại Lý Thái Thương muốn tiến một bước dò xét lúc, sâu dài chỗ sâu đột nhiên hiện ra một đạo mơ hồ hình dáng. Đó là một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh khủng tồn tại, nó phụ phục tại thời gian trường hà dưới đáy, vô số sợi nấm chân khuẩn chính là từ trong cơ thể nó kéo dài mà ra. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lý Thái Thương thì cảm thấy thần hồn chấn động, dường như thấy được thế gian không nên nhất nhìn đến cấm kỵ. Lý Thái Thương trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên. Ngay tại Lý Thái Thương ánh mắt sắp gây nên cái kia cấm kỵ tồn tại chú ý lúc, cong, một đạo dường như có thể mâu thuẫn thiên địa sát phạt kiếm quang đột nhiên bổ ra thời không trường hà. Kiếm mang kia chi thịnh, càng đem cuốn quanh ở thời gian trường hà phía trên màu đen sợi nấm chân khuẩn chặt đứt hơn phân nửa. Ngươi phân thần ngươi mụ đâu? Lý Thái Thương thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra. Đạo kia kiếm quang là xuất từ một vị nhân tộc chi thủ. Cái này chí ít chứng minh, nhân tộc còn có cường giả tại không biết tên địa phương chống cự lấy hung thú. Thế mà, Lý Thái Thương đột nhiên quay người, cặp kia dung hợp sau thần đồng như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về nhân tộc trung ương thế giới phương hướng. Tại cái kia vốn nên là nhân tộc nhạc thổ phương hướng, hắn thấy được lệnh hắn đều dùng mình cảnh tượng. Vô số nhỏ như sợi tóc màu đen sợi nấm chân khuẩn chính vô thanh vô tức lan tràn. Bọn chúng quấn quanh ở mỗi một tòa tiểu thế giới, đại lục hạch tâm phía trên, ký sinh tại mỗi một cái tu sĩ trong kinh mạch, thậm chí hướng về nhân tộc trung ương thế giới phương hướng tiếp tục ăn mòn. Mảnh kia tinh vực đều dần dần chuyển hóa làm thích hợp cái kia cấm kỵ tồn tại hàng lâm môi trường thích hợp. Lý Thái Thương vừa mới lỏng cái kia hơi thở, lại nhấc lên. Hắn mụ, nhân tộc còn có thể cứu sao? Chương 170, chuẩn bị ám sát Lý Thái Thương. Chương 170, chuẩn bị ám sát Lý Thái Thương. Nhân tộc trung ương thế giới, Đại Phụng, Phong Lăng Quốc. Nguy nga cung điện quần thể như cự long chiếm cứ trên đám mây phía trên, trung ương nhất tòa kia lưu kim đại điện bên trong, một đạo cao đại uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn ở huyền ngọc vương tọa phía trên. Người này lớn lên cực kỳ chính phái, mày rậm mắt to, dung mạo vĩ ngạ, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cô anh hùng khí. Người này chính là Phong Lăng Hầu. Trong điện dưới ánh nến chiếu rọi ra phía dưới quỳ sát mấy chục đạo hắc ảnh. Bọn hắn đều là lấy sơn áo tròn đen, rộng lớn mũ trùm đem khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có mặt đất không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, bại lộ lấy bọn hắn nội tâm sợ hãi. Giang Phong đã chết rồi sao? Đáng tiếc, hắn là bản hầu hữu dụng nhất một quân cờ. Phong Lăng Hầu đuốt đuốt trong tay cốt nhẫn. Cái kia cốt nhẫn giống như mỹ nhân cốt. Không có cái này con chó điên, khiêu động các phương chư hầu kế hoạch lại muốn đẩy trễ một phen. Cốt nhẫn tại hắn giữa ngón tay phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Cầm đầu Hắc Y nhân nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, cái kia tần hoàng có dẫn động tinh thần chi năng, quân công bia đối với hắn càng là quỷ gối lấy phụng, chiến trường phía trên đều là nói, tần hoàng chính là tương lai nhân hoàng. A, tương lai nhân hoàng, một đám ngu phu ngu xuẩn phụ thôi. Nói cho Vân Hoang Hầu cùng các vị chư hầu, chí tôn rất tức giận, muốn ám sát tần hoàng. Chí tôn hai chữ vừa ra, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Quỷ sát người áo đen nhóm như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt, dường như hai chữ này mang theo vô hình uy áp, để bọn hắn làm run rẩy. Tuân chí tôn lệnh. Vô số hắc y nhân cùng nhau lên tiếng, trong chớp mắt hóa thành ảnh tử rời đi. Rời đi trong chốc lát, quần quần mũ trùm lộ ra bọn hắn dung mạo một góc. Màu đen sợi nấm chân khuẩn như cùng sống vật giống như tại bọn hắn trên mặt nhúc nhích bò sát, đem ngũ quan vặn vẹo thành ác mộng giống như bộ dáng. Vốn nên là ánh mắt vị trí nứt ra hai tấm không tách ra hợp miệng, cái mũi vị trí mọc ra dị dạng lốt hai, cái cằm chỗ gạt ra ba cái phủ đầy tia máu nhãn cầu. Cái này đã không thể xưng là mặt người, mà chính là từ đầu đến đuôi hỗn loạn tạo vật. Bọn hắn hóa thành nói đạo hắc ảnh tiêu tan lúc, trong điện quanh quần quỷ dị tê tê âm thanh. Màu đen sợi nấm chân khuẩn nhúc nhích ở giữa phát ra tiếng vang. Đêm khuya, u ám mật thất bên trong, ánh đến thăm thẳm nảy lên. Phong Lăng Hầu một mặt lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, như là cương thi đồng dạng. Đột nhiên, từng cây dinh dính màu đen xúc tu theo hắn trong thất khiếu chậm rãi dò ra, sợi nấm chân khuẩn như cùng sống vật giống như tại dưới làn da nhúc nhích, đem mặt mũi của hắn vặn vẹo thành không phải người bộ dáng.
Hắn chậm rãi đưa tay, lại trực tiếp đưa bàn tay đặt ánh đến phía trên tiêu đốt. Đó cũng phi phàm hỏa, mà chính là ẩn chứa một tia chu tức thần diễm phần tiên thần hỏa. Hỏa diễm liếm láp lấy da thịt, phát ra xì xì tiêu đốt âm thanh, có thể Phong Lăng Hầu lại mặt không biểu tình. Da thịt tiêu đốt, xen lẫn sợi nấm chân khuẩn ma sát. Hỏa diễm bên trong, da thịt của hắn dần dần thành than chóc ra, lộ ra phía dưới núc ních màu đen sợi nấm chân khuẩn mạng lưới. Những cái kia sợi nấm chân khuẩn tại thần diễm tiêu đốt phía dưới điên cuồng mèo, nhưng lại tại trong chớp mắt tái sinh phục hồi như cũ. Phong Lăng Hầu gương mặt tại ánh nến bên trong, ảm đạm không rõ, quỷ quyệt khó phân biệt. Trận này quỷ dị tự ngược tiếp tục đến đông phương đã trắng. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi tại gió lăng quốc thời điểm, chỗ có dị tượng trong nháy mắt biến mất, Phong Lăng Hầu lại khôi phục bộ kia chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Chỉ còn đến phía trên lưu lại màu đen cho tàn, chứng minh đêm qua phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Giờ phút này, Lý Thái Thương chỗ tiền tuyến chiến trường, một đạo cuốn quanh lấy vô số tinh suy chi kiếp hủy diệt chi quang, đem một tôn đại thánh đỉnh phong cảnh hung thú đánh thành bại phiến. Cái kia đại thánh cảnh hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể cao lớn liền tại trọng đồng chi quang bên trong sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trung đồng chi uy khủng bố như vậy, chiến trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, đại tần chúng tướng sĩ hào hào cúi đầu. Thi Liên từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần hoắc khứ bệnh, cùng đại tần đệ nhất quyền thần gia Cát Lượng, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, bởi vì bệ hạ của bọn hắn hiện tại tựa hồ tức giận phi thường, đang tại nổi giận biên giới. Ầm ầm, hủy diệt chi quang xé rách thú triều, lại là mấy cái tôn đại thánh cảnh hung thú bất lạc. Lý Thái Thương chậm rãi quay người, cặp kia đang sợ con mắt bên trong ẩn chứa làm cho người hoảng sợ đảm mạng. Bất Lương Soái, Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ, các ngươi đến một chút. Chương 171, ai kêu Lý Thái Thương? Lan ra đến. Chương 171, ai kêu Lý Thái Thương? Lan ra đến. Tại đại phụng, muốn cho Lý Thái Thương chết, không chỉ là những cái kia chư hầu. Một tòa thần sơn bên trong, đếm gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nhóm đang họp. Những thứ này ăn mặc lộng lẫy người, trên mặt đều viết đầy oán độc cùng phẫn nộ. Cái này đại tần thật đáng chết a. Ngàn đao bầm thây khó tiêu trong lòng ta hận a. Một mù con mắt, dâu quay nón tộc trưởng một bàn tay đập nát trên bàn, thanh âm khàn giọng. Cái khác gia tộc tộc trưởng cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Giang gia tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng. Lý Thái Thương đem chúng ta dốc hết toàn tộc chi lực bồi dưỡng tiên kiêu cho mưu hại. Như thế ngon độc, lại bị những cái kia biên quân xưng là tương lai nhân hoàng. Ta Giang gia thì kém một bước a. Phong Nhi quân công đã tích lũy đầy đủ, cảnh giới còn kém nửa bước liền có thể thụ phong chư hầu. Muôn lần chết Lý Thái Thương vậy mà hại ta Phong Nhi. Cả người hoàng kim quang phát ra sắc bén chi ý, tộc trưởng mạnh mẽ đứng dậy. Chúng ta những cái kia ưu tú hậu bối đều là đại phụng danh tướng, đáng chết Lý Thái Thương vậy mà không lưu tình chút nào. Một tuần thân phát ra hàn khí cung trang mỹ phụ ánh mắt tàn nhẫn. Lưu ảnh thạch ta xem, ta Hàn Nhi chết quá thảm rồi, bị sinh sinh gặp chết, nợ máu phải trả bằng máu. Những người này chính là Không Minh cổ tinh phía trên những cái kia vẫn lạc đại phụng danh tướng sau lưng gia tộc người cầm quyền. Bọn hắn mỗi một cái tu vi đều đạt đến đại thánh cao giai, phóng nhãn toàn bộ đại phụng đều coi là một phương cường giả. Chỉ tiếc bọn hắn thân thể cao tuổi, khí huyết không đủ, tiềm lực hao hết, khó tiến thêm nữa. Lại thêm bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là theo nhân thú chiến trường bên trên xuống tới, thể nội đều có khó có thể dùng chữa trị đại đạo vết thương, đến bây giờ còn tại ăn mòn bọn hắn căn cơ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình đời này đều khó có khả năng tiến nhập thánh chủ chi cảnh. Đương nhiên, những cái kia đại đạo vết thương không phải cùng hung thú chém giết mà đến, mà chính là chính bọn hắn nội bộ lục đục với nhau, lẫn nhau ám sát, đánh lén tạo thành. Bọn hắn lúc còn trẻ, vì quân công, vì tài nguyên, vì địa vị, lẫn nhau ở giữa đều có tử thủ. Nói đến trầm trọng, những thứ này ngày xưa lẫn nhau là tử địch lao ra hòa nhóm, hôm nay có thể cùng ở một phòng. Toàn bởi vì Lý Thái Thương quá mức tàn nhẫn, đem bọn hắn khổ tâm vun trồng hậu bối thiên tiêu đều chém giết. Phải biết, bồi dưỡng một cái đại thánh đã cần dốc hết toàn tộc chi lực, huống chi là những cái kia có hy vọng đột phá thánh chủ tuyệt thế thiên tiêu. Đại phụng thiết luật, không phải thánh chủ, không phong hầu. Câu nói này giống thần kiếm giống như quanh quẩn tại bọn hắn gia tộc trên không mấy chục và năm. Cái này mang ý nghĩa vô luận lập xuống hạng gì công lao, bọn hắn gia tộc vĩnh viễn chỉ có thể lấy tông môn hình thức tồn tại, không cách nào đưa thân chư hầu hàng ngũ. Tuy nhiên bọn hắn trưởng không cương vực vẫn như cũ bao la, tài nguyên cũng coi như phong phú, nhưng không chiếm được đại phụng quốc vận che chở, chung quy là lục bình chi căn. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão đột nhiên kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra máu đen kia, đó là bị hung thú quỷ dị đại đạo ăn mòn dấu hiệu. Cái kia một thân áo lam cung trang mỹ phụ, con ngươi màu đen bên trong, thậm chí có khó có thể phát giác màu đen sợi nấm chân quần. Giang gia tộc trưởng nhìn lấy hai tay của mình, phía trên đã hiện lên quỷ dị màu đen đường vân. Hậu bối không ra thánh chủ, coi như lập xuống đầy trời công lao, cũng vĩnh viễn cùng chư hầu vị trí vô duyên. Không thành chư hầu, không được đại phụng quốc vận che chở, chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị hung thú quỷ dị đại đạo hủ hóa. Nói tới hủ hóa, bọn hắn trên mặt hiện ra không cam lòng cùng hoảng sợ. Những thứ này đã từng quát tháo phong vân cương giả, bây giờ tựa như một đám chờ đợi tận thế tù phạm, trơ mắt nhìn lấy chính mình huyết nhục bị dị chủng quy tắc một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nói đến sao mà trầm trọng, những gia tộc này tộc trưởng cuối cùng cả đời đều tại khao khát thụ phong chư hầu, chờ đợi đạt được đại phụng quốc vận che chở. Bọn hắn không tiếc dốc hết toàn tộc tài nguyên bồi dưỡng thiên kiêu hậu bối, thậm chí cam nguyện chịu đựng quỷ dị đại đạo ăn mòn, chỉ vì cũng có ngày có thể đưa thân chư hầu hàng ngũ. Nhưng bọn hắn đến từ sẽ không biết, những cái kia cao cao tại thượng các chư hầu đã sớm bị hung thú hủ hóa hầu như không còn, thành quỷ dị đại đạo khôi lỗi, quốc vận che chở, chư hầu đều biến thành hung thú ăn mòn nhân tộc đồng lõa. Đột nhiên, một trận dinh dính quỷ dị nói nhỏ như giỏi trong xương giống như chui vào bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Giết 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 giết, chết 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 chết, giết cái kia cướp đi các ngươi hy vọng người. chỉ có tử vong mới có thể lắng lại các ngươi nộ hỏa. Đương theo lấy mê hoặc thanh âm, Lý Thái Thương thân ảnh tại trong thức hải của bọn họ vặn bèo biến hình, bị tận lực tạo thành dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Cặp kia trùng đồng bị phủ lên thành khát máu tinh hồng, khóe môi nhếch lên niệm mai cười lạnh, phản phất tại đùa cợt sự bất lực của bọn hắn. Ai da? Giang gia tộc trưởng đột nhiên ôm đầu quỳ xuống đất, trong thất khiếu chảy ra màu đen chất nhầy. Hắn thức hải đang bị quỷ dị đại đạo điên cuồng ăn mòn, nguyên bản đoán hận bị thả lớn nghìn lần và lần. Là hắn, đều là hắn. Một mặt râu quai nón gia tộc tộc trưởng hai mắt đỏ thẫm như máu, khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người. Cái kia tròm râu giống như bị màu đen sợi nấm chân quấn thay thế. Lý Thái Thương phải chết. Cung trang mỹ phụ quần áo rách rưới, vô số ánh mắt theo nàng trắng non trên da dài ra. Lý Thái Thương hủy chúng ta cũng muốn hủy hắn. Gia tộc tận suất, sở hữu gia tộc từ đệ nhập nhân thú chiến trường, chu sát ngụy hoàng. Từng đạo huyết sắc mệnh lệnh thông qua bí pháp truyền hướng gia tộc mỗi cái địa giới. Toàn bộ đại phụng đều quần cuộn sóng ngầm. Những tộc trưởng này trưởng lão dưới làn da màu đen sợi nấm chân khuẩn chính tại điên cuồng ngọc thêm. Chu diệt đại tần, chu sát ngụy hoàng, chu sát Lý Thái Thương. Bọn hắn cơ giới tái diễn câu nói này, lại không ý thức được chính mình thần hồn đang bị một chút xíu thay đổi thành quỷ dị khôi lỗi. Thế mà, cho dù chiến sự tiền tuyến tối nát, đại tần uy vọng dần dần sâu, đại phụng chư hầu quần cuộn sóng ngầm, cái kia đại phụng nhân vương chí tôn vẫn tại trong thâm cung tu luyện, không hỏi qua chuyện thiên hạ. Chư hầu dưới trướng hắc y nhân sắc mặt sầu khổ. Bọn hắn tuy nhiên bị quỷ dị đại đạo hủ hóa sâu đậm, nhưng còn không có mất trí. Cùng Lý Thái Thương đánh, đây chính là bị tiền tuyến tướng sĩ công nhận tương lai nhân hoàng. Tất nhiên thụ nhân tộc khí vận che chở, đến thiên địa chiếu cố. Cái gì chí tôn ra lệnh, nói cái gì Lý Thái Thương bất quá thánh giả cảnh tu vi, tất cả đều là dằm cho không kêu lời nói dối. Lý Thái Thương thật yếu như vậy, những cái kia chí tôn thế nào không cùng Lý Thái Thương đánh một trận đâu? Đơn giản cũng là đem bọn hắn làm thành pháo hôi, muốn dùng bọn hắn thử một chút Lý Thái Thương thực lực sâu cạn, nhìn xem Lý Thái Thương có hay không thụ nhân tộc khí vận che chở, có người hay không tộc cận thế đại hiển vì đó hộ đạo. Dù sao, tại cái này thối nát mục nát trong nhân tộc, đột nhiên bỗng dưng toát ra một vị tương lai nhân hoàng. Việc này thấy thế nào, làm sao quỷ dị? Những cái kia ẩn nút tại chỗ tối chí tôn nhóm, sợ là so với ai khác đều mới biết. Cái này Lý Thái Thương, đến cùng là chân chính thiên mệnh sở quy, vẫn là nào đó lao quái vật bày ra kinh thiên ván cờ. Dù sao, nhân tộc khác không nhiều, cũng là ngưu bức tổ tông nhiều. Nếu không phải như thế, lấy bây giờ nhân tộc thối nát mục nát trình độ, sớm đã bị hung thú thôn vệ hầu như không còn. Những cái kia hung thú chỗ lấy không dám quy mô tiến công, thủy chung lấy từng bước xâm chiếm sách lược, chính là kiêng kỵ lấy nhân tộc thâm hậu lịch sử nội tình. Bọn chúng lo lắng nhất, cũng là làm bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, triệt để công hãm nhân tộc cương vực một khắc này, đột nhiên theo thời gian trường hà bên trong nhảy ra mấy vị trước đại nhân hoàng, hoặc là mấy đời tuyệt thế lao tổ, cho bọn hắn hung thú đến cái lớn. Trong lịch sử không phải là không có qua. Thượng cổ thời kỳ thì từng có vị nhân tổ vẫn lạc, tại hung thú sắp hiến tế một cái đại quốc nhân tộc lúc, đột nhiên bị hắn hậu bối theo thời không trường hà bên trong sinh sinh kêu gọi mà đến. Vị kia nhân tổ một trường vô giới, trực tiếp thì hô chết ba vị hung thú chí tôn. Xong việc sau còn ô nha nha gào thét thẳng hướng hung thú nội địa, trực tiếp đổ sát mấy cái tinh vực hung thú. Xong việc về sau, hung thú hoàng giả nhóm còn cầm vị kia nhân tổ không có cách nào. Nhân gia vốn là bất lạc, bây giờ bất quá là theo thời gian trường hà xuống một đạo hình chiếu, ngươi giết cái hình chiếu có chứng dụng. Nhân tổ, ta đã sớm chết, nội bật cũng là một cái không cách nào chọn chúng. Hắn mãi mãi đánh không lại, thì theo thời không trường hà giao động tổ tông, ngươi liền nói nhân tộc này âm không âm đi. Cả nhân tộc đều âm vô cùng. Liên lấy những thứ này bị hung thú hủ hóa hắc y nhân tới nói, bọn hắn giờ phút này muốn căn bản không phải như thế nào chấp hành chí tôn mệnh lệnh, mà chính là vắt hết óc suy nghĩ làm sao thoát thân bảo mệnh. Loại này lá mặt lá trái hành động, tại hung thú nhất tộc bên trong là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Coi như chí tôn mệnh lệnh hung thú lẫn nhau thôn vệ, nhỏ yếu hung thú cũng sẽ không chút do dự chủ động chịu chết. Chỉ có thể nói nhân tính bên trong những cái kia tham sống sợ chết, xảo trá giả nhân giả nghĩa, dối trá tàn nhẫn phẩm chất riêng, cho dù là bị quỷ dị đại đạo chiều sâu ăn mòn, cũng y nguyên ngoan cường mà tồn tại. Những thứ này phẩm chất riêng tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, đã để nhân tộc nội đấu không nghỉ, lại khiến người ta tộc tại trong tuyệt cảnh tổng có thể tìm tới một đường sinh cơ. Đối với một số nhân tộc bên trong ác nhân, cái gì gọi là hủ hóa, quả thực cũng là tình hóa. Hủ hóa sau bọn hắn, so với trước đây, quả thực cũng là thánh nhân. Ngay tại bọn này hắc y nhân mặt ủ mày chau, không biết nên ứng phó như thế nào ám sát Lý Thái Thương khó giải quyết nhiệm vụ lúc, một chi trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân đột nhiên hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chi đội ngũ này cờ xí che lớp mặt trời, sát khí đằng đằng, chính tốc độ cao nhất phóng tới nhân thú chiến trường phương hướng. Trong miệng hô to lấy, hủy diệt đại tần, chu sát ngụy hoàng. Hắc y nhân trong bóng tối bắt giữ một tên lạc đàn tu sĩ, kinh ngạc phát hiện người này lại không bị hung thú hủ hóa, là cái thuần túy nhân tộc. Thông qua màu đen sợi nấm chân khuẩn đối hắn thần hồn ăn mòn dò xét, chân tướng dần dần hiện lên. Nguyên lai đây đều là những cái kia vẫn lạc đại phụng danh tướng sau lưng gia tộc thế lực. Bọn hắn dốc hết toàn tộc chi lực bồi dưỡng thiên kiêu bị Lý Thái Thương chém giết, bây giờ chính tập kết toàn bộ lực lượng đến đây báo thù. Thông qua ký ức tái phiến, Hắc Y Nhân thấy được những cái kia gia tộc trưởng lão mặt mũi và mẹo. "Ua, tân nhân à, vừa bị hủ hóa a." Hắc Y Nhân nhất thời như chút được gánh nặng, căng cứng thần sắc lòng xuống. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng. Cầm đầu Hắc Y Nhân ra vẻ vội vàng ngăn lại đại quân. "Chư vị đạo hữu xin dừng bước. Chúng ta vừa từ tiền tuyến rút về, biết được đại tần ngụy hoàng chuẩn xác phương vị." Ngón tay hắn tinh không nơi nào đó, đem Lý Thái Thương chỗ tinh vực tọa độ kỹ càng cáo chi. Cái kia ngụy hoàng ngay ở chỗ này tinh vực, giờ phút này đang cùng hung thú giao chiến, thực lực đại tổn. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. chúng ta gia tộc tất nhiên sẽ không bạc đãi đạo hữu. Nhìn qua chi này báo thủ đại quân đằng đằng sát khí phóng tới chỉ định tinh vực, người áo đen nhóm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Để bọn hắn trước đi dò xét đại tần sâu cạn, không thể tốt hơn. Như thắng, chính là một cái công lớn, như bại, cũng có thể để Chí Tôn thấy rõ Lý Thái Thương chân thực thực lực. Sau đó không lâu, đại tần tiền tuyến chiến trường, báo thủ đại bộ đội không hàng. Đồng thời, vô số người kêu gào, hủy diệt đại tần, chu sát ngụy hoàng, ai kêu Lý Thái Thương, lan ra đến. Để ngụy hoàng Lý Thái Thương lăn ra đến nhận lấy cái chết. Chương 172, bọn hắn một mực như thế dũng cảm sao? Chương 172, bọn hắn một mực như thế dũng cảm sao? Toàn bộ tiền tuyến chiến trường đều quanh quần chi này báo thủ đại quân kêu gào âm thanh. Cái kia phách lối khí diễm liền tại phía xa tinh vực một chỗ khác yêu tộc mình quân cùng những người khác tộc bộ đội đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta dựa vào, Niu Ba, những người này ai vậy? Như thế dũng cảm sao? Dám đối đại tần người nói chuyện nói như vậy, là thật như bức. Chưa thấy qua dạng này người, thật sự không sợ chết ta. Niu tỷ thí, Niu Bức đại phát. Đột nhiên, một đầu Niu Niu nổi giận đùng đùng chen vào đám người, lỗ mũi phun bạch khí nói bọn hắn ngốc thì ngốc, quan tộc ta giống cái chứng sự tình. Tộc ta giống cái trêu chọc ngươi rồi. Niu Niu tức giận lên ăn lấy. Những này nhân tộc quá ghê tởm. Há mồm Niu Bức, im miệng Niu Bức, quả thực không có đem bọn hắn tộc thương Niu để ở trong mắt. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đại tần hộ pháp thần thú, những này nhân tộc còn dám như thế bất kính. Xin lỗi a, Niu Minh, thường nói, thường nói. Niu Niu lạnh hừ một tiếng, to lớn mắt bỏ bên trong ý nguyên bốc lên lửa giận. Nó quyết định đợi lát nữa nhất định muốn hướng tần hoàng bệ dưới kiện trên một hình, những này nhân tộc quả thực lấn Niu quá đáng. Cũng không biết, tại Niu Niu nghe được Lý Thái Thương cũng nói Niu Bức thời điểm, Niu Niu tâm thái có thể hay không băng. Trở lại chuyện chính. Những thứ này không thuộc về đại tần sinh linh đều giống như là nhìn người chết nhìn lấy những gia tộc này báo thù bộ đội. Đại tần mạnh bao nhiêu, bọn hắn trong lòng là nắm chắc. Dưới chân bọn hắn mảnh tinh vực này, cũng là bị đại tần cứ thế mà theo hung thú trong miệng đoạt lại. Tỉ mỉ quan sát kỹ dưới, không khó phát hiện, cái này không gian bên trong đều nổi lơ lửng hung thú thi thể hạt tròn. Ai ra, những cái kia đại tần thật sự là thuần một sắc mãnh nhân. Thánh giả đỉnh phong, là có thể đem đại thánh cảnh hung thú sống xé thành mảnh nhỏ. Dưới trướng binh lính càng là hung hãn không sợ chết, càng là thường xuyên có thể tại cái kia hắc ám tinh vực, nhìn đến lôi đỉnh dị thế, ngân long gào hét, thần diễm phần tiên. Trên chiến trường, thường xuyên có thể nhìn đến một đám người điên. Làm đại tần bộ đội lâm vào tuyệt cảnh lúc, đám điên này thì lại đột nhiên bộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Hô to: "Vì bệ hạ, nguyện ngươi ta hồn về bệ hạ trước ngực. Đại tần anh linh điện đang chờ ta. Bệ hạ đang chờ ta. Chứng kiến ta đi." Sau đó, cũng là tự bạo. Loại kia gần như điên cuồng tín ngưỡng, liền hung thú gặp đều muốn sợ hãi. "Cậu bác, chúng ta là hung thú còn là các ngươi là hung thú? So với chúng ta còn cực đoan." Như thế một đám mãnh nhân, một đám người điên, kính trọng nhất đại tần người nói chuyện, Lý Thái Thương. Bị những gia tộc này báo thù bộ đội như thế nhục mạ. Những sinh linh này để tay xuống đầu sự tình, có nhiều thú vị nhìn lấy đại tần vị trí. Bọn hắn rất muốn biết, đại tần là làm sao giết những người này. Yêu tộc minh quân không quan trọng. Những cái kia những cái khác nhân tộc bộ đội đối những gia tộc này báo thù bộ đội thế nhưng là không có cảm tình gì. Câu bắt chúng ta ở tiền tuyến xuất lực, các ngươi ở phía sau lĩnh quân công. Lại nhìn đại tần làm sao ngược giết các ngươi đi. Mà tại đại tần chiếm cứ vô số hành tinh cổ có sự sống bên trong. Mấy viên ẩn chứa hung sát chi khí sinh mệnh cổ tinh đột nhiên bạo phát vô số đạo khủng bố khí tức. Những cái kia khủng bố khí tức hóa thành che đậy bầu trời hắc long. Ta thao các ngươi mã cái so, dám nhục mạ nô hoàng, chán sống rồi sao? Lão tử muốn đem các ngươi sống xé thành mảnh nhỏ uống rượu, không đem các ngươi mất đánh ra đến. Lão tử cùng các ngươi tính. Đại tần bốn vị môn thần, Hứa Chử, Điển Vi, Tần Quỳnh, Vĩ Chỉ cùng xuất lính hắc long cấm quân mà đến. Những cái kia gia tộc báo thù bộ đội nhìn lấy bất quá thánh cảnh đỉnh phong bốn vị chiến tướng, suy cười ra tiếng. Bọn hắn lần này gia tộc tận xuất, thế nhưng là mang theo hơn 10 vị đại thánh, cùng mấy trăm vị thánh giả. Ta thì nhục mạ Lý Thái Thương, thế nào? Để hắn theo lão tử dưới hông chui qua, lão tử thì cho các ngươi đại tần lưu lại chút hạt giống. Không phải vậy, hôm nay thì để cho các ngươi đại tần biến thành cho bụi. Chương 173, đại tần bốn vị ma thần. Chương 173, đại tần bốn vị ma thần. Ta thảo Lý Thái Thương tám đời tổ tông, cái gì cầu thí tương lai nhân hoàng, cũng là con rùa đen rút đầu. Gia tộc báo thủ bộ đội các loại ông nôn hế ngữ tận xuất, bọn hắn muốn bức ra Lý Thái Thương, để Lý Thái Thương không chịu được nổi, đánh với bọn họ một trận. Không phải vậy, có như thế nhiều đại tần tướng sĩ che chở, Lý Thái Thương rất có thể chạy trốn. Những thứ này ông nôn hế ngữ rơi vào đại tần bốn vị môn thần, cùng hắc long cấm quân trong hai, nhất thời để bọn hắn mặt đỏ tới mang hai. Thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Đại tần bốn vị môn thần là võ tướng, sẽ không nói chuyện. Hoàng đế bị kẻ xấu vũ nhục, để bộ ngực của bọn hắn đều muốn tức điên. Trừng đến như chuông đồng đại ánh mắt bên trong tỏa ra lấy lãnh điện. Đại nghịch bất đạo a. Đại nghịch bất đạo a. Làm cấm quân thống lĩnh, không thể thân phó tuyến đầu chém giết vốn là để bọn hắn bị đè nén không thôi. Bây giờ cũng không biết từ chỗ nào toát ra bọn này không biết sống chết ngu xuẩn, dám giữa ban ngày như thế vũ nhục chí cao vô thượng bệ hạ. Giống. Bốn vị môn thần đồng thời phát ra giống giận rung trời, sau lưng hắc long cấm quân mang theo mặt nạ, thấy không rõ thần sắc. Nhưng bọn hắn ngưng tụ sát ý, để nơi xa quan chiến nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh quân đều đồng loạt lui về sau nửa bước. Nhân tộc tướng sĩ, yêu tộc minh quân, một hồi đánh lên, chớ bị tung tóe một mặt huyết. Những cái kia gia tộc báo thù giả, căn bản chưa từng đem đại tần cái kia bốn vị trấn quốc môn thần cùng uy danh hiển hách hắc long cấm quân để ở trong mắt. Tại bọn hắn cái nhìn, những thứ này liền đại thánh cảnh giới đều không thể bước vào người, bất quá con kiến hôi thôi, cần gì tiếc nuối. Bọn hắn bên trong đại thánh cường giả, trở tay có thể diệt giết bọn này người yếu. Đến mức đại tần trên chiến trường chém giết ra uy danh hiển hách. Tại bọn hắn trong mắt, bất quá là một đám người yếu tự biên tự diễn, phô trương thanh thế vụng về tiết mục thôi. Bọn hắn cho rằng đại tần những cái kia chiến tích thực sự quá hoang đường. Thánh giả cảnh, oanh sát đại thánh hung thú, bọn hắn thế nào cứ như vậy không tin đây. Bọn hắn thì đứng ở chỗ này, để bọn này đại tần người yếu giết một cái nhìn xem. Ta nhìn à, cái này cái gì qua loa tương lai nhân hoàng, cũng là một tên hèn nhát, nói cho cùng cũng bất quá là cái nhát gan bọn chuột nhắt. Hắn như thật là có can đảm lượng hiện ra thân hình, bản đại thánh định đem hắn từ đầu đến chân xé thành hai nửa. Kéo ra cái kia nóng hừng ruột, tại trên cổ hắn hung hăng quấn lên vài vòng, lại nhét về chính hắn trong miệng, để hắn chết đều bị chết bẩn thỉu. Mấy vị đại thánh nghe vậy, bộc phát ra chấn thiên cười như điên, thanh âm bên trong đều là bạo lệ cùng đùa cợt. Mà ngay tại lúc này, giết bọn hắn. Ra cắt lượng cái kia không linh mà băng lãnh thanh âm, từ một tòa khổng lồ huy hoàng tinh thần chi bên trên truyền đến. Đại tần chư tướng chưa từng nghe qua ra cắt lượng thanh âm như vậy. Mặc dù ngữ điệu bình tĩnh, lại lôi cuốn lấy phô thiên cái địa sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực, khiến sở hữu tại trường người lương phát lạnh. Đại tần đệ nhất quyền thần lên tiếng: "Này, ngươi là cái thá gì? Lão tử hôm nay không phải đem đầu ngươi vặn xuống tới, nhét vào ngươi đồng bạn cái mông bên trong." Lớn nhất mạng hứa trừ hét lớn một tiếng, ba người cao đại đao trực tiếp giết hướng gia tộc báo thủ bộ đội. Trôi này trường đao sát khí trùng thiên, không biết uống no qua bao nhiêu hung thú máu tươi, thân đao bốn phía quấn quanh lấy như có thực chất quỷ dị hắc vụ, gào thét ở giữa, tinh phong đập vào mặt. Vị yêu kiếm đạo đại thánh cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy hứa trừ hùng bi giống như khôi ngô thân hình, lời nói mang theo sự trầm trọng: "Chỉ là thánh giả, còn có thể lật trời hay sao?" Hắn sau lưng bảo kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ, kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành thực chất, xé rách hư không, hóa thành một đạo sáng chói mà chí mạng tấm lụa, thẳng chém hứa trừ mặt. Hứa trừ ánh mắt đều không nháy mắt một chút, bộ phiến giống như đại thủ trực tiếp chụp vào kiếm ý tấm lụa, tự tìm đường chết. Vị kia kiếm đạo đại thánh cười lạnh, não hải bên trong đã có hứa trừ bị chém vỡ hình ảnh. Thế mà, bang, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, kịch liệt va chạm phía dưới, hứa trừ lại tay không đem cái kia đạo ngưng luyện vô cùng kiếm ý tấm lụa sinh sinh đập vỡ vụn, kiếm ý quy tắc toái phiến như tinh hỏa vang khắp nơi, chém vỡ vô số bất thạch. Không có khả năng, ngươi hắn mụ còn là người sao? Cái kia kiếm đạo đại thánh phun, nhìn lấy cái kia hung hãn hình ảnh, là thất thanh nói: "Hắn nhưng là đường đường đại thánh, càng là hiểu được kiếm đạo quy tắc, sát phạt chi lực có 102 cùng giai đại thánh. Luận nổi công kích lực, tại đại thánh bên trong cũng là số 1 số 2. Cái này một kiếm chi uy, vốn nên chặt đứt tinh thần, chém đứt pháp tắc, sao sẽ bị người tay không xé nát? Đây là người, xác định không xé mở ra thịt nhìn xem, có phải hay không hung thú ngụy trang?" Hứa trừ không nói, trùng sát tiến lên. Trong mắt tinh hồng huyết quang tăng gọn, như một đầu triệt để thức tỉnh viễn cổ ma thần, mang theo ngập trời sát khí lại lần nữa bạo bật lên. Chôi này ba người cao cự đao ầm vang chém xuống, quy tắc chi lực hành tạo thiên địa, không gian vỡ vụn. Cái kia kiếm đạo đại thánh chống lên bảo kiếm ngăn cản, cả người đều bao phủ tại màu đỏ thấm đao mang bên trong. Cách hai người gần nhất mấy quả vẫn thạch đều vỡ thành một miệng. Kiếm đạo đại thánh như một viên mất khống chế như đạn pháo bắn ngược mà ra, liên tiếp đụng xuyên đến 10 viên tinh thạch, cuối cùng hung hăng nện vào một viên tiểu tinh thần hải tâm. Ni mã, cái này đại tần tướng quân thật sự là danh bất hư truyền. Thánh giả cảnh định phong liền có thể định phạt đại thánh, truyền luôn không phải giả. Cái này đại tần tướng lĩnh, tất nhiên là sẽ xác qua hung thú đại thánh. Vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa hung thú đại thánh cũng vẫn lạc không ít. Tại đại tần trước khi đến, lần trước vẫn lạc hung thú bán thánh là lúc nào tới? Mọi người trợn mặt một cái chớp mắt, lên một cái vẫn lạc hung thú đại thánh, còn giống như không phải nhân tộc giết, là bị xuất thế hung thú chí tôn làm đường đầu ăn. Thật sự là nói ra đều là xỉ nhục. Giờ phút này, tại một mảnh u ám tĩnh mịch tinh không chỗ sâu, mấy tên ẩn nút tại trong bóng tối hắc y nhân, đều là lệ thuộc vào đại phụng chư hầu dưới trướng. Chính thần tình hoảng sợ nóng nhìn hứa trừ áp chế đại thánh dọa người chẳng diện. Ta dựa vào đại tần tùy tiện một cái tướng lĩnh đều lợi hại như vậy, những cái kia ở tiền tuyến cùng hung thú chém giết còn chịu nổi sao? Hoàng đế của bọn hắn lại cái kia là dạng gì tồn tại? Cái này còn đánh lông gà, chúng ta liền cái kia hùng bi một dạng đến tần tướng đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói càng cường đại đến tần hoàng. Quân hầu cùng chí tôn mệnh lệnh không có vấn đề đi, để bọn hắn ám sát Lý Thái Thương, theo chúng ta. Những này hắc y nhân nhất là tiết mệnh, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên bị hung thú hủ hóa, làm nhân gian. Không nên gấp, chờ một chút đi. Quân hầu nhóm không có khả năng chỉ phái chúng ta tới, nhất là Đa Mưu Túc Chí Phong Lăng hầu, hắn tất nhiên còn phái người tới. Ở mảnh này phá toái tinh không chiến trường phía trên, mấy vị đại thánh đồng thời bạo phát, thế ra sát phạt đại thuật, sáng chói pháp tác hồng lưu bao phủ tinh vực. Rốt cục đem ma thần giống như hứa trừ tạm thời bất lui. Người bị thương nặng kiếm đạo đại thánh bị đồng bạn đoạt ra chiến trường. Hắn khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt lưu lại khó có thể tiêu tán sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo như là hồng hoang hùng bi giống như khủng bố thân ảnh. Hắn nương, đại tần những người này đều là thượng cổ tiên hiền chuyển thế hay sao? Thánh giả đỉnh phong đem hắn một cái đại thánh sơ giai đánh không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí, vừa mới một đao kia, hắn đều trong thoáng chốc nhìn đến hắn thái mại hướng hắn gắt. Ngươi có thực lực này, đến nhân tộc trung ương thế giới, vị nào chư hầu không được đem hắn phụng làm châu ngồi khách quý, cực điểm lễ ngộ. Tới này khổ cấp cấp chiến trường làm lông gà, mà làm hắn ánh mắt đảo qua một bên sừng sững, khí thế trùng thiên điện bi, thần bình cùng ý chỉ cùng lúc, càng là tâm thần cực chấn, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn mãi mãi, dạng này thiên tiêu, đại tần giống như còn không chỉ một vị.
Bốn vị này trấn quốc thần tướng đã cường hoành đến tận đây, cái kia lâu dài đè vào tuyến đầu, cùng quần quận hung thú thủy triều chính diện đối cứng đại tần dũng tướng, lại cái kia là bực nào quan cảnh. Vị kia bày mưu tính kế thâm bất khả chắc đại tần đệ nhất quyền thần gia Cát Lượng, hắn thực lực lại đến loại cảnh giới nào? Còn có cái kia cao cứ hoàng tọa phía trên, thần bí khó lường, được xưng là tương lai nhân hoàng đại tần hoàng đế, hắn thực lực căn bản không dám phỏng đoán. Càng nghĩ, càng không dám nghĩ. Cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Đại tần, thật sự có phá vỡ chư hầu quốc năng lực. Chương 174, võ tướng không biết chữ thì biết đánh nhau. Chương 174, võ tướng không biết chữ thì biết đánh nhau. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng gia tộc báo thù giả nhóm, giờ phút này rốt cục đã nhận ra bầu không khí quỷ dị. Ngắm nhìn bốn phía, vô luận là nhân tộc tướng sĩ vẫn là yêu tộc minh quân, không khỏi là lấy một loại trào phúng mà ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú lên bọn hắn, phản phất tại nhìn một đám sắp bị nghiền nát con kiến hôi, một đám đã được quyết định từ lâu người chết. Những người này cùng đại tần tiếp xúc, cùng đại tần sóng vai mà chiến, khẳng định rõ ràng đại tần thực lực. Trước mắt bốn vị này có thể đối cứng đại thánh tuyệt thế thiên điêu, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là đại tần thâm hậu nội tình một góc băng sơn. Nếu quả thật cùng đại tần cá chết rách lưới, bọn hắn không thể quay về bao nhiêu a? Đáng chết! Tộc trưởng cùng trưởng lão làm hại chúng ta a! Bọn hắn muốn là một đám tham sống sợ chết, gió chiều nào theo chiều nấy thế hệ. Lúc trước nghe nói đại tần không có đại thánh cấp cường giả tọa chấn, mới tranh nhau chen lấn chạy tới, muốn nhân cơ hội vớt chia công, độ một tầng kim. Ai có thể nghĩ, lại là muốn đem tính mệnh triệt để bàn giao tại mảnh tinh không xa lạ này phía dưới. Đến mức nói cái gì vì gia tộc tiên tiêu báo thủ, càng là lời nói vô căn cứ. Những gia tộc này tiên tiêu chiếm cứ lấy trong gia tộc tốt nhất tài nguyên, bọn hắn ghen ghét oán hận còn đến không kịp, còn muốn để bọn hắn thật vì đó báo thủ. Phi, mấy vị đại thánh thấy thế, vội vàng cất bước tiến lên, chắp tay ôm quyền, trên mặt gạt ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, ngựa khí chuyển tiếp đột ngột. Chư vị tướng quân, việc này chỉ sợ là vô cùng lớn hiểu lầm. Không sai, tất nhiên là có gian định tiểu nhân trong bóng tối cản trở, cố ý châm ngòi chúng ta cùng đại tần ở giữa hòa thuận quan hệ. Vừa rồi chúng ta nhất thời hồ đồ, khẩu xuất cùng ngôn, đối bệ hạ có nhiều mạo phạm, đúng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng cái này tuyệt không phải chúng ta bản ý. Chúng ta đối tần hoàng bệ hạ kính ngưỡng, coi là thật như quần quận tinh hải, thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, không dối gạt chư vị tướng quân, tại hạ tâm hướng đại tần lâu vậy, đã sớm coi là nửa cái đại tần người. Đúng a, kỳ thật chúng ta đã sớm là nửa cái tần nhân. Cái này liên tiếp đổi trắng thay đen, chẳng biết xấu hổ bị bạch, nghe được chung quanh quan chiến nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh hữu trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem, muốn không nói người ta có thể tu luyện tới đại thánh đây. Như vậy không biết xấu hổ, nói là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là đại tần lớn nhất mãng bốn cái mãng phu. Ngoại trừ một bên cao mày, mặt lộ vẻ chán ghét, vẫn còn tồn tại mấy phần nho tướng phong phạm tần bình, còn lại ba cái đều là lắc lắc đầu to lớn. Huyên Huyên nói cái gì đó? Chúng ta cũng nghe không hiểu. Đã nhục mạ bệ hạ, thừa tướng lại để cho giết các ngươi. Cái kia đầu của các ngươi liền phải cùng thân thể của các ngươi tách ra ngủ. Hứa Chử chiến đến say xưa, trong lồng ngực khẩu kia ác khí còn chưa triệt để phát tiết. Thật sự là chưa đủ nghiền a. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Lao tử nói, nhất định muốn đem cái mông của ngươi nhét vào ngươi đồng bạn cái mông bên trong. Đại trượng phu hứa hẹn, một cái nước bọt một cái đinh, không phải làm đến không thể. Võ tướng sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ thô tục nhận lý lẽ cứng nhắc. Hứa Chử càng là võ tướng bên trong võ tướng. Mấy vị đại thánh gặp mềm lời nói vô hiệu, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Chư vị tướng quân, xác định muốn cùng chúng ta cá chết rách lưới sao?" Điền Vi sờ lên sạch sẽ bóng bảy đầu to, hung thần ác sắc quát: "Cái gì hắn nương cá a, lưới a? Ngươi muốn mặc lưới đánh cá hay sao?" Vĩ Chỉ cung cái kia đen nhánh như than mặt chăm chú nhíu lại: "Phiêu khích ta đế quốc uy nghiêm, còn muốn đi? Ngươi mộng còn không có tỉnh đi." Tần Quỳnh song giản đột nhiên giao kích, bắn tung tóe ra liên tiếp chói mắt tia lửa, tiếng như hàn thiết. "Đừng nói nhảm." Hắc Long cấm quân nghe lệnh, toàn quân xuất kích, giết không tha, một tên cũng không để lại. Vâng. Thiên địa rung động, sát khí như nước thủy triều. Bốn vị mãng phu mang theo Hắc Long cấm quân giết hướng gia tộc báo thủ bộ đội. Xa xa nhìn lại, đen nhánh quân trận dường như hóa thành một đầu dữ tợn gào thét viễn cổ Hắc Long, mở ra thôn tiên miệng lớn, liền muốn đem đầu kia còn đang rãy rủa mãnh hổ triệt để thôn vệ. Đinh hai nhức góc tiếng la giết, quy tắc va chạm tiếng bạo liệt, trước khi chết tiếng hét thảm sen lẫn thành một mảnh, toàn bộ tinh vực đều hóa thành huyết tinh say thịt trắng. Hắc Long cấm quân, đại tần lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. Chỉ tiếc, bọn hắn đồng dạng không tùy tiện ra tay. Kinh thiên động địa hôn chiến sau, chỉ thấy cái kia không ai bị nổi kiếm đạo đại thánh, hắn đầu lại bị cứ thế mà nhét vào một vị khác đại thánh trong khe đít, lấy một loại cực kỳ khuất nhục lại vặn bèo tư thái nối liền cùng một chỗ. Hai người này một cái muốn rách cả mí mắt lại không cách nào tránh thoát, một cái xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cơ hổ đạo tâm vỡ nát. Cầu hai vị này đại thánh tâm lý diện tích, mà những cái kia từng khẩu xuất của nôn, tùy ý vũ nhục lý thái thương đại thánh, kết cục càng là thê thảm vật vẩn. Điện Vi tên đầu chọc này hắn vị, cười gần đem lời của bọn hắn một chữ không kém thực hiện. Tự tay kéo ra bọn hắn ruột, tại cái kia bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt co giật trên cổ chăm chú quấn quanh mấy vòng, sau cùng đem cái kia ô hế tanh hôi cuối cùng hung hăng nhét vào chính bọn hắn mở lớn miệng bên trong. Mãng phu cũng sẽ chú ý chi tiết, tốt ta nói dùng ngươi ruột đâu ngươi cổ, thì tuyệt sẽ không dùng người khác. Nói nhét về trong miệng ngươi, thì tuyệt sẽ không để cho người phun ra. Nơi xa nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh quân cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Những thứ này lâu dài cùng hung thú thủy triều chém giết người, gặp qua càng cảnh tượng thế thảm. Mà những cái kia chư hầu dưới trướng hắc ý nhân thì cảm thấy sợ hãi. Đây cũng quá tàn bạo. Những thứ này bao cỏ thậm chí không có đem Lý Thái Thương bước đi ra.
hy vọng Phong Lăng Hầu hậu thủ có thể bức ra Lý Thái Thương đi, không phải vậy, chúng ta chắc là phải bị buộc lên. Đang khi nói chuyện, một đạo khí tức âm lãnh lướt qua tinh không. Nửa bước thánh chủ khí tức để mọi người tại đây lông tơ dựng thẳng. So với lúc trước Giang Phong còn muốn hơi mạnh cường giả. Lý Thái Thương, có người xuất tiền để cho ta thăm dò người sâu cạn. Rất bỏ được xuất tiền. Ngươi chỉ cần ra một kiếm, ta cứ vậy rời đi. Chương 175, Chóc Đao Nhân, Thừa Tướng Phát Uy. Chương 175, Chóc Đao Nhân, Thừa Tướng Phát Uy. Vị này nửa bước thánh chủ một bộ áo xanh, đứng yên tại tinh không bên trong. Chỗ hắn đứng, vạn vật điêu linh, pháp tắc ngưng trệ, liền nguyên bản sôi trào mãnh liệt thiên địa linh khí đều như là lâm vào giấc ngủ ngàn thu, triệt để khô kiệt, yên lặng. Đây là hắn lĩnh ngộ quy tắc, khô kiệt tịch diệt quy tắc, khô kiệt tịch diệt, chung kết hết thể sinh cơ. Phương xa nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh quân bên trong nhất thời vang lên lấy làm kinh ngạc kinh hô. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ tập trung tại tấm kia lãnh tịch khuôn mặt. Tề Vũ, là Chóc Đao Nhân trong tổ chức tên sát tinh kia, hắn vậy mà cũng tới. Truyền thuyết người này truyền thừa cực kỳ thần bí, sư thừa chôn vùi đã lâu tịch diệt ma tôn nhất mạch. Đầu chỉ, truyền văn Chóc Đao Nhân tổ chức chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền chư hầu cũng dám ám sát. 200 năm trước, Thánh Xuyên hầu gặp chuyện án, nghe nói sau lưng thì có bọn hắn tổ chức ảnh tử. Lần này Tề Vũ hiện thân, sau lưng cố chủ trôi trả ra đại giới tất nhiên kinh thiên động địa. Bây giờ đại phụ nhân vương lâu không tới chiều, chỉ sợ là một vị nào đó quyền thế ngập trời chư hầu trong bóng tối thao túng. Tương trận đè nén nghị luận tại trong tinh không quanh quẩn, sở hữu ánh mắt đều tập trung tại cái kia tập tịch mình xanh trên áo, đã kinh lại sợ. Mọi người sợ hãi, không chỉ là Tề Vũ một người, càng là phía sau hắn cái kia thâm bất khả chắc, liền đại phụ triều đình đều khó mà ước thúc Chóc Đao Nhân tổ chức. Một cái nắm giữ thánh chủ cấp chiến lực, nhưng thủy chung cự tuyệt tiếp nhận sắc phong, phân ly ở trật tự bên ngoài tổ chức ngầm. Mặc dù đại phụ tiên kỵ, chí tôn không xuất thủ, liền lấy cái này tổ chức không có biện pháp nào. Cái kia hắc ám tinh không một góc hắc ý nhân hương phân nói, quân hầu vậy mà thỉnh động Chóc Đao Nhân, tất nhiên có thể bức ra Lý Thái Thương. Chóc Đao Nhân quá thần bí, tại đại phụng, so với bọn hắn những thứ này bị hung thú hủ hóa nhân tộc còn muốn thần bí. Chóc Đao Nhân cường giả giết người lúc, từ trước tới giờ không che giấu, nhưng giết người sau lại dường như trống không tan biến mất một dạng. Dù cho là bọn hắn chí tôn đều không thể rõ xét đến. Tề Vũ gặp đại tần một phương thờ ơ, lạnh lẽo cười một tiếng, không đem bản tọa để ở trong mắt sao? Rất tốt, vậy trước tiên đập chết ngươi mấy cái này thiên tiêu thuộc hạ. Nói xong, đánh ra sát chiêu. Một đạo giả thiên tế nhật cự đại trưởng ấn đông dương ngưng tụ, mang theo tịch diệt vạn vật kinh khủng khí tức, giống như đen nhánh tinh không đè xuống, hướng về Hứa Trừ bốn người ầm vang đập xuống. Đại tần bốn vị môn thần mặc dù dũng, lại cũng không dám có chút vô lễ, lúc này cùng nhau phát ra giống giận rung trời. Mỗi người thôi động chí cường sát chiêu nên kích. Bốn đạo rồi rào quần quần quy tắc hồng lưu phóng lên tận trời, cùng cái kia tịch diệt trưởng ấn hung hăng đâm vào một chỗ. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng tinh vực, cuồn bạo năng lượng trùng kích tứ tán dâng trào. Một lần giao phong phía dưới, Hứa Trừ, Điền Vi, Tần Bình, Vĩ Chỉ cùng bốn người lại bị chấn động đến đồng thời lùi lại mấy trăm bước, mỗi một bước đạp xuống đều dẫm đến không gian nứt toát, tinh thần toái phiến văng khắp nơi. Tề Vũ tấm kia anh tuấn lại trên mặt lạnh lùng, hiếm thấy hiện ra một tia kinh nghi. Không tệ à, bốn cái thánh cảnh con kiến hôi vậy mà có thể đỡ ta một trường, thật sự là bốn vị khó lường thiên kiêu a. Việc này như lan truyền ra ngoài, cũng đầy đủ các ngươi danh động một phương, dù sao, có thể đón lấy ta Tề Vũ một trường mà bất tử, đã đủ để tự ngạo. Hắn nhún vai một cái nói, ta đối với các ngươi cũng không sắc ý, để bệ hạ của các ngươi đi ra gặp ta. Ta chỉ cần cầu hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới, đối với ta ra một kiếm. Về sau, ta tự sẽ rời đi. Trên thực tế, cố chủ lần này hạ đạt trong chỉ lệnh, vẫn chưa bao hàm ám sát Lý Thái Thương cái này một hạng. Không phải là không muốn, mà chính là đại giới thực sự quá dọa người. Tại Chóc Đao Nhân nội bộ công khai ghi giá ám hoa bảng phía trên, lấy vị này tương lai nhân hoàng tính mệnh bảng giá, sớm đã siêu việt ám sát một vị tại vị nhân vương thậm chí cổ lao chí tôn kinh thiên số lượng. Tương lai nhân hoàng, nhân tộc cứu thế chủ. Cái này mỗi một cái trầm trọng như tinh vực danh hào, đều không chỉ có đại biểu cho vinh diệu, càng mang ý nghĩa khó có thể lường được nhân quả gánh nặng cùng khí vận phản vệ. Nói đơn giản, cũng là người bình thường bắt không nổi. Không phải vậy, dù cái gì nhiều người như vậy vương chí tôn minh tranh ám đấu nhiều năm, cũng không dám mạo hiểm ra một vị tự xưng nhân hoàng chính thống người tới. Thật sự là bắt không nổi. Chóc Đao Nhân tổ chức cố nhiên cường đại thần bí, hoành hành không sợ, nhưng đối mặt bực này liên lụy cả nhân tộc vận mệnh mục tiêu, cũng không thể không cực độ coi trọng, cực kỳ thận trọng. Bọn hắn truyền thừa cổ lão, am hiểu sâu quyền hành chi đạo. Từ trước đến nay chỉ làm lợi ích tối đại hóa mua bán, tuyệt không đụng vào đã định trước lô vốn sinh ý bởi vậy. Lý Thái Thương cái này tờ đơn cũng là đem sau lưng chư hầu chuyển thừa vạn năm rộng lớn cương vực cùng ước vạn con dân đều bán đều thu thập không đủ. Đại tần bốn vị môn thần lại căn bản không có đem đủ mưa để vào mắt. Bọn hắn vậy đơn giản trực tiếp siêu cấp trí tuệ cấp tốc có phán đoán. Cái này Tề Vũ là cái thá gì? Cũng xứng tại này khoa tay múa chân. Nếu là cái gì a miêu a cẩu tới đều muốn bệ hạ tự mình ra mặt, sao còn muốn bọn hắn những thứ này võ tướng làm gì dùng? Không bằng về nhà chăn ngựa được. Liên tại bọn hắn ngưng tụ sát chiêu, đang muốn tái chiến thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên, vô thanh vô tức ngăn chặn lại bốn tướng sát ý. Người tới thân mang rộng lớn xanh nhạt văn sĩ bảo, mặt như ngọc, mắt như lam tinh, trong tay một thanh hạc vũ phiến nhẹ lay động ở giữa, dường như dẫn động tới bốn phía thiên địa pháp tắc lưu chuyển. Không cần thông báo danh, tại trường tất cả mọi người tại đệ nhất thời gian nhận ra vị này thân phận. Đại tân đệ nhất quyền thần, quân đế quốc chính thực tế tổng chỉ huy, trí tuệ sâu như tinh hải ra cắt khử mình. Tề Vũ cũng là làm công khóa, tự nhiên nhận ra vị này đại tần nhân vật số 2. Hắn mi đầu nhíu chặt, trong giọng nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng kiêu căng. Nơi này không có chuyện của ngươi. để hoàng đế của các ngươi đi ra gặp ta. Bốn tướng đứng đầu Tần Quỳnh dậm chân tiến lên, ôm quyền trầm giọng nói, thừa tướng, như thế hạng giá áo túi cơm, không cần lao động thừa tướng tâm thần, giao cho mặt tướng xử trí là được. Gia Cát Lượng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt bình tĩnh như thủy, nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Hắn vẫn chưa nhìn nhiều Tề Vũ liếc một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Một phút thời gian, bắt sống hắn. Lời vừa nói ra, một bên Hứa Chử, Điện Vi, Úy Chỉ cung nhất thời ma quyền sát trưởng, trong mắt chiến ý hừng hực, cơ hồ muốn kìm nén không được hướng giết tới. Cái này, Tần Quỳnh lại là bốn tướng bên trong là trầm ổn nhất, suy nghĩ lớn nhất xung quanh một cái. Hắn cũng không phải là e ngại, mà chính là đối mặt một vị sâu cạn không biết nửa bước thánh chủ, bắt sống biến số lớn xa hơn chém giết, hắn xác thực không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại hạn định thời gian bên trong hoàn thành quân lệnh. Gia Cát Lượng mi đầu cao lại, là cần ta thân phó tiền tuyến, thỉnh Tử Long tướng quân trở về xử lý, vẫn là đi thỉnh quán quân hầu. Vậy anh, bốn tướng quanh thân khí huyết gần như đồng thời ngưng tụ, tâm thần kịch chấn. Bọn hắn có thể nghe được, thừa tướng tức giận. Bọn hắn không biết thừa tướng vì sao sinh khí. Tại Đại Tần có câu nói, thà gây bệ hạ tức giận, chớ chiêu thừa tướng nhíu mày. Bệ hạ tức giận, đem ngươi đánh một trận, ngày thứ hai lại có thể cười ha hả cùng ngươi uống rượu. Thừa tướng tức giận, ngươi liền chờ xem, không phải đem ngươi trêu cận dục tiên dục tử. Ngươi còn tìm không ra nửa điểm ma bệnh, dường như chính là mình đáng đợi một dạng. Bây giờ ra các khẩn minh, có thể cũng không phải là hậu thế truyền thuyết bên trong vị kia xế chiều trầm ổn, trách trời thương dân thánh hiển. Thanh niên thời kỳ hắn, thân phụ tài năng kinh thiên động địa, cũng cất giấu mấy phần chưa từng rút đi thiếu niên tính cách. Hắn vẫn là cái kia có thể trong lúc nói cười bố trí xuống kìm mưu, ngẫu nhiên cũng sẽ mắt chưa ý cười, nhìn lấy rơi vào tính kế người dở khóc dở cười xấu bụng quân sư. Trêu cận tại uy mắng chỗ, trưởng không tại lòng người ở giữa, cũng là hắn niềm vui thú chỗ. Mà ra Cát Lượng nộ hỏa cũng không phải là nhằm vào Đại Tần bốn tướng. Chính thức lệnh hắn tâm thần không yên, thậm chí hiếm thấy tức giận căn nguyên. Là bệ hạ lại liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh, cứ như vậy hư không tiêu thất. Bệ hạ, hắn lại mang theo trưởng công chúa điện hạ, nội thị giám cao lực sĩ cùng bất lương soái viên thiên đường, chưa lưu nửa phần dấu vết, lặng yên không một tiếng động rời đi đế quốc, đến bây giờ không biết tung tích. Đừng nói là ở trước mặt bàn giao hoặc miệng căn dặn, thì liền một trang giấy, một đạo đơn giản nhất thần niệm truyền tin cũng không từng lưu lại. Tại cái này chiến tuyến kéo dài ước vạn năm ánh sáng, các phương thế lực cài răng lược ngàn cân treo sợi tóc, đế quốc chi chủ càng như thế tùy hứng bỗng nhiên vắng mặt. Ở trong đó ẩn giấu mạo hiểm cùng biến số, đủ để khiến bất luận một vị nào chấp trưởng toàn cục mưu sĩ tâm thần đều mệt như dẫm trên băng mỏng. To lớn chiến tuyến mỗi ngày đều tại điên cuồng thôn vệ lấy tài nguyên cùng tính toán lực, đại quân điều hành, hung thú triều dân phản công, vô số trọng áp đấu đá tại hắn một người đầu bay. Lý Thái Thương tự nhiên cũng là chỉ dùng người mình biết, thậm chí hiểu được vật tận kỳ dụng quân chủ, bắt lấy ra Cát Lượng như vậy tài năng kinh thiên động địa, liền không khách khí chút nào kiệt lực nghiền ép. Đương nhiên, những thứ này đối ra Cát Lượng mà nói, đều tính không được cái gì. Chính thức để hắn khó có thể tiêu tan, thậm chí lòng sinh tức giận chính là: bệ hạ lần này rời đi, vì sao đơn độc không thông báo hắn? Vì sao hết lần này tới lần khác gặp hắn? Bởi vậy, cái này Đại Tần bốn tướng cùng Tề Vũ liền thành ra Cát thừa tướng nơi chút giận. Tề Vũ gặp ra Cát Lượng lại đưa lưng về phía mình, cùng cái kia bốn tướng không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, ngôn ngữ hành động ở giữa hoàn toàn chưa đem hắn để ở trong mắt. Thần sắc biến lạnh, tức giận nảy sinh. "Uy, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi lỗ thai được sao? Còn là cô ý vợ như không thấy. Nhanh để hoàng đế của ngươi bệ hạ đi ra. Thời gian của ta quý giá, không dành tại này trì hoãn. Ta còn vội vàng cái kế tiếp tờ đơn đâu." Gia Cát Lượng vẫn như cũ chưa từng quay đầu. Hắn thậm chí vẫn chưa ghé mắt, chỉ hơi hợt nâng tay phải lên, dọc thùng thình ống tay áo theo gió nhỏ lướt nhẹ qua, hướng về sau lưng bốn tướng phương hướng tùy ý vung lên. Chỉ một thoáng, tinh huy lưu chuyển, phù văn minh diệt. Vô số sáng chói phức tạp linh quang pháp trận bỗng dưng hiện lên, như là có sinh mệnh tinh thần xiềng xích, tinh chuẩn chui vào Hứa Chử, Điện Vi, Tần Quỳnh, Úy Chỉ cùng thể nội. Ông, bốn tướng quanh thân khí thế ầm vang tăng gọn, đạo tác anh minh, huyết sát ngút trời, chiến lực lại trong nháy mắt bị cất cao mấy chục cái tầng cấp. Cuồng bạo năng lượng ba động thậm chí bóp méo bốn phía không gian. Ngoa tạo, quan chiến mọi người cùng nhau kinh hô. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Đại Tần thừa tướng xuất thủ, lại chỉ là tùy ý nhấc vung tay lên, liền để bốn vị thánh cảnh đỉnh phong hãn tướng chiến lược điên cuồng tăng vọt mấy chục lần. Cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đủ rồi sao? Gia Cát Lượng trầm giọng nói. Tề Vũ cũng là sửng sốt. Mà Hứa Chử, Điện Vi, Tần Quỳnh, Úy Chỉ cung bốn người còn chưa kịp thích ứng thể nội lao nhanh gào thét toàn thân lực lượng. Gia Cát Lượng đã lại lần nữa đưa tay. Ầm ầm, thương khung oanh minh, toàn bộ sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa khổng lồ vô cùng gia thiên tế nhật bắt quái trận đồ chính tại màn trời phía trên chậm rãi luân chuyển, âm dương xen lẫn, ngũ hành diễn hóa, tản ra chấn áp vạn cổ rộng dài khí tức. Trận đồ bao phủ phía dưới, vô luận nhân tộc, yêu tộc, hoặc là Tề Vũ như vậy cường giả, đều là hoảng sợ phát hiện tự thân linh lực vận chuyển biến đến trước nay chưa có vương hữu, quanh thân pháp tắc dường như bị mặc lên trầm trọng công xiềng. Một thân ngập trời chiến lực lại bị cứ thế mà áp chế, suy yếu mấy chục lần. Hiện tại đủ chưa? Chương 176, ngươi cho chấm mang từ đầu tới rồi. Chương 176, ngươi cho chấm mang từ đầu tới rồi. Hình ảnh đi vào Lý Thái Thương nơi này. Lý Thái Thương, Lý Phù Diêu, cao lực sĩ cùng Viên Thiên Cương thân ảnh lặng yên phù hiện ở hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu đất khô cằn đại lục phía trên. Đưa mắt nhìn bốn phía, vạn dặm cháy đen, đại địa giãn nứt, trong không khí tràn ngập kiếp lửa đốt cháy sau khô mục khí tức, dường như hết thể sinh cơ đã sớm bị triệt để xóa đi. Lý Thái Thương ánh mắt đảo qua mảnh này không có chút sinh cơ thổ địa, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh khí chất càng thanh lãnh muội muội, mở miệng hỏi: "Gió Lốc, ngươi xác định đây cũng là ngươi kiếp trước từng ngẫu nhiên tao ngộ chỗ kia nhân hoàng đạo phủ?" Lý Phủ Diêu gật gật đầu. Không sai, nhị ca. Theo tu vi ngày càng khôi phục, kiếp trước ký ức toái phiến cũng đã dần dần rõ ràng. Nàng chỉ vùng đất khô cằn này đại lục. Ngày đó thần diễm quân tướng nơi đây hung thú triều phần diện hầu như không còn về sau, ta từng phụ mệnh đến đây quét dọn chiến trường. Ngay tại bước vào vùng đất khô cằn này một khắc này, một cố khó nói lên lời cảm giác quen thuộc đống nhiên xông lên đầu. Cẩn thận ngược dòng tìm hiểu phía dưới, vừa rồi nhớ lại, nơi đây chính là ta kiếp trước dọc đường hư không biết nứt lúc, ngẫu nhiên phát hiện tòa kia yên lặng vạn cổ nhân hoàng di tích. Chỉ tiếc, ngày đó ta tu vi quá nhỏ bé, không cách nào xâm nhập dò xét, sau khi trở về, còn đến không kịp nói, thì chết trận. Nhị ca, ngươi có nhân hoàng chí tôn thể, cần phải có thể mở ra người nơi này hoàng độc phủ. Lý Thái Thương quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Khanh như thế nào? Lý Thái Thương ánh mắt chuyển hướng một bên thủy trung lặng im Viên Thiên Cương, trầm giọng hỏi. Viên Khanh, ngươi như thế nào nhìn? Viên Thiên Cương trinh sát năng lực là đại tần tối cường. Đây cũng là vì sao Lý Thái Thương chuyên môn mang lên hắn nguyên nhân. Dù sao, như nơi này thực sự có người hoàng độc phủ, tất nhiên cực kỳ bí ẩn. Không phải vậy, khẳng định bị lúc trước chiếm cứ hung thú chiếm đi. Viên Thiên Cương đạp vào cái kia mảnh đất khô cằn đại lục, tay cầm một tôn cổ áo dị thường thanh đồng la bàn, trên đó tinh quý giao thoa, phù văn sinh diệt, kim đồng hồ cũng không tầm thường nam bắc, mà chính là trôi nổi tại giữa không trung, dẫn dắt vô hình địa mạch khí thế. Giờ phút này, cái viên kia kim đồng hồ chính chết định cháy tại đất khô cằn chỗ sâu một phương nào vị, hơi hơi rung động, phát ra mấy cái không thể nghe thấy khét đều. Viên Thiên Cương trầm ngâm một lát, ánh mắt thủy chung vị ly cái kia ong ong không ngừng la bàn, đột nhiên hướng Lý Thái Thương không người nói: "Bệ hạ, thỉnh mượn Thái A kiếm dùng một lát." Lý Thái Thương không chút do dự, trở tay liền quất ra chuôi này ẩn chứa quần quật nhân hoàng long khí phong cách cổ xưa đế kiếm, đưa tới. Viên Thiên Cương hai tay tiếp nhận Thái A, thần sắc nghiêm túc. Hắn vẫn chưa vung kiếm chẳng kích, mà chính là đem la bàn treo ở kiếm cách phía trên, dẫn động trong thân kiếm cái kia rồi rào uy nghiêm long khí, khẽ quát một tiếng, lấy kiếm làm mút, hướng về la bàn chỉ châm tỏa định hư không đống nhiên bạch một cái. Kéo á. Phía trước không gian lại như cùng cẩn trọng màn sân khấu giống như, bị cái kiêm ngưng tụ nhân hoàng long khí kiếm mang cứ thế mà xé mở một nói lỗ thủng to lớn. Thế mà, khe về sau nhiệt lộ, cũng không tầm thường sau khi vỡ vụn hư vô tĩnh mịch không gian loạn lưu, mà chính là một tòa nguy nga, cổ lão, tản ra vô tận uy nghiêm cùng tang thương khí tức to lớn cung điện độc phủ. Nó dường như tự tuyên cổ liền tồn tại ở một cái khác trùng điệp không gian bên trong, giờ phút này mới bị long khí cương ép gọi ra, môn hộ mở rộng. Nhân hoàng độc phủ. Lý Phủ Diêu kinh hỉ nói. Lý Thái Thương nhíu mày, nhìn lấy uy hoàng cung điện hùng vĩ độc phủ, lẩm bẩm nói: "Cái này câu bắt nhân hoàng thật sẽ hưởng thụ à, tùy tiện một cái nghỉ ngơi độc phủ, đều uy hoàng như vậy to lớn. Chờ chấm thành nhân hoàng, cũng được thật tốt hưởng thụ một chút." Cao Lực Sĩ phụ hòa nói: "Cái kia nô tỳ thật có phúc, có thể theo bệ hạ vào ở như thế cung điện hùng vĩ." Viên Thiên Cương sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, thanh âm ứ động: "Bệ hạ, nơi này không phải nhân hoàng độc phủ, cũng cùng nhân hoàng không quan hệ. La bàn hiện tượng, địa mạch nuốt rất, thiên tinh kiên kỵ. Đây là vương chết chi tướng. Nơi đây chính là một tòa yên lặng chí ít 10 cái kỷ nguyên nhân vương mộ huyệt." Lời vừa nói ra, Cao Lực Sĩ cùng Lý Phủ Diêu đồng tử đống nhiên co vào, hô hấp dồn dập. Nhân vương mộ huyệt vẫn là 10 cái kỷ nguyên trước đó, cường thịnh thời kỳ nhân tộc, nhân vương vẫn là sau mộ huyệt. Trong đó kỳ ngộ cùng hung hiểm đều là khó có thể lường được. Cũng khó trách những cái kia hung thú chiếm cứ nhiều năm như vậy đều không thể phát hiện. Cường thịnh thời kỳ nhân tộc nhân vương, cùng sau cùng mấy cái đại nhân hoàng thực lực đều không khác mấy. Người đến làm cho thú hoàng đến mới có thể tìm được tung tích. Lý Thái Thương phản ứng hơi có vẻ trầm ổn, nhíu mày nhìn về phía Lý Phủ Diêu. Ngươi cho chấm mang từ đâu tới rồi? Khổng Minh bên kia phát hiện chấm không thấy, khẳng định sắp điên. Ra Cát Lượng, thấy không? Vậy hạ cái gì đều hiểu. Hắn thì là cố ý. Chương 177, thừa tướng đối chóc đao nhân cảm thấy hứng thú. Chương 177, thừa tướng đối chóc đao nhân cảm thấy hứng thú. Đại tần chiến trường, tinh không rung động. Vâng, vâng, vâng. Chấn thiên động địa kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ tinh không. Kinh khủng sóng xung kích tùy ý bao phủ, đem nơi xa vô số hoang vu tiểu tinh thần nghiền vì bột mịn. Bụi mù cùng pháp tắc thoái phiến tràn ngập bên trong, chỉ thấy bốn vị phảng phất giống như ma thần hàng thế đại tần thần tướng, sớm đã bỏ binh khí, vung lên cái kia đủ để đánh nát đồi núi cự quyền, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí cùng dồi dào cự lực, như là cuồng phong bạo vũ giống như điên cuồng nện xuống tại Tề Vũ quanh thân. Tề Vũ liều chết thôi động khô kiệt tịch diệt quy tắc, quanh thân hôi bại tĩnh mịch khí tức rung động âm ầm, hóa thành một đạo nói nỗ lực thôn vệ sinh cơ pháp tắc xiềng xích quấn quanh hộ thể. Thế mà tại cái kia bốn đôi thuần túy dựa vào cậy mạnh cùng phẫn nộ khu động thiết quyền phía dưới, thì liền quy tắc đều bị cứ thế mà nện đến đứt gãy, vỡ nát. Hắn máu tươi cuồn cuộn, khí tức cấp tốc bể bài, rốt cuộc duy trì không ở kia đạm mạc siêu nhiên chi tư. Ngừng ngừng ngừng, có lời nói thật tốt nói. Vạn sự dễ thương lượng, thật tội gì như thế, tội gì a? Tề Vũ đầy miệng máu tươi, chật vật không chịu nổi gấp giọng cầu xin tha thứ, trong giọng nói sớm đã không có lúc trước kiêu căng. Bọn hắn chóc đao nhân vốn là lấy tiền làm việc người làm ăn, cùng đại tần cũng không mối hận cũ, có thể hoàn thành tờ đơn, tự nhiên là tốt, kết thúc không thành, cũng tội gì đem mệnh ném cái này. Thế mà đối mặt Tề Vũ liên tục cầu xin tha thứ, bốn vị thần tướng lại mắt điếc tai ngơ, thế công ngược lại càng cuồng bạo, dám can đảm treo giải thưởng bệ hạ, đã là thập ác bất xá tội chết. Nếu là ở thừa tướng hàng lâm trước đó ngươi tự mình chạy trốn, chúng ta có thể không dành để ý, nhưng bây giờ thừa tướng đã đích thân tới, như lại để cho ngươi chạy thoát, chúng ta bốn tướng còn có mặt mũi nào đứng ở chư tướng trước đó? Bọn hắn thân là cấm quân thống lĩnh, trọng yếu nhất chức trách chính là hộ vệ bệ hạ chu toàn, cho nên lâu dài đóng giữ đầu mối, nhiều khi không cách nào đích thân tới tiền tuyến trực diện chiến trường. Nguyên nhân chính là như thế, quân công của bọn hắn tại rất nhiều trong hàng tướng lãnh thường thường thứ nhất quả thiếu, nhưng cũng bởi vì gánh vác hoàng đế an nguy mà thụ nhất kính trọng. Có thể nếu như hôm nay liền một cái công nhân treo giải thưởng bệ hạ tính mệnh sát thủ đều không thể cầm xuống, bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng, ngày sau đem về bị đại tần rất nhiều đồng liêu như thế nào đâm cuộc sống. Nhất là vị kia chiến công hiển hách, tính tình kiệt ngao quán quân hầu. Nếu để hắn biết được bọn hắn lại dù cho thả bực này to gan lớn mật chi đồ, chỉ sợ phải bị chế rêu đến xấu hổ vô cùng không thể. Vâng anh! Bốn vị thần tướng sau lưng, phản phất giống như có bốn tôn đỉnh tiên lập địa thái cổ ma thần hư ảnh gào thét mà lên, sát khí quét sạch thương khung, chấn động đến tinh thần chập chờn. Tề Vũ quanh thân khô kiệt tịch diệt quy tắc bị triệt để xé rách, cả người như là diều đứt dây giống như bị nện đến bay ngược mà ra. Lồng ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, không biết bao nhiêu cái xương sườn lên tiếng nứt gãy, máu tươi cuồn cuộn. Nơi xa quan chiến nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh quân sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần đều chấn, gần như lờ đẫn. Đại tần tướng quân quá mạnh, tuy nhiên có pháp trận gia trì, có thể đó cũng là nửa bước thánh chủ a. Vậy mà tại bốn vị thánh cảnh đỉnh phong đại tần tướng quân liền sức hoàn thủ cũng không có. Như vậy kinh thiên động địa thiên tiêu, lại vẫn chỉ là đại tần cấm quân thống lĩnh. Ta thế nhưng là thấy tận mắt ở tiền tuyến chém giết thần diễm quân đô đốc Chu Du, đó mới gọi phần tận mắt hoang, trong lúc nói cười hoành sát đại thánh hung thú phong độ tuyệt thế. Ta từng gặp quán quân hầu, lôi đình diệt thế. Thanh đồng chiến xa ép qua, vô số hung thú bị nghiền nát. Còn có một vị ngân giáp tướng quân, càng là đảm phách kinh người. Một mình đơn kỵ thì dám xông thẳng đại thánh hung thú bày ra tử vong bấy dập, sau cùng lại dẫn theo mấy quả giữ tận đầu thú mà về. Huy hoàng như vậy chói mắt, khinh thường cùng thế hệ thiên tiêu, tại đại tần lại dường như tầng tầng lớp lớp. Cùng bọn hắn so sánh, ta nhân tộc trung ương thế giới những cái được gọi là thánh tử thần nữ, cùng gỗ mục mục nát thảo có gì khác? Hừ, đừng nói bọn hắn, không dám tới nhân thú chiến trường cùng hung thú chém giết, chỉ dám với cùng bối tranh đấu, tính toán cái gì thiên tiêu? Chiến trường phía trên, tiếng oanh minh dần dần nghỉ, bụi mù chậm rãi tản mát. Tề Vũ tê liệt ngã xuống tại phá toái tinh thần toái phiến ở giữa, máu me khắp người, hấp hối. Quanh người hắn linh lực triệt để khô kiệt, nguyên bản lượn lờ tịch diệt quy tắc cũng đã ảm đạm như tàn tẫn, chỉ có thể phát ra đứt quãng rên thống khổ. Hắn khó khăn ngẩng đầu, dùng hết kia khí lực cuối cùng khàn giọng nói: Ta sư tôn chính là tịch diệt ma tôn, mặc dù không là nhân vương, nhưng cũng là chí tôn chi cảnh. Các ngươi như giết ta, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có chóc đao nhân, tổ chức mặc dù khó có thể đối phó các ngươi những thứ này cường đại tu sĩ, các ngươi đại tần phổ thông tướng sĩ đâu? Văn thần đâu? Khẳng định muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thanh âm khàn khàn, lại vẫn mang theo một tia uy hiếp. Tịch diệt ma tôn là trái trứng, chóc đao nhân lại là cái nào đống cướp chó? Ngươi như nói chưa dứt lời, nói, ta đại tần liền phải giết bọn hắn. Ta đại tần thích nhất cũng là chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Cái gì ma tôn thánh chủ, cái gì chóc đao nhân, đợi làm thịt sạch sẽ, cũng bất quá là chồng chất thối nát thi thể. Các ngươi kẻ xấu, cũng xứng uy hiếp lớn tần. Chết. Cùng lúc đó, tại phía xa hắc ám thâm không một góc mấy tên hắc y nhân sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy. Liên đại thánh đỉnh phong Tề Vũ đều không thể bước ra Lý Thái Thương, chẳng lẽ muốn thánh chủ đích thân đến sao? Hắn mãi mãi, để quân hầu chính mình đến bức Lý Thái Thương đi. Chúng ta tại đó là cái tử, trở về cũng là tử, trở về còn có thể chết muộn một chút. Điện Vi từng cục cánh tay đột nhiên nâng lên, bắp thịt sôi sục như rồng, sức mạnh mang tính hủy diệt tại quyền phong ngưng tụ, mắt thấy là phải đem Tề Vũ đầu đánh thành vài phiến. Tề Vũ muốn rách cả mí mắt, dùng hết sau cùng khí lực khàn giọng hét lớn: "Muội muội, còn không xuất thủ?" Đúng lúc này, một đạo không linh lại mang theo đội vàng giọng nữ bỗng nhiên vang lên: "Dừng tay." Âm thanh chưa rơi, người đã đến. Một đạo hiểu điệu thân ảnh lặng yên hiện lên, dung nhan cùng Tề Vũ giống nhau đến mấy phần, lại minh diễm không gì sánh được, chính là Kỷ Muội, Đủ Tuyết. Chóc đao nhân tổ chức làm việc, từ trước đến nay hai người một tổ, một người chỗ sáng xuất thủ, một người chỗ tối phối hợp tác chiến khắc phục hậu quả. Bây giờ Tề Vũ nhiệm vụ thất bại, tính mệnh ốm sắp chết, Đủ Tuyết tự nhiên không thể lại ẩn nặc đi xuống. Nàng cưỡng chế trong lòng kinh sợ, nỗ lực chậm và thế cuộc. Chúng ta chuyến này cũng không có ác ý, bất quá là muốn thỉnh tần hoàng gia một kiếm, lấy toàn cố chủ nhờ. Làm sao đến mức muốn đuổi tận giết tuyệt? Nếu chịu dừng tay như vậy, ta chóc đao nhân tổ chức nguyện cùng đại tần kết một thiện duyên. Sau đó, thế mà đáp lại nàng cũng không lời nào, mà chính là một cái to lớn vô cùng, lôi cuốn lấy cuồng bạo lực lượng thiết quyền. Với anh, một quyền kia không có chút nào thương tiếc, kết rắn chắc nện ở nàng tuyệt mỹ mặt trên cửa. Nhất thời, sống mũi sụp đổ, mặt xương vỡ nước, nguyên bản như hoa như ngọc dung nhan trong khoảnh khắc vết máu tràn ngập, vô cùng thê thảm. Ngươi, Đủ Tuyết che mặt, kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi để cho nàng cơ hồ ngạt thở. Xuất thủ điện vi chỉ là tùy ý sờ lên cái kia viên sáng loáng đại đầu trọng, nhếch miệng nhe răng cười. Vừa còn nói lấy phải nổ cỏ tận gốc, ngươi cái này là muội muội thì chính mình đưa tới cửa, vừa bận à. Đại tần tướng quân, từ trước tới giờ không biết rõ thương hương tiếc ngọc là vật gì. Đối đãi địch nhân, bất luận già trẻ phụ nữ và trẻ em, chỉ có cái kia đập chết người không đền mạng năm đấm. Đại tần nhân tử, đó là đối với chính mình người. Và anh, sau một nén nhang, Tề Vũ cùng Đủ Tuyết hai huynh muội bị kéo xuống. Bọn hắn hai cái không chết, bởi vì thừa tướng đối bọn hắn cố chủ cùng chóc đao nhân tổ chức cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến mức hai người này não hải bên trong phải trang bị tổ chức gieo khó có thể phá giải cấm chế. Đại tần căn bản không quan tâm, đơn giản là tốn nhiều chút thời gian, chậm rãi thí nghiệm phá giải thôi. Đã không phải ta đại tần con dân, lại không phải thực tình chống lại hung thú, bảo hộ nhân tộc chí sĩ. Bất quá hai cái lấy tiền làm việc, máu lạnh vô tình sát thủ mà thôi, bọn hắn sống chết cùng thống khổ, không người để ý đến mức cái kia cái gọi là tịch diệt ma tôn. Đại tần càng chưa để ở trong mắt. Đế quốc binh phong sở hướng, là cái kia cao cứ cửu thiên,
xem chúng sinh như con kiến hôi nhân vương chí tôn. Liên bực này tồn tại cũng dám vung đao đối mặt, làm thế nào có thể e ngại một cái dấu đầu lộ đuôi cái gọi là ma tôn. Chờ chiến tuyến vững chắc, đại tần trở về liền phải làm đại phụng nhân vương chí tôn. Trong tinh không, một đám quan chiến nhân tộc lão binh cùng yêu tộc minh quân nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ở mỹ một tên nhân tộc lão tốt thọc bên cạnh yêu tộc đồng bạn, chợt chợt nói: "Nhìn thấy không? Đại tần cái này tác phong, thực lực này, ta nói lao nhiêu, các ngươi tộc có phải hay không cùng nhiêu tộc cùng mã tộc có chút ngọn nguồn? Ta nhìn ngươi rất có thể khiêm đánh, muốn không ngươi đi hỏi một chút đại tần còn thiếu hay không tọa kỵ." Cái kia yêu tộc đồng bạn nhu hình, lại là chân sau không có sừng, cùng truyền thuyết bên trong thần thú quỷ nhiêu tương tự. Cái kia yêu tu lỗ mũi phun ra lưỡng cô bạch khí, ồm ồm địa phương bác. Đánh rắm. Lao tử là quỷ nhiêu hậu nhân. Cái gì ngư mã? Bất quá. Nó đống nhiên hạ giọng. Ngươi nói, nếu là thật có thể đi vào đại tần làm cái vinh dự chiến thú, bao ăn bao ở còn phát huyền thiết khải giáp, giống như cũng không phải không được. Một bên khác, một cái hồ yêu ngoắc ngoắc cái đuôi, con mắt lóe sáng tinh tinh chen vào nói: thì là ngươi nhìn cái kia bốn vị tướng quân đánh người nhiều thông khoái, theo đại tần lan lộn tiền đồ đại đại tích có. Ta tuy nhiên đánh nhau không quá được, nhưng ta có thể cho bọn hắn xem bói khiêu vũ âm chàng tử a. Vừa vặn ta có vị ngũ vi tiền bối ngay tại đại tần, ta phải để cho ta tiền bối dẫn tiến một phen a. Một tên nhân tộc thanh niên tướng lĩnh nâng trán cười khổ: các ngươi yêu tộc có thể hay không có chút tôn nghiêm? Bất quá nói thật, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt: người nào có phương pháp có thể dẫn tiến một chút, ta nguyện theo nền tầng tiểu binh làm lên. Đại tần cái này lãnh ngộ, cái này bà khí, có thể so sánh tại quê nhà bị chư hầu làm vật tư mạnh hơn nhiều. Mọi người nhất thời hống cười rộ lên, bầu không khí nhẹ nhõm, lại đều mang theo vài phần thực tình hướng tới. Có thể tại mảnh này gian khổ nhất, tuyến ngoài cùng chiến trường phía trên cùng hung thú lấy mệnh tương bác, không có chỗ nào mà không phải là chân chính chí sĩ đầy lòng nhân ái. Dù sao, những cái kia nhân tộc trung ương thế giới sống an nhàn sung sướng thánh tử, thần nữ, ai nguyện ý đến cái này linh khí mỏng manh, huyết hỏa xen lẫn khổ hạn chi địa. Nơi này thổ địa đã sớm bị tiếp hỏa lập đi lặp lại thiêu đốt, càn cối không chịu nổi, tại rất nhiều cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt, cho dù cho hung thú cũng không phải không có thể tiếp nhận, mà lựa chọn thủ vững ở đây nhân tộc tướng sĩ, phần lớn cũng không phải là vì quân hưởng tài nguyên. Bọn hắn lưu lại lý do càng đơn giản hơn, cũng càng hơi trầm xuống hơn trọng à, chỉ là không muốn lại gặp nhân tộc đồng bào trôi dạt khắp nơi, biến thành hung thú huyết thực. Nhân tộc trung ương thế giới người là người, cái này nhân thú chiến trường vô số sinh mệnh cổ tinh, sinh mệnh đại lục phía trên người cũng là người. Cho dù là những cái kia yêu tộc minh quân, cũng giống như thế. Nhân tộc cung cấp tài nguyên cố nhiên hậu đãi, nhưng tránh thức để bọn hắn đạp vào mảnh này chiến trường, càng nhiều là cùng nhân tộc ở giữa cái kia phần cổ lao hương hỏa tình nghĩa. Chương 178, đại soái đào mộ phần. Chương 178, đại soái đào mộ phần. Những này nhân tộc tướng sĩ cùng yêu tộc minh quân trong lời nói, đối đại tần tràn ngập kính trọng, nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại. Truy cứu căn nguyên, từ đại tần thiết kỵ bước vào vùng đất khô cằn này chiến trường ngày lên, liền từ chưa bởi vì bọn hắn xuất thân hàn bi, tu vi phổ thông mà khinh thị khắc khe khát. Ngược lại, đại tần vệ sĩ nhiều lần chủ động xuất kích, vì bọn hắn chia sẻ hung hiểm nhất chiến tuyến áp lực. Sau khi chiến đấu phân phối tài nguyên lúc, cũng thường đem chân quý chiến lợi phẩm, vô luận là hung thú huyết nhục vẫn là viễn cổ di vật, cùng bọn hắn công bình cùng hưởng. Thậm chí từng có đại tần tướng lĩnh tự thân vì bọn hắn biểu thị chiến trận hợp kích chi thuật, trợ bọn hắn để thăng sinh tồn cơ hội. Tại những thứ này lâu dài bị lãng quên tại huyết hỏa tiền tuyến chiến sĩ trong mắt, đại tần cường đại cũng không phải là dùng cho làm nhục nhỏ yếu bá quyền, mà là chân chính có thể kể vai chiến đấu, đáng giá phó thác phía sau lưng tiên cố lực lượng. Mà đối với đại tần mà nói, những thứ này cam nguyện bỏ qua an vui, vì nhân tộc vận mệnh phân chiến chí sĩ, vô luận nhân tộc yêu tộc, này tâm trí cùng dũng khí, bản liền đáng giá đến bình đẳng đối đãi, từ đáy lòng kính trọng. Đế quốc chi kiếm, theo không nhắm ngay chính mình người. Hắc ám thâm không một góc, đám kia hắc y nhân sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy như run rẩy. Đi, đi mau. Một người trong đó thanh âm phát run, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói tới. Những thứ này tần nhân căn bản chính là một đám người điên, liền chí tôn đều không để vào mắt. Chúng ta lưu lại nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng bọn hắn có gặp nhau cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân hầu đó là không có thể trở về. Trốn đi, trực tiếp chạy trốn tới hung thú lãnh địa. Dù sao chúng ta sớm đã bí mật thờ phụng hung thú chí tôn, đàn thú nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Những người này đạt thành chung nhận thức, như là chim sợ cảnh cong, lặng yên lui lại, nỗ lực dung nhập càng thâm trầm hắc ám. Bọn hắn muốn là bị hung thú hủ hóa nhân gian, cuộc đời coi trọng nhất thì là chính mình sinh mệnh. Thế mà, liền tại bọn hắn quay người muốn trốn mấy mắt, thân hình lại đông nhiên cứng tại nguyên chỗ. Chẳng biết lúc nào, phía trước lại vô thanh vô tức đứng thẳng một đám thân mang huyền cơ sở phi ngư phục thanh niên. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, khí tức sâu thẳm, lưng đối áo đen người mà đứng, dường như sớm đã cùng mảnh này thâm không hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám kia thanh niên đồng loạt xoay đầu lại. Cầm đầu trung niên nam nhân, thân mang có thêu màu vàng kim phi ngư đường vân hoa phụ, khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Chính là đại tần Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Mao Tương, thiên tử thân quân thống lĩnh. Đại tần, Cẩm Y Liễu vệ. Chư vị, đây là dự định hướng đi nơi đâu a? Đi chiếu ngục bên trong uống chút trà lại đi thôi. Đám kia hắc y nhân toàn thân run rẩy dữ dội, cơ hồ liền hô hấp đều dừng lại. Người cầm đầu cưỡng chế kinh hãi, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm: "Ngươi, các ngươi là khi nào phát hiện chúng ta?" Mao Tương dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ khẽ cười một tiếng: "Theo các ngươi giống chuột một dạng tiến vào mảnh tinh vực này một khắc kia trở đi, ta Cẩm Y Liễu vệ liền đã đang nhìn. Xem các ngươi xì xào bàn tán, xem các ngươi kinh hoàng thất thố, xem các ngươi tính toán làm sao giống chó mất chủ một dạng.
trốn đi đầu quân hung thú, mà lại không ngừng chúng ta. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bốn phía nguyên bản tĩnh mịch hư không bên trong, lặng yên hiện ra mấy chục đạo thân ảnh. Bọn hắn đều là thân mang che mặt hắc bào, khí tức sâu thẳm như thâm nguyên, dường như tự tuyên cổ liền đã đứng lặng ở đây, cùng hắc ám hỏa làm một thể. Bất Lương Nhân huynh đệ cũng nhìn các ngươi rất lâu. Những cái kia hắc bào người trầm mặt mà đứng, chỉ có ánh mắt như lãnh điện xuyên thấu hắc ám, khóa kín tại mỗi một cái hắc ý nhân trên thân. Trước có Cẩm Ý Địa Vệ, sau có Bất Lương Nhân. Đường lui đã sớm bị triệt để chặt đứt, bọn hắn như là rơi vào mạng nhện phi trùng, liền dãy rủa đều lộ ra phi công. Hình ảnh lưu chuyển, lại lần nữa tập trung tại cái kia mảnh tĩnh mịch đất khô cằn đại lục. Nguy nga mà cổ lão nhân Vương Mộ Huyệt cửa vào yên lặng và cổ, giờ phút này lại hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp anh minh. Viên Tiên Cương đứng ở cửa mộ trước, trong tay la bàn chỉ châm lượn vòng, một cái tay khác không ngừng kết động ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn thỉnh thoảng túi người chạm đến trên mặt đất cơ hồ bị tuế nguyệt san bằng vết khắc, thỉnh thoảng lăng không điểm hướng hư không nơi nào đó, dẫn động một luồng nhỏ không thể thấy quy tắc gợn sóng. Cùng cụt, một tiếng cơ quan chuyển động nhẹ vang lên truyền đến, cái kia nặng nề như núi lớn cửa mộ lại chậm rãi hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra phía sau sâu không thấy đáy, tràn ngập thương cổ cùng tĩnh mịch khí tức thông đạo. Cao Lực Sĩ cùng Lý Phủ Diêu lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị. Lý Thái Thương ngược lại là thần sắc như thường. Thế mà, cái này chỉ là bắt đầu. Trong môn cũng không phải là đường bằng phẳng, mà chính là hiện đầy mắt thường khó phân biệt, thần thức khó xem xét cổ lão cấm chế cùng sát lục cơ quan. Hắn động tác mây bay nước chảy, thủ pháp lao đạo tinh chuẩn, thỉnh thoảng còn thấp giọng tự nói: "Âm hào truyền cảm, tị tử duyên sinh." Nguyên sơ trận văn, ngược lại là phong cách cổ xưa, đáng tiếc lâu năm thất lạc bà thành uy lực. Cao Lực Sĩ ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì: "Viên sư điệu bộ này, không biết, còn tưởng rằng hắn là chuyên nghiệp trộm mộ tổ tông." Viên Tiên Cương thính hai khẽ nhúc nhích, lại cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại: "Thân chỉ là hơi thông phong thủy độ giáp, ngẫu nhiên liên quan lăng chế cơ quan thôi." Lý Thái Thương đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn lấy Viên Tiên Cương nước chảy mây trôi phá giải cấm chế dày đặc, trên mặt cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Dù sao, đại soái điểm kỹ năng vốn là bao quát trộm mộ loại này, chỉ là đại soái khinh thường tại đảo mộ phần thôi. Đại soái thì từng sách lược qua đảo võ chiếu mộ phần. Chương 179, Nhân Vương thi ra chương 179, Nhân Vương thi ra mọi người chậm rãi bước vào Nhân Vương mộ huyệt tĩnh mịch thông đạo. Mới vừa tiến vào không lâu, liền cảm giác một cỗ thực cốt âm phong tự mộ huyệt chỗ sâu gào thét mà đến. Trong gió sen lẫn khiến nhân thần hồn run rẩy hung sát chi khí, dường như ngàn vạn vong hồn ở bên thai kêu gào. Toa này mộ huyệt tại cái này không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, bên trong hung sát chi khí quá nồng nặc. Lý Phù Diêu bị cỗ này âm gió thổi run lẩy bẩy, không tự giác hướng Lý Thái Thương bên người nhích lại gần. Nàng mặc dù kiếp trước từng vì nhất phương nhân chủ, kiến thức bên bác, nhưng một thế này tâm tính lại vẫn bảo lưu lấy mấy phần thiếu nữ thuần túy cùng tiểu khiếp. Đối mặt như thế âm u kinh khủng hoàn cảnh, tất nhiên là ý sợ hãi khó nén. Đối cái này tự nhiên là cực sợ. Nàng xem thấy bên cạnh thần thái tự nhiên ba người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Nhị ca, các ngươi không sợ sao? Cái này âm phong quá dọa người, thổi một chút ta đều cảm thấy hồn phách muốn tan hết." Cao Lực Sĩ nhún vai: "Trưởng công chúa điện hạ, ta là thái giám. Âm khí nặng hơn nữa, còn có thể trọng qua được ta trên thân tàn khuyết chi khí." Viên Tiên Cương thì mặt không biểu tình, thậm chí hơi hơi nhắm mắt, tỉ mỉ cảm thụ được trong gió lưu chuyển hung sắt cùng cổ lao cấm chế khí tức. Không chỉ có không có cảm thấy không chút nào vừa, phản mà phi thường hưởng thụ, giống về nhà một dạng. Trầm giọng nói: "Quen thuộc." Lý Thái Thương lại là nao nao, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi ngược lại: "Có âm phong sao?" Quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt tử kim hạ quang, cái kia quang mang mặc dù không lóa mắt, lại ôn nhuận quần quận, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Chính là nhân hoàng chí tôn thể tự nhiên tán phát hộ thể thần uy. Nay thể chất vì nhân tộc lĩnh tụ chí cao biểu tượng, vạn pháp không xấu, vạn kiếp bất diệt, chư tà tránh lui, bách độc bất xâm. Cái này trong huyệt mộ âm phong sát khí cố nhiên hung lệ, lại căn bản là không có cách gần hắn mảy may, tự nhiên không phát ra gì. Lý Phù Diêu thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức bước nhanh đến phía trước, một thanh ôm chặt lấy Lý Thái Thương cánh tay, cả người cơ hồ đều dán tại hắn trên thân. Thậm chí còn đem đầu vùi vào Lý Thái Thương cái kia rộng lượng lồng ngực ấm áp bên trong, tham lam hấp thu cái kia làm cho người yên tâm khí tức cùng nhiệt độ. "Nô, tốt hơn nhiều." Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên nói: "Nhị ca chúng ta đi thôi." Cao Lực Sĩ cùng Viên Thiên Cương ở một bên nhìn đến mí mắt nhảy lên, lại đều ăn ý rời đi ánh mắt. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có vị này trưởng công chúa điện hạ, dám không kiêng nể gì như thế hướng bệ hạ đúng liệu. "Thưa tướng, quan quân hầu bọn người tuy nhiên cùng bệ hạ thân thiết, nhưng cũng không thể trông cậy vào hai cái đại nam nhân ủi đến bệ hạ trong lực đi. Đến mức Lữ Chí, ngươi có thể tưởng tượng sát phạt quyết đoán, khí chàng bức người đồng thời lãnh lực băng xương Lữ Chí hướng Lý Thái Thương đúng liệu. Hình ảnh kia, cái kia tương phản, suy nghĩ một chút đều nổi da gà." Lý Thái Thương vẫn chưa đẩy ra nàng, ngược lại rủ xuống đôi mắt, khóe môi rắc một vẻ cực kỳ ôn nhu độ cong. Hắn phi thường hưởng thụ giờ phút này, Lý Phủ Diêu toàn thân toàn ý ỷ lại. Từ xuyên biệt đến tận đây, đang lâm đến vị, hắn cả ngày đối mặt là quần quận quốc sự, băng lãnh quyền hành cùng vô tận chinh chiến. Nguyên bản thân nhân càng là đối với hắn tràn đầy tình kế. Cái kia thuộc về người bình thường ôn nhu cùng thân tình, sớm đã trở thành một loại xa xôi hy vọng xa vời. Chỉ có Lý Phủ Diêu cô muội muội này, phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng thân cận, mới có thể chạm đến hắn nội tâm chỗ sâu cái kia mảnh không muốn người biết mềm mại. Cao ngạo đế vương cũng sẽ có mềm mại địa phương. Tuy nhiên Lý Phủ Diêu là kiếp trước nữ đế, nhưng ở Lý Thái Thương trong lòng, nàng thủy chung là cái kia tham ăn muội muội. Ai cũng đoạt không đi nàng. Mọi người tiếp tục hướng mộ huyệt chỗ sâu tiến lên. Các loại bẫy dập cấm chế tại Viên Tiên Cương trước mặt đều là thùng rông kêu to. Bốn người như vào chỗ không người. Thế mà
Theo không ngừng xâm nhập, một loại khó nói lên lời dị thường cảm giác dần dần tràn ngập ra. Viên Thiên Cương ánh mắt nghiêm trọng, nói: "Vậy hạ." Lý Thái Thương gật gật đầu. Chợt cũng phát hiện, nơi này vậy mà không có bồi táng phẩm. Nhân tộc từ trước tôn trọng hậu táng, nhất là đối với vương giả mà nói, trong lăng mộ tất nhiên đắp lên lấy biểu tượng này quyền lực cùng công tích chất bảo, lễ khí, thậm chí tuấn tăng giả, hắn quy cách chi to lớn thường thường vượt qua tưởng tượng. Có thể chỗ này mộ huyệt, bọn hắn tiến lên đã lâu, ngoại trừ ở khắp mọi nơi âm lãnh sát khí cùng thủ hộ cấm chế, lại chống trải đến đáng sợ, chớ nói kỳ chân dị bảo, liền một kiện ra dáng đồ đá, nhất đoạn minh văn cũng không từng thấy đến. Mọi người rốt cục đã tới mộ huyệt chỗ sâu nhất, chủ mộ thất. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho kiến thức rộng rãi bốn người đồng tử đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người tự xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ thấy rộng lớn đến nhìn không thấy đích mộ thất bên trong. Chín căn to lớn vô cùng, tinh hồng ướt át huyết sắc thạch trụ quán xuyên thiên địa, hung hăng đâm vào trung ương cố kia vốn nên trang nghiêm rộng rãi thanh đồng quan. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái kia chín cái thông thiên huyết trụ phía trên, lại lít nha lít nhít đinh đầy vô số nhân tộc trắng xám xương đầu. Những cái kia xương đầu hốc mắt lỗ trống, cằm mở lớn, dường như trước khi chết đã nhận lấy vô tận thống khổ cùng nguyền rủa, bị một câu ngang ngược các độc lực lượng như là cây đinh đồng dạng, cứ thế mà tiếp nhập huyết trụ bên trong. Mà mỗi một cây huyết trụ cuối cùng, đều tinh chuẩn đâm thủng phía dưới cố kia thuộc cầu nhân vương quan tài. Tinh hồng chất lỏng sền sệt, chính dọc theo huyết trụ chậm rãi chảy xuôi, nhuộm dần lấy quan tài, tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng cực hạn đoán độc khí tức. Thế này sao lại là cái gì yên rất chỗ? Rõ ràng là một cái muốn đem một vị nhân vương thần hồn vĩnh thế trấn áp, tra tấn khiến cho không được siêu sinh khủng bố tà trận. Lý Thái Thương mặt không đổi sắc, chỉ là cao mày, nhìn chăm chú cái kia tà ác giữ tận chín cái huyết trụ. Hắn vẫn chưa tiến lên, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay một luồng ngưng luyện đến cực hạn ngàn vạn quy tắc thần liên đột nhiên bắn ra. Huyết trụ khó địch nổi tuế nguyệt trôi qua, đã miệng gọt gan thỏ. Chín cái thông thiên huyết trụ từ trên xuống dưới bắt đầu từng khúc nứt toát, trên đó đinh lấy vô số trắng xám xương đầu đào đào rơi xuống. Cái này một màn để Lý Phủ Diêu sắc mặt tái nhợt, chẳng biết tại sao có thể tùy ý ngược sát hung thú nàng, giờ phút này vậy mà sợ hãi đến phát run. Đã mất đi huyết trụ trèo chống cùng phong tỏa, cái kia trầm trọng nắp quan tài phát ra một tiếng lột ngạt tiếng ma sát, nhưng vẫn được chậm rãi trượt ra một cái khe, một cỗ xa so với ngoại giới càng thêm cổ lão, càng thêm tĩnh mịch, lại cũng càng thêm thuần túy khí tức, từ đó lan tràn ra. Lý Thái Thương bước nhanh về phía trước, nhìn lấy bên trong quan tài bên trong cảnh tượng. Cao lực sĩ cùng Viên Thiên Cương thì cảnh giới lấy bốn phía. Lý Phủ Diêu nguyên bản đi theo Lý Thái Thương sau lưng, chợt phát giác được thân hình hắn bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, chỉ thấy nhị ca bên mặt đường cong bỗng nhiên kéo căng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Nhị ca, ngươi thế nào?" Lời còn chưa dứt, nàng liền hoảng sợ phát hiện Lý Thái Thương biểu lộ càng trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cặp kia ngày thường bao hàm tinh hà đôi mắt giờ phút này tràn ngập lửa giận ngập trời cùng một loại gần như thực chất sát ý, thái dương nổi gân xanh, khóe môi nhếch, dường như một giây sau liền muốn xé rách hết thảy trước mắt. Bộ dáng kia cực kỳ dọa người. Cao lực sĩ cùng Viên Thiên Cương cũng lập tức chú ý tới Lý Thái Thương dị trạng, trong lòng đều là run lên. Gấp giọng nói: "Bệ hạ." Lý Phù Diêu cổ họng khô chát chát đông lúc nhích qua một cái. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhị ca lộ ra như vậy thần sắc. So với hắn chiến trường sát phạt, hạ lệnh chu diệt ngàn vạn hung thú lúc còn muốn làm cho người sợ hãi, đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu tức giận cùng băng hàn, để cho nàng lưng phát lạnh. Nàng thử thăm dò, thanh âm phát run lại kêu một tiếng: "Hai, nhị ca." Lý Thái Thương lại dường như mắt điếc hai ngơ, cả người như là bị đính tại quan tài bên cạnh. Ba người trong lòng hãi dị, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lên một lượt trước một bước, ánh mắt vượt qua Lý Thái Thương đầu vai, tìm đến phía cái kia quan tài bên trong. Trong chốc lát, một luồng hơi lạnh tự đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, khiến da đầu nổ tung. Quan tài bên trong, căn bản không có trong dự đoán thi thể di hải, chỉ có một tấm hoàn chỉnh vô cùng, sinh động như thật ra người. Nó vương bước địa phô tại đáy quan tài, dường như mới vừa từ nguyên chủ trên thân bị hoàn mỹ bóc xuống, thậm chí ngay cả ngũ quan hình dáng đều có thể thấy rõ ràng, mang theo một loại quỷ dị tới cực điểm tươi sống cảm giác. Mà càng làm cho người ta dùng mình chính là, cái này tấm da người mỗi một tấc da thịt phía trên đều bị người dùng đậm đặc máu đỏ tươi, viết đầy vô số cái vặn vẹo dữ tợn, tràn đầy cực hạn đoán độc cùng mùi rủa. Chết 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 chết. Lý Phù Diêu đồng tử bỗng nhiên co vào đến cực hạn, hô hấp trong nháy mắt biến đến gấp rút mà hỗn loạn. Nàng lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, cước bộ phù phiếm, nguyên bản mặt đỏ thắm gò má thoáng chốc huyết sắc tận hời, trắng bệnh như tờ giấy. Toàn bộ thần hồn như là bị ức vạn căn băng châm đâm xuyên, run rẩy dữ dội không ngừng, cơ hồ muốn cách thể mà ra. Lý Thái Thương bỗng nhiên quay đầu, trong mắt của hắn cặp kia trùng đồng chỗ sâu, phản phất có ước vạn tinh hà bỗng nhiên bạo liệt, xoay tròn, sáng chói đến cực hạn, nhưng cũng băng lãnh khủng bố đến cực hạn. Hai đạo khó có thể hình dung chùm sáng đáng sợ tự hắn trong mắt bắn ra, như là như thực chất đảo qua tấm kia quỷ dị ra người, lại bỗng nhiên dừng lại tại Lý Phù Diêu trắng xám kinh hoàng trên mặt. "Phù Diêu, cái này tấm ra người, vì sao cùng dung mạo ngươi giống như lúc?" Chương 180, Lý Phù Diêu ra người. Chương 180, Lý Phù Diêu ra người. Lý Phù Diêu kiếp trước là đại huyền hoàng triều nữ đế. Đây là chính nàng nói. Đi tới nơi này nhân thú chiến trường về sau, Lý Thái Thương cũng phải người nghe qua, nhưng lại chưa từng nghe thấy đại huyền hoàng triều danh hiệu. Lý Phù Diêu kiếp trước tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh chủ cảnh. Lý Phù Diêu lần nữa cũng là nhất phương chư hầu, cho nên kiếp trước Lý Phù Diêu hoàng triều không có khả năng không có tiếng tăm gì. Lý Thái Thương sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn một bước tiến lên trước, quanh thân tử kim thần quang không tự chủ được sôi trào, cặp kia trùng đồng chết khóa lại cơ hồ sụp đổ Lý Phù Diêu, thanh âm băng lãnh: "Phù Diêu, nói cho chấm, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thức tỉnh ký ức bên trong, ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia chất vấn hung hăng chém vào Lý Phủ Diêu hỗn loạn thức hải. Nàng đột nhiên ôm lấy đầu, ánh mắt không cách nào theo cái kia cùng dung mạo của mình không khác chút nào, lại tràn ngập cực hạn đoán độc nguyền rủa ra người phía trên rời. Kịch liệt đau đầu giống như nước thủy triều cuốn tới, phản phất có vô số cây cương châm hung hăng đâm vào nàng thần hồn, điên cuồng bấy. A! Nàng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, mười ngón chết cắm vào như mực tóc dài bên trong, điên cuồng xé rách, muốn đem một ít phá toái mà thống khổ đoạn ngắn theo trong đầu móc đi ra. Ta không biết, nhị ca, ta không biết. Nàng lảo đảo lùi lại, nước mắt hỗn hợp có cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ mãnh liệt mà ra. Ta ký ức là nát, ta chỉ nhớ rõ ta là Đại Huyền Hoàng Triều nhân chủ. Ta đi qua rất nhiều nơi, ta chết qua một lần. Có thể tấm này ra, tấm này ra. Nàng xem thấy trong quan tài cái kia quỷ dị tồn tại, toàn thân run rẩy kịch liệt, cơ hồ nói năng lộn xộn. Nó vì cái gì giống như ta? Vì cái gì viết đầy tử? Là ai? Đến cùng là ai? Viên Thiên Cương cùng Cao Lực Sĩ đã sớm bị cái này dọa người biến cố cả kinh tâm thần kịch chấn, lại chỉ có thể gắt gao bảo hộ ở hai bên, nhìn lấy trưởng công chúa tại trong thống khổ dãy rủa, mà bệ hạ sắc mặt đã băng hẳn đến cực hạn. Và anh, Lý Thái Thương trong mắt cái tia đan sen trùng đồng cùng tinh hà vết rách khủng bố trùng sáng, đột nhiên bạo phát, như là hai đầu gào thét tử kim nộ long, lôi cuốn lấy đốt tận vạn cổ nộ hỏa cùng nhân hoàng chí tôn vô thượng uy nghiêm, ngang nhiên đánh phía quan tài bên trong tấm kia vô cùng quỷ dị ra người. Quang mang những nơi đi qua, không gian vặn vẹo nứt toát. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái gì tồn tại, vô luận là loại nào nguyền rủa vẫn là âm mưu, lấy như thế ác độc phương thức làm bẩn hắn muội muội, đảo loạn nàng thần hồn. Bất luận cái này tấm da người nguyên do như thế nào, đã nó là tà vật, cái kia sẽ phá hủy nó. Cái kia đủ để tùy tiện chôn vùi thánh chủ sơ giai trùng sáng hung hăng nện xuống, tinh chuẩn trùng kích tại người trên da. Thế mà, trong dự đoán ra người hóa thành cho bụi cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Cái kia nhìn như yếu ớt da người lại mãnh liệt bạo phát ra ngập trời huyết hồng quang mang, vô số vặn vẹo chữ chết như cùng sống tới độc trùng giống như điên cuồng nhúc nhích, tạo thành một đạo không thể phá vỡ. Oán khí trùng thiên bình chứng, chết chống đỡ tử kim thần quang trùng kích, lưỡng bố lực lượng điên cuồng đụng nhau, an mòn. Lý Thái Thương ánh mắt mãnh liệt, thứ quỷ này quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Lý Thái Thương đã đoán ra một chút, tấm này tràn ngập nguyên rủa, cùng phù diêu dung mạo không khác chút nào ra người, rõ ràng là cố ý chỉ dẫn lấy bọn hắn trước tới nơi đây. Nếu không, vì sao hết lần này tới lần khác tại ở gần vùng đất khô cằn này đại lúc phù diêu cái kia yên lặng kiếp trước ký ức lại đột nhiên thức tỉnh, nhớ tới nơi đây có một tòa cái gọi là Nhân Hoàng Động Phủ. Lấy phù diêu kiếp trước tu vi cùng kiến thức, nàng sao lại phân biệt không ra Nhân Vương Mộ Huyệt cùng Nhân Hoàng Động Phủ cái kia hoàn toàn khác biệt khí tức cùng quy chế? Hết thảy, khắp nơi lộ ra làm cho người lương phát lạnh quỷ dị. Ầm ầm, cái kia tấm da người lại đống nhiên tránh thoát chùm sáng áp chế, bộc phát ra ngập trời huyết hồng hỏa khí, hóa thành một đạo vật bẹo huyết ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thấu Lý Thái Thương sát chiêu, lao thẳng về phía chính ôm đầu gào rú, thần hồn gần như sụp đổ Lý Phù Diêu. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, liền không gian đều bị nhiễm lên một đầu ô uế vết máu. Ngươi dám? Lý Thái Thương thần sắc tại thời khắc này biến đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cặp kia trùng đồng bên trong tinh hà triệt để sôi trào bạo liệt, sát ý vô biên cùng nổi giận như thực chất bao phủ mà ra, đem trọn cái mộ thất chấn động đến kịch liệt lay động. Tấm kia quỷ dị ra người như cùng sống vật giống như bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một tấm giả thiên tế nhật huyết sắc màn sân khấu, trong nháy mắt đem ôm đầu gào thét Lý Phủ Diêu triệt để bao khỏa, thôn vệ. Ông, một cỗ viễn siêu tưởng tượng, áp đảo vạn pháp phía trên khủng bố đại đạo khí tức tự ra người mặt ngoài ầm vang bạo phát, cái kia đúng là thuộc tại chí tôn tầng thứ lực lượng đáng sợ. Tinh hồng quang mang đàn sen đen nhánh nguyền rủa đạo văn, tạo thành một đạo tuyệt đối lĩnh vực, đem Lý Phủ Diêu cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lý Thái Thương muốn rách cả mí mắt, quanh thân tử kim thần quang sôi trào đến cực hạn, chư thiên vạn pháp quy tắc hóa thành vô số sáng chói xiên xích, như là cuồng long giống như đánh phía cái kia huyết sắc lĩnh vực. Thế mà, đủ để tùy tiện xé rách đại thánh, băng toái tinh thần quy tắc thần lực, đâm vào cái kia chí tôn đại đạo hình thành bình chướng phía trên, vẹn vẹn kích thích một tia gợn sóng, liền triệt để chôn bụi, không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia huyết sắc ra người càng thu càng chặt, muội muội thân ảnh ở trong đó và mèo, mơ hồ phát ra cực kỳ thống khổ kêu rên, phản phất tại bị theo tồn tại phương diện triệt để ăn mòn, thôn phệ. Mấy hơi về sau, cái kia nhúc nhích bao khỏa huyết sắc ra người bỗng nhiên co vào, cố hóa, triệt để thay thế trong đó dãy rủa thân ảnh. Nó, hoặc là nói, nàng, chậm rãi đứng người lên hình. Vẫn như cũng là cùng Lý Phù Diêu không khác chút nào dung nhan, thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng nguyên bản chân bóng trên da thịt, giờ phút này lại hiện đầy vô số dữ tợn và mèo, dường như dùng máu đen viết chữ chết, lít nha lít nhít, trải rộng mỗi một tấc bên ngoài thân, tản ra khiến nhân thần hồn đóng băng oán độc cùng bất tường. Mà lớn nhất là người sợ hãi, là cặp mắt kia. Trong đó lại không nửa phần trước kia linh động hoặc kinh hoàng, chỉ còn lại có một loại nhìn xuống thiên địa vạn vật, xem chúng sinh như xô cầu cực hạn đạm mạc cùng băng lãnh. Dường như thế gian này hết thảy, tính cả trước mắt huynh trưởng cùng đã từng tự mình, đều chẳng qua là có thể tùy ý xóa đi hạt bụi. Lý Thái Thương quanh thân sôi trào tử kim thần quang chậm rãi thu liễm, trùng đồng bên trong tinh hà biến mất, duy còn lại một mảnh sâu không thấy đáy băng lãnh. Hắn nhìn chăm chú cố kia bị nguyền rủa ra người thay thế thân ảnh. Hệ thống giao diện bên trong, Lý Phủ Diêu độ trung thành trực tiếp xuống làm không. Nhưng là cái tên này cũng không có bị xóa đi. Lý Phủ Diêu vẫn là Lý Phủ Diêu. Ngươi là ai? Lý Phủ Diêu đạm mạc ánh mắt đảo qua Lý Thái Thương, làm chú ý tới cái kia quanh thân tự nhiên lưu chuyển tử kim hà quang cùng cặp kia mang tính tiêu chí trùng đồng lúc, nàng hơi hơi nhíu mày. Ngươi là nhân hoàng sao? Không đúng, nhân hoàng không sẽ như thế yếu. Nhân tộc thái tử. Nàng bây giờ còn chưa toàn bộ tiếp thu Lý Phủ Diêu ký ức. Một lát yên lặng về sau, một cái băng lãnh, không có không gợn sóng thanh âm theo nàng trong miệng thoát ra, lại mang theo vượt qua vạn cổ trọng lượng. Tấn quốc nhân chủ. Chương 181, muốn đoạt lấy nhân hoàng chí tôn thể. Chương 181, muốn đoạt lấy nhân hoàng chí tôn thể tại nhân tộc trung ương thế giới lớn nhất hoạch tâm chi địa, một mảnh kéo dài vạn dặm, kim bích huy hoàng cùng cực cung điện quần thể trôi nổi tại đám mây tiên quang bên trong, phun ra nuốt vào lấy quần quần bất khí. Mà tại cái kia hùng vĩ nhất, giống như thiên cung chủ điện rộng lớn điện đường bên trong, ba đạo mơ hồ lại uy áp vạn cổ thân ảnh đống nhiên hiện lên. Bọn hắn quanh thân đại đạo vây mình, pháp tắc như rồng quấn quanh, chỉ là trong lúc vô tình tản mát một luồng khí tức, liền để bốn phía hư không không ngừng sinh diệt, đủ để khiến tầm thường thánh chủ sợ hãi quỷ sát. Ba vị này sừng sững tại nhân tộc quyền lực cùng lực lượng đỉnh điểm chí tôn, giờ phút này trong mắt lại đồng thời bắn ra như thực chất băng lãnh sát nghiệm. Trầm giọng nói, nàng thân hồn nhục thân đều diệt đều có thể luân hồi thành công. Chẳng lẽ nàng khám phá luân hồi đại đạo sao? Vận mệnh, nhân quả, luân hồi, cái này ba đầu đại đạo, như là ba đầu không cách nào vượt qua danh trời, treo cao tại sở hữu chí tôn đỉnh đầu. Từ xưa đến bây giờ, phiếu miểu khó tìm, cơ hội bị coi là không thể đụng vào cấm kỵ lĩnh vực. Tuy là thần thoại thời đại, cũng vẻn vẹn có linh tinh truyền thuyết ghi chép có vô thượng tồn tại lấy này chứng đạo, nhưng những cái kia đều không thể kiểm tra. Đang đăng tuế nguyệt trường hà bên trong, chưa bao giờ có đương thế thánh chủ chính thức có thể lấy cái này ba đầu đại đạo bên trong bất luận cái gì một đầu đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà ngay mới vừa rồi, bọn hắn lại hoảng sợ phát giác, cái kia sớm đã triệt để diệt quốc, thông miếu là út, huyết mạch đoạn tuyệt tân quốc, hắn sớm đã dập tắt quốc vận chi hỏa, càng lại độ đản sinh ra một tia yêu đất hỏa trùng. Tân quốc tôn thất đã sớm bị triệt để giết hại hầu như không còn, hoang tàn. Bây giờ quốc vận có thể cho tàn lại cháy, vậy liền chỉ có một cái khả năng, một cái đủ để chấn động bạc cổ, khiến sở hữu người biết chuyện ra đầu tê dại khả năng. Vị kia từng kinh diễm dòng dã một thời đại, cuối cùng lại thân tử quốc diệt tân quốc nữ đế. Nàng trở về. Phải chăng? Nên lập tức phái người trước đi điều tra hư thực. Phái ai đi? Thánh chủ cấp tiền đến, cùng chịu chết có gì khác? Nàng nếu thật chứng đạo luân hồi trở về, suy tức ở giữa, liền có thể khiến thánh chủ vĩnh đọa vô gian, liền chân linh đều không được siêu thoát. Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình tiến về? A, ngươi có chắc chắn hay không? Tại xuyên việt cái kia vô tận hung thú triều tịch thời điểm, có thể đồng thời ứng đối số nhiều trở lên hung thú chí tôn vây công. Huống chi, chiến trường kia chỗ sâu tràn ngập quỷ dị đại đạo khí tức, liền ngươi ta chí tôn đạo quả đều có thể ăn mòn hủ hóa. Ngươi muốn bước lên tấn quốc nữ đế theo góc sao? Ngươi không phải không biết, vì đã triệt để hủ hóa, gần như bất tử nàng, chúng ta bỏ ra bao lớn đại giới. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại trải qua một lần? Hình ảnh quay lại trí âm dày đặc tĩnh mịch nhân vương mộ huyệt. Lý Phù Diêu, hoặc là nói, cái kia chiếm cứ nàng thể xác cổ lão tồn tại, đạm mạc ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Thái Thương. Cái kia xem bạn vật như xô cậu băng lạnh ánh mắt bên trong, lại hiếm thấy toát ra một tia cực kỳ phức tạp ba động. Có xem kỹ, có kinh ngạc, còn có một tia khó nói lên lời. Buồn vô cớ. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại tựa hồ như nhiều một tia thuộc về Lý Phù Diêu bản tôn ngữ điệu lưu lại. Nghĩ không ra, quả nhân đương thời lại sẽ như thế ỷ lại ngươi. Trong lời nói quả nhân hai chữ, tự nhiên bộc lộ, mang theo từng thống ngự sơn hà, chấp trưởng ức triệu sinh linh vô thượng uy nghiêm. Đó là chỉ có nhân vương chí tôn mới vừa có khí độ. Mà vậy theo vô lại hai chữ, lại cùng nàng giờ phút này quanh thân tràn ngập chí tôn đại đạo khí tức tạo thành bén nhọn mâu thuẫn. Dường như nàng linh hồn chỗ sâu đang có hai cỗ hoàn toàn khác biệt ký ức hồng lưu đang điên cuồng trùng kích, xé rách, tranh đoạt thân thể này quyền chủ đạo. Linh hồn vẫn là cái kia cái linh hồn, nhưng ký ức thay thế cùng bao trùm, đủ để theo trên căn bản tái tạo một người tính cách cùng tình cảm. Nàng giờ phút này liền đang ở vào loại này đáng sợ xé rách bên trong. Một phương là trải qua vạn cổ lắng đọng, đạm mạc cao ngạo chí tôn tính cách. Một phương khác lại là một thế này đối huynh trưởng sinh ra thâm hậu ỷ lại cùng quyến luyến. Thế mà cái kia thuộc tại đương thời Lý Phù Diêu ngắn ngủi mấy chục năm ký ức, mặc dù chân thành tha thiết ấm áp, lại làm sao có thể địch nổi cái kia trải qua vạn cổ tăng thương, thống ngự qua ước vạn lý sơn hà, sớm đã thối luyện đến không thể phá vỡ nhân vương chí tôn tâm trí. Tại vị này cổ lão tồn tại trong mắt, một thế này trải qua hết thảy ôn nhu, ỷ lại, thậm chí vui buồn, đều chẳng qua là một trận ngắn ngủi hồng trần luyện kiếp, là luân hồi lộ phía trên ngẫu nhiên nhiễm hạt bụi, là chứng đạo trên đường không có ý nghĩa một chỗ gợn sóng. Nàng quan sát cái kia nỗ lực dãy rủa đương thời ký ức, như là thần minh nhìn xuống phàm trần con kiến hôi vui buồn, đạm mạc bên trong mang theo một tia mấy cái không thể xem xét. Thương hại, cái kia thời gian mấy chục năm, nàng vạn cổ bất hủ chí tôn thần hồn mà nói, bất quá là dây lát một cái chớp mắt, lại như thế nào có thể dao động hắn mảy may. Nữ đế trầm ngâm một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Bây giờ quả nhân mặc dù đã quy y thánh hoàng, tín ngưỡng quy khư, nhưng cuối cùng từng vì nhân tộc, thu tộc này khí vận tầm bổ vào năm. Nàng quanh thân cái kia mênh mông luân hồi đại đạo khí tức kịch liệt của quận, trong đó lại xen lẫn một luồng cực không cân đối, làm người sợ hai đen nhánh quỷ khí, như cùng sống vật giống như vặn bẹo núp đích. Thôi được. Nàng xem thấy Lý Thái Thương, ánh mắt bên trong đạm mạc cùng dãy rùa xen lẫn càng sâu. Cái này sau cùng một tia còn sót lại nhân tộc hương hỏa tình, liền dùng ở chỗ này. Quả nhân, liền bỏ qua ngươi vị này tương lai nhân hoàng. Lời này rơi xuống, cao lực sĩ cùng viên thiên cương căng cứng tâm thần vừa muốn thư giãn nửa phần. Mặc dù bọn hắn đối tự thân tu vi cực kỳ tự tin, nhưng cũng biết rõ tuyệt không phải vị này khí tức quỷ dị, chấp trưởng luân hồi nhân vương chí tôn đối thủ. Chỉ cần nàng chịu rời đi, vậy hạ bình yên vô sự, chính là kết quả tốt nhất. Thế mà, ngay tại hai người âm thầm may mắn thời khắc, nữ đế cái kia băng lãnh thanh âm lại đột nhiên nhất chuyển. Trong mắt lóe ra tham lam. Bất quá, đem ngươi nhân hoàng chí tôn thể lưu lại đi. Quả nhân chính cần ngươi cái này chí thuần chí thánh thể chất bản nguyên. Đi ăn mòn ô nhiễm cái này nhân tộc khí vận trường hạ. Lời còn chưa dứt,
cái kia nguyên bản có chút bình phục chí tôn uy áp hỗn hợp có quỷ dị luân hồi tử khí, như là ước vạn tòa quá cổ ma sơn, ầm vang áp hướng Lý Thái Thương, mục tiêu trực chỉ hắn thể nội cái kia quần quần rồi rào tử kim bản nguyên. Cao lực sĩ cùng Viên Thiên Cương sắc mặt kỳ biến, vừa để xuống tâm trong nháy mắt nâng lên đỉnh điểm, cơ hồ muốn gào rú lên tiếng. Lý Thái Thương từ đầu đến cuối, biểu lộ đều dị thường đạm mạc, dường như cái kia đủ để khiến chí tôn biến sắc uy hiếp cùng cái kia ùn ùn kéo đến, muốn bóc ra hắn bản nguyên căn cơ luân hồi tử khí, đều không có quan hệ gì với hắn. Quanh người hắn tử kim thần quang vẫn như cũ tự nhiên lưu chuyển, thần sắc lại ảm đạm không rõ, thâm thúy trùng đồng bên trong, nhưng lại không có nửa phần kinh sợ hoặc dãy rủa, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn thì như thế đứng bình tĩnh lấy, thậm chí chưa từng vận chuyển công pháp chống cự mặc cho cái kia ẩn chứa bị dị khí tức luân hồi tử khí như là ước vạn căn vô hình xúc tu, cuốn quanh mà lên, bắt đầu cưỡng ép bốc ra, rút ra cái kia chí thần chí thánh nhân hoàng chí tôn thể bản nguyên. Cao lực sĩ cùng Biên Thiên Cương nhìn đến sợ vỡ mật, muốn liều lĩnh nhào tới trước, lại bị cái kia kinh khủng chí tôn uy áp chết đinh tại nguyên chỗ, liền âm thanh đều không thể phát ra, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem cái kia màu tử kim bản nguyên quang huy, một chút bị lôi kéo ra bệ hạ bên ngoài cơ thể. Bệ hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vì sao không chút nào phản kháng? Ngay tại cái kia luân hồi tử khí điên cuồng ăn mòn bóc ra nháy mắt, Lý Thái Thương não hải chỗ sâu, đột nhiên bắn ra vô số đầu dồn dập hư huyễn văn tự, như là thác nước điên cuồng xoát qua. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến hạch tâm thể chất nhân hoàng chí tôn thể đang bị không biết cưỡng chế bóc ra. Hệ thống trình tự bị nghiêm trọng phá hư. Khởi động tự chủ chữa trị trình tự. Chữa trị thất bại. Kiểm tra đến là ngoại lực đưa đến. Cảnh cáo. Trình tự phá hư đến điểm tới hạn. Phải chăng lập tức tìm kiếm cao giai ngoại lực tham gia? Lý Thái Thương đáp lại nói, đúng. Đinh. Hệ thống kết nối cổ kim tương lai đồng vị thể,